Chương 1492, Hoàng sợ Khương Tử Nha chương 1492, Hoàng sợ Khương Tử Nha trên chiến trường, Địa Tạng cùng Di Lặc lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức không hẹn mà cùng chắp tay trước ngực song trường, đọc thầm kinh văn. Tại Thương Chu hai phe đại quân vô số người chú mục dưới, từng mai kim quang lấp lánh chữ vạn, kim phủ từ bọn hắn trong miệng bay ra, cấp tốc ngưng tụ thành hai đầu giống như xích vàng xiển xích, xuyên qua dài dằng dặc khoảng cách, trong chốc lát đi vào Dư Hóa trước mặt. Dư Hóa trong mắt lóe lên một bôi kinh sợ, quát to, dừng tay. Các ngươi có biết đây là Đông Thổ, không phải là các ngươi phương Tây. Vô luận các ngươi tại phương Tây là thân phận gì, dám can đảm ở Đông Thổ Dương Oai, ai cũng bảo hộ không được các ngươi. Nghe vậy, hai tiểu hòa thượng đồng thời quay đầu nhìn về phía Tần Liêu, gặp hắn không có bất kỳ phản ứng nào, liền lấy chân ngôn xiềng xích đem Dư Hóa nhục thân cầm, lăng không lôi kéo hướng Chu Quân trận doanh. Mà liền tại Dư Hóa thân thể bay lên không trong nháy mắt, Chu Tiên kiếm vực bên trong Hóa Huyết Thần Đao liền mất đi phản ứng, cuối cùng bị bốn kiếm mang theo bọc lấy đi vào Tần Liêu trước mặt. Thắng mà không võ, thắng mà không võ. Sau khi hạ xuống, Dư Hóa vẫn dãy rủa không ngớt, liên tục gầm thét, mà tại thoáng nhìn Dương Tiễn thu bốn tiên kiếm, nắm chặt chính mình thần đao lúc, trong lòng nộ khí càng tăng lên, quay đầu quát tầm lên, "Dương Tiễn, ngươi có biết hay không ngươi đây là hành động gì? Ngươi đây là cấu kết người ngoài, phân liệt ta phương Đông Đạo môn. Nếu không nhanh chóng đem ta buông ra, đợi ngày sau thanh toán, ngươi chắc chắn chịu không nổi." "Ai đến thanh toán?" Tần Liêu hỏi lại nói. Dư Hóa sững sờ, chợt liền muốn nói ra Thông Thiên giáo chủ bốn chữ này, nhưng mà hắn vừa mới nói rồi một cái thông chữ, Hóa Huyết thần đao tựa như ánh chớp kích xạ mà đến, phù một tiếng đâm xuyên hắn cái trán. "Ngươi..." Dư Hóa đưa tay chỉ hướng đối phương, còn muốn nói cái gì, nhưng trước mắt lại đột nhiên tối đen, như vậy tuyệt mệnh. Tần Liêu chậm rãi nâng tay phải lên, như hái nấm, từ Dư Hóa thi thể bên trong lấy ra này âm thần, trực tiếp thu nhập trong tay áo càn khôn bên trong. "Nguyên soái, mặt tướng tỉnh cầu dành trước." Thấy tình huống như vậy, Nam Cung Quát đông nhiên ra khỏi hàng, hướng về phía Khương Tử Nha không người bái đạo. Khương Tử Nha lắc đầu, nói, "Thời cơ không đúng, dùng sau bàn lại." Nam Cung Quát không hiểu, khuyên, "Nguyên soái, lúc này chính là công thành cơ hội tốt, ra cái này yêu nhân sẽ tại lúc này xuất quan khiêu chiến, tất nhiên là ký thác Tị Thủy Quan quân coi giữ trọng vọng, bây giờ yêu nhân bỏ mình, Tị Thủy Quan bên trong nhất định không cần nói nữa." Khương Tử Nha phất phất tay, ngắt lời nói, "Tướng quân mời về liệt." Nam Cung Quát, giờ khắc này trong lòng của hắn không có tồn tại sinh ra một bôi hoài nghi, nguyên soái thật sự là bởi vì thương lính như con mình mới không muốn công thành sao? Cùng lúc đó, Đông Hải Bồng Lai đảo, một mạch tiên trong các, mặt như màu xanh, tóc đỏ răng nanh khôi ngô thân ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ trong tay áo lấy ra mấy khối nhỏ nát hồn thạch, giận dữ hét, "Thật can đảm, dám sát hại ta đồ!" Dứt lời, hắn không chần chờ chút nào cùng dừng lại, thi pháp gọi hào quang dạng dỡ thần thú Kim Tỉnh Ngũ Vân Đà, điều khiển thần thú bay ra tiên các, thẳng đến Tị Thủy Quan phương hướng mà đi, không bao lâu liền đi vào Tị Thủy Quan trên không, hạ xuống đến đại soái phủ trước, lệnh môn quan tốc độ báo Hàn Linh. Lúc này, Hàn Linh ngay tại trong soái phủ lo lắng lấy đầu hàng chuyện, chợt nghe môn quan thông bẩm, chần chờ liên tục, rốt cuộc vẫn là nên xuất phủ đi, đang nhìn thanh người tới diện mạo về sau, nhất thời trong lòng giật mình. "Ngươi là Hàn Linh?" Dư Nguyên ở trên cao nhìn xuống trước mặt quan tướng, lạnh lùng nói, "Tại hạ chính là Hàn Linh. Ai giết ta đổ Dư Hóa?" Dư Nguyên không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp nói. Hàn Linh cái này liền đã biết thân phận đối phương, đội bằng nói, "Mời tiền sư vào ngân an điện, ta kỹ càng vì ngài nói một chút đi qua. Ta hiện tại nào có cái gì tâm tình vào cái gì điện. Dư Hóa chính là con ta đổ, là y bắt của ta chuyển nhân, bây giờ hắn chết rồi, ta chỉ muốn vì này báo thù rửa hận." "Hàn tướng quân, ta hỏi lần nữa, ai giết Dư Hóa?" Dư Nguyên lãnh túc đạo. Hàn Linh bất đắc dĩ, chỉ có thể nói thẳng, "Là xiển môn đệ tử đợi ba Dương Tiễn." "Đã biết." Dư Nguyên gật gật đầu, quay người tức đi. Hàn Linh kinh hãi, vội vàng khuyên can, "Tiên sư, Chu Quân bên trong xiển giáo tiên đông đảo. Ta đã tu thành kim cương thân thể, miễn dịch tất cả hậu thiên linh bảo công kích, không sợ bọn họ vây công." Dư Nguyên cũng không quay đầu lại nói một câu, ngay sau đó liền cưỡi Kim Tỉnh Ngũ Vân Đà bay vút lên trời. "Hàn Linh, miễn dịch hậu thiên linh bảo công kích, có thể vạn nhất đối phương có tiên thiên linh bảo đâu?" Chỉ tiếc Dư Nguyên đã đi xa, lời này hắn cũng chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Chốc lát, Dư Nguyên xuất quan đến Chu Doanh, điểm danh muốn khiêu chiến Dương Tiễn. Một đám xiển môn tiên lập tức bước ra viên môn, đứng thành một hàng, cộng đồng đối mặt vị này tại tiệt giáo bên trong cũng vô quá lớn tên tuổi tán tiên. Bất quá Tần Liêu lại rất rõ ràng, tên tuổi không lớn, không có nghĩa là không có thực lực. Dư Nguyên cái thằng này lấy luyện khí phương thức luyện thể, đem nhục thân cứ thế mà luyện thành một kiện phòng ngự pháp bảo, không chỉ đao thương bất nhập, còn có thể miễn dịch pháp thuật công kích, tại phong thần chính sử bên trong, vẫn là dựa vào lục giáp đạo quân trạm tiên phi đao mới phải tính mạng hắn. Bởi vậy, hắn vẫn chưa ra khỏi hàng tiếp nhận khiêu chiến, ngược lại là thản nhiên nói, "Lão tiên sư chính là Đồng Lai thượng tiên, chớp mắt nhi thời gian đều so ta số tuổi trưởng, ta không có lòng tin thắng ngươi, cho nên không tiếp đấu tướng khiêu chiến." Dư Nguyên nhíu mày, cố ý lấy trào phúng giọng điệu khích tướng nói, "Quỷ nhát gan." Tần Liêu cười ha ha, "Loại này khích tướng thủ đoạn đối ta vô dụng, lão tiên sư, ta chân thành khuyên ngươi mau chóng rời đi phong thần chiến trường, mau chóng trở về Bồng Lai đóng cửa thành tu đi. Ta dù giết Dư Hóa, nhưng không có đem này hồn phi phách tán, mà là thu này hữu dụng chi hồn, chuẩn bị sát phong âm thần. Nào có thể đoán được hắn không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên cái này Dư Nguyên ngược lại nổi giận đứng dậy, "Tốt, ngươi giết đồ đệ của ta không tính xong, thế mà còn muốn nô dịch hắn. Khinh người quá đáng, quả thực khinh người quá đáng." Nói đến đây, Dư Nguyên lập tức đưa tay kết ấn, triệu hồi ra một đạo kim quang lóng lánh ba tấc kim quang mài, huyền không cách đỉnh đầu ba thước chỗ. Cái này lúc, Địa Tạng cùng Di Lặc đồng thời xuất hiện tại Tần Niêu trước mặt, cái trước phóng xuất ra một cái kim sắc quang cầu, bao hắn lại nhóm ba người, cái sau thì là triệu hồi ra một đóa liên hoa, cùng quang cầu trùng điệp cùng một chỗ. Dương Nguyên khẽ quát một tiếng, ba tấc kim quang mài lập tức phá không bay ra, như phi kiếm đâm thẳng mà đến, thanh thế kinh người. Oanh! Kim quang mài trùng điệp đụng vào hai tiểu hòa thượng phòng ngự bên trên, đánh ra một đạo đình thai nhức góc tiếng vang, nhưng mà kết quả lại là chỉ có một điểm mài gai nhọn vào lồng phòng ngự bên trong, không chỉ không thể đánh tới Tần Niêu, ngược lại là đem pháp bảo hãm tại nơi này. Như là dư hòa giống nhau, đối mặt loại pháp bảo này bị giam cầm tình huống, Dư Nguyên cũng không cam tâm rút lui, mà là liều mạng thúc đẩy, đấu sức, hy vọng mình có thể lật bàn. Có thể Tần Niêu lại không cho hắn cơ hội này, lập tức triệu hồi ra tứ hung kiếm, hô, kim trà, mộc trà, na trà, lôi chấn tử, hoàng thiên hóa, theo ta cùng nhau chém giết kẻ này. Ngay từ đầu, hắn liền cho thấy chính mình sẽ không tiếp nhận đấu tướng, cũng thuyết phục qua Dư Nguyên rời đi. Nhưng Dư Nguyên một lòng muốn báo thù, vậy thì không phải là đấu pháp, mà là kẻ thù sống còn. Đã là như thế, hắn quả quyết không thể như phong thần chính sử bên trong như thế làm đối phương chạy thoát, chạy tới Bích Du cung mượn tới xuyên tim khóa đối phó chính mình. Nói một cách khác, có thông quan công lược, còn lưu không được người, vậy liền không hợp tối thường lại xả đạn. Mà theo Dương Đảng thành viên dốc hết toàn lực, Dư Nguyên lật tay gian lấy ra một thanh bảo kiếm, cùng bọn hắn hôn chiến với nhau. Chỉ thấy Na Cha giẫm lên phong hỏa luân, chợt trái chợt phải, hỏa tiêm thương giống như hoa lên nở rộ. Kim Cha cùng Mộc Cha riêng phần mình chiếm cứ nam bắc hai vị trí, kiếm khí bừng bừng, pháp bảo anh minh, có thể xưng chiến đấu bên trong âm thanh quan điện. Lôi chấn tử quét côn, hoàng thiên hóa hung truy, thần binh tất cả đều mang theo phong lôi chi thành. Tần Niêu đứng ở phía sau bọn họ, điều khiển lấy tứ hung kiếm, huyền hóa ra chu tiên kiếm trận, triệt để phá hỏng Dư Nguyên khả năng đào tẩu. Cái này Dư Nguyên đúng là chiến lược cường hãn, nhưng hắn hiện tại đối mặt, có thể nói là Ngọc Hư cung đệ tử đời ba tinh thúy, trong mấy người liền không có một cái thực lực yếu. Thế là song quyền khó địch nổi chúng tay, rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng, chỉ có thể dựa vào vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân đau khổ chèo chống. Mà hắn thân thể này cũng hoàn toàn chính xác được, vô luận là binh khí vẫn là pháp bảo, nhiều nhất chỉ có thể tại này thượng lưu lại một đạo bệnh ấn. Cứ việc va chạm lực đánh hắn chỉ muốn hô máu, nhưng cũng coi là kháng trụ. Nhưng vào lúc này, Tần Niêu tại Dư Nguyên suy yếu nhất thời điểm, phát động chính mình một kích mạnh nhất, bốn kiếm trong môn dâng trào ra bốn đạo kiếm lưu, tự xiển giáo tiên nhóm bên cạnh bay qua, khuynh tạc tại Dư Nguyên trên người một người, đầu tiên là đem này thân thể đánh ra vô số huyết động, chợt bắt đầu cắt thịt tạo xương. Bình thường tiên khí là bắt hắn nhục thân không có cách, nhưng Tần Niêu trong tay cái này bốn thanh tiên kiếm liền không có giống nhau. Luận phẩm chất, luận địa vị, cái nào cũng sẽ không thấp hơn Trảm Tiên Phi đao. Một lúc lâu sau, Dư Nguyên ngay cả khung xương đều bị đánh thành một xương, Tần Niêu lúc này mới triệt hồi kiếm vực, yên lặng thu hồi đối phương âm hồn, thầm nghĩ, lại có bốn người, ta phong thần chiến liền có thể kết thúc. Mà theo Dư Nguyên chết đi, Chu Quân khí thế đại thịnh, cơ hội đạt đến đỉnh phong. Lần này, không chỉ là Nam Cung Quát xin chiến, cơ hội tuyệt đại đa số quan tướng đều quỳ rạp xuống Khương Tử Nha trước mặt, tranh thủ giành trước. Các tướng sĩ khát vọng công lao dục vọng tất cả đều viết tại trên mặt, Khương Tử Nha triệt để ép không được, chỉ có thể bị ép đáp ứng. Cùng lúc đó, Đông Hải Tiên Đạo, Bích Du Cung, Đa Bảo Đạo Quân quỳ gối trong thánh điện, mặt mang sắc bi thương, trung điệp giật đầu, hỏa linh bỏ mình, đệ tử như tang ái nữ, đau đến không muốn sống, mời sư tôn đem Chu Tiên Tứ kiếm mượn cho đệ tử, cho ta đi tìm Quảng Thành Tử báo thù. Thông Thiên giáo chủ thở dài, nói, ta nhiều lần ra lệnh, để nội môn đệ tử không thể đặt chân chiến trường, nhưng hỏa linh nha đầu kia vẫn là đi. Hôm nay ta lại quên ngươi một câu, không muốn đặt chân chiến trường, lưu tại bên trong cánh cửa, tính tụng hoàng đình. Thu này không báo, đệ tử nói tâm bất ổn. Đa Bảo Đạo Quân lời ít mà ý nhiều nói, có thể ngươi chuyến đi này, liền mang ý nghĩa xiển tiệt hai giáo muốn toàn diện khai chiến. Thông Thiên giáo chủ đạo. Đa Bảo nói, như sư tôn lo lắng đệ tử liên lụy sư môn, liền mời sư tôn đem đệ tử khu trục đi ra ngoài. Bành, 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 bành. Hắn lời này chưa nói xong, trên bảo tọa Thông Thiên liền giận, hừ lạnh một tiếng, vung tay áo gian vung ra bốn đạo tiên kiếm, thân thể lập tức cẩn nấp không gặp. Nhìn qua cắm ở trước mặt mình Chu Tiên Tứ kiếm, Đa Bảo bờ môi run rẩy một chút, bái nói, đà tạ sư tôn. Đệ tử đời này kiếp này, không dám quên lão nhân gia ngài ân tình. Dứt lời, hắn vung tay áo gian thu hồi Chu Tiên Tứ kiếm, thân hóa trường hồng mà đi. Mấy ngày sau, trên chiến trường, theo thị thủy quan thủ tướng Hàn Vinh binh bại bỏ mình, Chu Quân hoan hoan hỉ hỉ tiến tòa này hùng quan, ngay lập tức liền đem phủ khố thuế ruộng chiếm xuống dưới chờ đợi lấy luận công hành thưởng. Mà Khương Tử Nha là không có phong thưởng quyền, bởi vậy một bên lấy rượu sắc đẹp chiêu đãi dưới cờ binh sĩ cùng tướng lĩnh, một bên thông truyền Võ Vương Cơ Phát đến đây thưởng công. Kết quả Võ Vương Cơ Phát thân ảnh không thấy, một tin tức tốt lại dẫn đầu lao vùn vụt tới, Tiệt giáo Đa Bảo Đạo Quân tại đi hướng giới bài quan phải qua trên đường, bày trận cả đường, điểm danh muốn xiển môn Quảng Thành Tử phá trận. Khương Tử Nha cố nén trong lòng vui mừng, lập tức tìm tới Tần Liêu, hy vọng hắn có thể lại đi tìm Quảng Thành Tử đến đây trợ trận. Trong quân trướng, Tần Liêu nhìn qua kiệt lực thu liễm lấy vui mừng Khương Tử Nha, chậm rãi nói, sư thúc cảm thấy, quang mời đến Quảng Thành Tử sư bá liền đủ rồi sao? Khương Tử Nha sững sờ, nghi ngờ nói, sư điệt cảm thấy Quảng Thành Tử sư minh không phải Đa Bảo Đạo Quân đối thủ. Tần Liêu nói, ta đi xem. Đa Bảo Đạo Quân bày ra là Chu Tiên kiếm trận, trên lý luận đến nói, trừ phi bốn vị cùng hắn tu vi không sai biệt nhiều đạo quân đồng thời ra tay, mới có thể phá giải trận này. Khương Tử Nha trầm ngâm nói, vậy liền làm phiền sư điệt nhiều mời ba vị kim tiên đến đây phá trận. Thần Niêu lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Đa Bảo Đạo Quân ái đồ như con, Thông Thiên giáo chủ chẳng lẽ liền không ái đồ như con sao? Khương Tử Nha sắc mặt đổi biến, ngươi là nói, Thông Thiên sư thúc sẽ đặt chân phong thần chiến trường? Thần Niêu nói, khẳng định sẽ. Hỏa Linh Thánh Mẫu cái chết, đủ để trở thành tiệt giáo một cái cảnh giới. bởi vậy thông thiên giáo chủ chắc chắn sẽ không xem chúng ta giết đa bảo đạo quân. Cho nên cục diện bây giờ là, một khi chúng ta mời đến 4 vị kim tiên phá trận, như vậy thông thiên giáo chủ liền sẽ tự mình vào trận. Nhưng nếu là chúng ta không mời tới 4 vị kim tiên, như vậy liền phá không được chu tiên kiếm trận. Khương Tử Nha, giờ khắc này đáy lòng của hắn mừng rỡ không còn sót lại chút gì. Sư điệt, vậy phải làm sao bây giờ? Vạn nhất thông thiên sư thúc kết cục, cho dù là ngươi có thể đem nữ hoa nương nương mời đến, chúng ta bên này cũng chỉ có 3 vị thánh nhân. Tần Nghiêu bình tĩnh nói, thế gian không chỉ là có 3 vị thánh nhân. Khương Tử Nha ngạc nhiên, chợt rõ ràng hắn ý tứ. Trung quy là có người muốn làm cấu kết phương Tây, đối phó tiệt giáo công việc bẩn thỉu. Nhưng là cái này công việc bẩn thỉu, Dương Tiễn hiển nhiên là không muốn làm. Cái này cùng thúc đẩy hai hòa thượng chém giết tiệt giáo tiên ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, nói thông tục dễ hiểu chút, mang theo hai phương Tây nô buộc giết đông thổ hai cái tiểu nhân vật, đó căn bản không tính là gì sự tình. Nhưng mang theo hai phương Tây chí tôn, đánh một cái đông thổ chí tôn, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Một khi tự mình làm cái này người liên lạc, tiệt giáo thậm chí tất cả thân cận tiệt giáo tiên môn đều sẽ hận hắn tận xương, thậm chí là chỉ sợ hắn không chết. Nhưng là, hắn không làm, ai tới làm đâu? Hắn ngược lại là muốn để cho mình đệ tử gánh cực khổ, nhưng vấn đề là, hắn tuy là xiển môn đệ tử đời hai, nhưng không có giống Dương Tiễn như thế tiền đồ môn đồ. Để võ cắt hoặc long tu hổ đi mời phương Tây hai chí tôn, đây không phải khôi hài sao? Đến nỗi cái khác trong quân đội hiệu mệnh đệ tử đời ba, ai ngốc à, ai cũng không ngốc, không có biện pháp tốt hơn sao? Một lúc lâu sau, Khương Tử Nha thì thào nói. Tần Nghiêu lặng im một lát, nghiêm túc nói, ta chỗ này không có, bất quá ta đề nghị ngươi bây giờ liền đi tìm sư tổ, có lẽ sư tổ có thể trợ giúp cho ngươi một chút. Khương Tử Nha, hắn có chút sợ, luôn cảm giác đây cũng là một cái hố, một khi dẫm vào đi chính là vạn kiếp bất phục. Chương 1493, Tần Nghiêu đại cơ duyên, hiện trường quan sát chu tiên kiếm trận. Chương 1493, Tần Nghiêu đại cơ duyên, hiện trường quan sát chu tiên kiếm trận. Trời chiều dần dần chìm vào đường chân trời, chiến trường phong mang theo túc sát khí tức không ngừng khuấy động tại bên trong quân doanh, thẳng thổi Khương Tử Nha khắp cả người phát lạnh. Sau đó không lâu, Tần Nghiêu linh đến Di Lặc cùng Địa Tạng, hướng về phía một mặt sầu khổ Khương Tử Nha nói, bọn hắn sẽ cùng theo ngươi cùng nhau hồi núi Côn Luân, lại tại ngoài núi chờ đợi. Nếu như là sư tổ đồng ý ngươi đi Tây Phương giáo cầu viện, bọn họ liền sẽ hóa thân ngươi đi hướng thế giới cực lạc dẫn đường. Khương Tử Nha yên lặng hít một hơi, đưa tay triệu hoán đến tứ bất tượng, nói, sư điện, quân doanh ta liền giao cho ngươi đến bảo hộ. Tần Nghiêu cười cười, nhẹ nhàng nói, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Khương Tử Nha, lời này vô hình gian lại vì thế đi tăng thêm mấy phần bi thương cảm giác. Chốc lát, Khương Tử Nha cưỡi lấy tứ bất tượng, mang theo hai tiểu hòa thượng bay vào thương cung, qua trong dây lát liền biến mất ở trong mắt Tần Nghiêu. Một bộ hắc bảo thạch cơ chậm rãi từ trong hư không ngưng thực, chậm rãi rơi xuống đất sau lưng hắn. Ta đi tìm đa bảo sư mình, cũng nói rồi ngươi sắp phong hỏa linh chuyện. Tần Nghiêu cũng không quay đầu lại mà hỏi thăm, sau đó thì sao? Sau đó đa bảo sư minh liền để ta trở về, cái gì khác đều không nói. Thạch cơ đạo. Tần Nghiêu trầm mặc một lát, nhẹ nói, không đụng nam tưởng không quay đầu lại, không đến hoàng hà tâm không chết, yêu ngạo quá mức liền biến thành cố chấp một khi xuất hiện, sinh tử liền thành chuyện nhỏ, cuối cùng một con đường đi đến đen, châu chín con đều kéo không trở lại. Thạch cơ mím môi một cái, nghiêm túc hỏi thăm, tiền giáo thật không có phần thắng sao? Dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất thánh giáo, thịnh cực mà suy, thiên đạo phát tắc. Tần Nghiêu yếu đất nói. Thạch cơ không phản bắt được. Ba ngày sau, Khương Tử Nha trở về, cùng hắn cùng đi còn có Nhiên Đăng phó giáo chủ cùng Côn Luân thập nhị kim tiên, đây cũng là lệnh Tần Nghiêu cùng Ngọc Định chân nhân cựu biệt chủ phụng. Đến nỗi Địa Tạng cùng Di Lặc, chẳng biết tại sao nhưng không thấy bóng dáng. Tần Nghiêu không có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ, cũng không quan tâm cái này hai tiểu hòa thượng là tình huống như thế nào, bởi vậy hỏi cũng không hỏi, chỉ lo cùng sư phụ Hàn Nguyên. Trong đám người, Nhiên Đăng liên tiếp nhìn về phía Tần Nghiêu, mông lung gian lại có mấy phần quỷ dị thân thiết. Trên thực tế, đây là hắn lần thứ nhất cùng đối phương tiếp xúc gần gũi. Dĩ vang lúc ngược lại là thường nghe người sư điệt này phong thái, nhưng dù sao về bỏ lỡ, duyên khan một mặt. Tần Nghiêu lập tức cảm ứng được ánh mắt của đối phương, quay đầu nhìn lại, mỉm cười. Nhiên Đăng gật đầu, đồng dạng lộ ra một môi thân cận mỉm cười, chỉ là trong lòng càng thêm tò mò. Hắn chưa hề đối người bên ngoài có qua loại này thân cận cảm giác, chính là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra cảm giác này bắt nguồn từ nơi nào. Mắt duyên, có chút gượng ép a. Tần Nghiêu thần quốc lĩnh vực bên trong, kim quang thánh mâu đuốt đuốt chiếu lấp lánh linh cứu đăng, hướng về phía bên cạnh đỏ làm lòng quỷ hỏi, các ngươi nói, ta có thể hay không dùng đèn này khống chế phía ngoài kia Nhiên Đăng? Áo lam long quỷ trừng mắt nhìn, thấp giọng nói, đại khái không thể a. Dù sao cái này Nhiên Đăng thể nội cũng có một tôn linh cứu đăng. Hồng Y long quỷ nói, nếu có thể lấy được đối phương tinh huyết, xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Lại hung ác một chút, trước khống chế lại hắn, cưỡng ép bóc ra đối phương thể nội linh cứu đăng, đem xong đèn luyện thành một thể, như vậy là có thể đem hắn biến thành nghe lời nô bộc. Kim quang thánh mẫu, áo lam long quỷ, luận đến tàn nhẫn độc ác, hai nàng cùng đối phương chênh lệch sát thực không phải một chút điểm. Ta mang chư vị sư huynh đi xem một chút chu tiên kiếm trận đi. Trong đại doanh, một lúc lâu sau, Hàn Huyên mà thôi, Khương Tử Nha hướng về phía một đám kim tiên nhóm nói, chúng kim tiên vốn là vì phá trận mà đến, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thế là một đám người trực tiếp bay hướng giới bài quan phương hướng. Rất nhanh liền nhìn thấy một mảnh chói mắt hồng quang nằm ngang ở trên đại đạo. Hồng quang bên trong, kiếm môn trung ương, đa bảo đạo quân chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu trận đồ, nhìn về phía chúng tiên, Quảng Thành Tử ở đâu? Quảng Thành Tử đáp lại nói, đa bảo đạo nhân, ngươi chính là bất lao thần tiên thể, chỉ cần không nhiễm sát kiếp, tất vạn thế không việc gì, làm gì ở đây bày trận ngăn cản thiên mệnh? Thiên vô tâm, đâu ra thiên mệnh? nào có cái gì thiên mệnh sở quy, bất quá là nội đấu lấy cớ mà thôi. Đa bảo đạo quân lãnh túc đạo. Quảng Thành Tử thở dài, thiên phát sắc cơ, mê mắt che tâm, đáng tiếc đạo quân vạn năm khổ tu. Nhiên đang nói, không cần nhiều lời, chúng ta cùng nhau tiến lên, nhìn hắn trận pháp có thể hay không dung hạ được chúng ta. Xiển môn lấn ta tiệt giáo không người ư? Vừa dứt lời, một tiếng quát chợt nổ vang. Ngay sau đó, đạo đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào hồng vân bên trong, hiện ra từng tôn tiên thần, quả thật tiệt giáo tam đại thánh mẫu cùng theo hầu bảy tiên. Nhiên đang không nói gì. Côn Luân Kim Tiên 12 vị, trừ bỏ không thể đánh ngọc đỉnh, lại thêm chính mình, tính 12 vị đại la kim tiên. Mà đối diện cũng có 11 vị đại la kim tiên, chỉ kém một người, lại thêm Chu Tiên kiếm trận chi uy, muốn phá trận chỉ sợ muôn vàn khó khăn. Không phải muốn cùng nhau tiến lên sao? Các ngươi đang chờ cái gì? Đa Bảo đạo quân đứng ở quần tiên trung gian, cười lạnh nhìn về phía Nhiên Đăng. Nhiên Đăng đang muốn chế giễu lại, trong hư không đột nhiên tiên nhạc cùng vang lên, tử khí đông lai, chín đầu thần long lôi kéo một chiếc bảo xa bay thấp nhân gian, một đám xiển môn đệ tử vội vàng hành lễ lễ bái, chính là thánh nhân đích thân tới. Đa Bảo đạo quân sắc mặt đột biến, bất quá rất nhanh liền khôi phục không hề bận tâm trạng thái, lãnh túc nói, nhị sư bá, ngài đây là muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Thông Thiên đi ra trả lời. Nguyên Thủy cao ngạo, khinh thường tại cùng Đa Bảo trò chuyện, trực tiếp thi triển miệng vàng lời ngọc, chấn động chín phương. Vừa dứt lời, một đạo kinh thế kiếm quang liền tự Đông Hải kích xạ mà đến, Thông Thiên giáo chủ chân đạp thanh bình kiếm, xuất hiện tại Nguyên Thủy đối diện, sư minh, bọn tiểu bối tranh đấu, ngươi sao có thể ra mặt? Nguyên Thủy nói, sư đệ biết ngay đây là bọn tiểu bối tranh đấu, lại vì sao muốn đem Chu Tiên kiếm cho mượn Đa Bảo? Thông Thiên cười lạnh một tiếng, nếu không phải là ngươi môn hạ đệ tử đánh giết Hỏa Linh, ta lại há có thể mượn kiếm? Nguyên Thủy, cái này sổ sách lại lật qua liền không có ý nghĩa. Hai bên trầm mặc gian, trời đông phía trên lại vang lên một đạo tiếng bò hống, chúng tiên thần theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Nưu chân đạp thần hồng, phiêu nhiên mà xuống, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt vi kinh. Đại sư minh, Nguyên Thủy cười hô, bái kiến thái thượng thánh nhân. Xiển môn chúng tiên nhao nhao không người. Thái thượng lão quân ngồi tại Thanh Nưu trên lưng, chậm rãi đi vào Nguyên Thủy bên cạnh, Thông Thiên trước mặt, Thông Thiên sư đệ, còn nhớ rõ chúng ta ban đầu ở Ngọc Hư cung ước định sao? Thông Thiên giáo chủ một chỉ Nguyên Thủy, nói, đại sư huynh cũng quá hướng về xiển môn, rõ ràng là hắn xiển môn làm quá mức. Làm giáo chủ, hắn không có cách nào nói các ngươi giết ngoại môn cũng liền giết, vì sao muốn chạm ta nội môn đệ tử? Nhưng chạm nội môn đệ tử chuyện này, chính là trong miệng hắn quá đáng hành vi. Thái thượng lão quân tở dài nói, các ngươi đều theo ta đi một chuyến bắt cảnh cung đi, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Thông Thiên giáo chủ giơ tay lên một cái, Chu Tiên kiếm trận bên trong bốn kiếm cùng vang lên, trận pháp đều đã bố trí xong, có lời gì, phá trận bàn lại. Thái thượng lão quân nói, sư đệ, phá trận, nói nội dung coi như không giống. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh nói, đang muốn lĩnh giáo đại sư minh thủ đoạn. Nói tới chỗ này, tình thế lại vô quan lượng, Thái thượng lão quân vô đôi cá quan, thi triển ra nhất khí hóa tam thanh pháp môn, cùng bản ngã tổng cộng bốn người, cấp tốc bay hướng trong trận. Xiển môn quần tiên bên trong, Tần Nghiêu trong mắt lóng lánh đạo đạo vàng rực, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Chu Tiên kiếm trận. Đối với cái khác xiển giáo tiên đến nói, trận này thanh chiến nhiều nhất dùng để khoáng đạt một chút tầm mắt, mở mang kiến thức một chút thánh nhân thủ đoạn, nhưng đối với hắn đến nói, đây cũng là cơ duyên lớn. Cho dù là tại tục tiếp trong thế giới phong thần, hắn cũng chưa từng thấy qua tràng diện này, không biết thánh nhân vận chuyển kiếm trận cùng mình vận chuyển kiếm trận chênh lệch. Bây giờ hắn kiến thức đến, Thông Thiên giáo chủ kiếm trận không chỉ là dùng kiếm, quan trọng hơn chính là dùng người. Một đám tiệt giáo tiên dưới sự chỉ huy của hắn, cấp tốc diễn hóa ra phong thủy hỏa, lệnh càn khôn chấn động. Dù cho là Thái thượng lão quân tiến vào trong trận, cũng là giống như hãm sâu hỗn độn, mặc dù có thể bảo đảm tự thân không việc gì, nhưng muốn phá trận cũng là muôn vàn khó khăn. Điểm này chính là Tần Liêu khiếm khuyết. Hắn chỉ biết dùng kiếm, sẽ không dùng người. Bởi vậy Chu Tiên kiếm trận chỉ có thể hóa thành bốn kiếm môn, bốn kiếm môn chỉ có thể hóa thành kiếm vực, chỉ có hỗn độn hình thái, nhưng không có hỗn độn uy lực, chớ nói chi là diễn hóa phong thủy hỏa. Nơi này liền không thể không nói một chút phong thủy lửa khái niệm. Tại phong thần chính sử bên trong, Thông Thiên bị thua về sau, từng động niệm lại lập phong thủy hỏa thay cái thế giới. Bởi vậy có thể thấy được phong thủy hỏa chính là cấu thành thế giới tứ đại nguyên tố. Thần Liêu kiếm trận nhiều nhất chỉ là kiếm vực, mà không phải kiếm giới. Thông Thiên kiếm trận thì là kiếm giới, bốn kiếm hợp nhất chính là một cái hoàn toàn do hắn nắm trong tay thế giới. Xem hiểu điểm này về sau, Tần Liêu lập tức đem toàn bộ tâm thần đều dùng tại quan sát Thông Thiên bài binh bố trận bên trên, không ngừng khai khiếu, bừng tỉnh đại ngộ, được lợi rất nhiều. Đáng tiếc là Thái thượng lão quân không phải là đầu sát thánh nhân, mắt thấy dựa vào nhất khí hóa tam thanh pháp môn đều phá không được Chu Tiên kiếm trận, liền từ kiếm trong trận lui đi ra. Trong trận không có kẻ địch, không có biến hóa, Tần Liêu liền nhìn không ra cái gì. Chỉ hận quan sát thời gian quá ngắn, vẹn vẹn học cái ra lông. Cũng may hắn rõ ràng, đây chỉ là một bắt đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình còn sẽ có một lần chân quý khoảng cách gần quan sát cơ hội. Chỉ hy vọng lần sau có thể nhìn nhiều một hồi, nhiều học một điểm. Không cầu có thể nhìn qua liền sẽ, không cầu có thể lập tức hiểu ra tinh yếu, như Thông Thiên như vậy lợi dụng trận hình diễn hóa phong thủy hỏa, chỉ cần có thể để hắn học được dùng người là đủ. Đến lúc đó, mình cùng 1200 danh thảo đầu thần lực lượng kết hợp với nhau, chính là Đại La Thiên Tiên cũng có thể một trận chiến mà thắng. Trong hiện thực cũng không có để hắn đợi bao lâu, ngày kế tiếp buổi chiều, trận trận dị hương liền chuyển khắp toàn bộ Chu Doanh, lệnh mấy chục vạn đại quân lòng người lưu động. Trong quân đội ương, Thái thượng lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo xiển giáo tiên nhóm khoản chi đó lấy, Tần Liêu kẹp ở trong đám người, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đạo nhân chân đạp tường vân, chậm rãi rơi xuống đất, cùng Phương Đông Thánh Nhân động một tí tử khí đông lai, thần hồn bạn giảm so sánh, cái này ra sân phương thức quả thực địa thấp. Sau đó, bốn thánh một trận hàn huyên, nhưng lại chưa nói cùng lợi ích phân phối vấn đề. Trên thực tế, Tương quan vấn đề tại Khương Tử Nha đi tới thế giới Cực Lạc lúc liền đàm luận tốt rồi, loại lời này căn bản sẽ không lấy ra bên ngoài đi nói. Trong mấy mắt, bốn thánh mang theo chúng tiên đi Hồng Vân trước, Thông Thiên ngồi ở trong trận âm thầm kinh hãi, lại cố giả bộ chấn định mà hỏi thăm, Đông Tây thế giới, không liên quan đến nhau, các ngươi như thế nào? Cái gọi là phương Tây Đông thổ, ký thực bất quá tam giới mà thôi. Chuẩn Đề cười cười, nói, Thông Thiên đạo hữu, nhận thua đi, trên đời không có thể lấy một địch bốn thánh nhân. Thông Thiên hừ lạnh nói, ta chỉ có một vấn đề, ai đem các ngươi mời tới? Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đồng thời nhìn về phía Khương Thượng, lệnh lão nhân này tâm sợ mà run, suýt nữa rơi xuống khỏi tứ bất tượng. Khương Tử Nha a, Khương Tử Nha ngươi quả nhiên là thật to gan. Thông Thiên lạnh lùng nhìn Khương Thượng liếc mắt một cái, trầm giọng nói, Khương Tử Nha trong lòng khổ, miệng khổ, giống như là ăn mấy cân hoàng liên, gương mặt càng là một trận hành, lúc thì đỏ, chỉ là nói không ra lời nói tới. Không bao lâu, bốn thánh vào trận, Tần Liêu yên lặng trừng lớn hai mắt, tỉ mỉ quan sát Thông Thiên đường lối. Chỉ thấy nương theo lấy phong thủy lửa xuất hiện, đông tây nam bắc tứ phương kiếm khí giống như phun mây, cùng phong thủy hỏa chi lực hỗn tạp cùng một chỗ, chỉ một thoáng trời đất u ám, vũ trụ lắc lư, vô số sát cơ dọa người tâm hồn. Nhưng mà bốn thánh sớm đã là vạn cổ bất diệt thể, không sợ chút nào cái này sát phạt chi lực. Thái thượng lão quân lấy Thái cực đồ định trụ địa nguyên thủy thiên tôn lấy bản cổ phiên định trụ gió tiếp dẫn đạo nhân lấy thập nhị phẩm kim liên định trụ thủy chuẩn để lấy lục căn thanh tịnh trúc định trụ hỏa kiếm trận trong khoảnh khắc liền tối nghĩa đứng dậy, kiếm giới tùy theo vỡ vụn. Đi mau. Thấy thế, Thông Thiên trong mắt lóe lên một bôi kinh hoàng, đội vàng hướng về phía một đám tiệt giáo tiên nhóm hô. Theo hầu bảy tiên trước hết nhất hành động, hốt hoàng đào vòng, sau đó là tam đại thánh mẫu. Đa bảo đạo quân chỉ là hơi do dự chỉ chốc lát, liền bị Thái thượng lão quân thu nhập trong hồ lô, không biết vận mệnh như thế nào. Trong nháy mắt, bốn thánh bắt đầu vây công Thông Thiên. Thông Thiên dù cho là có thiên đại năng lực, cũng ngăn không được bốn thánh liên thủ, rất nhanh liền bị đánh xuống quên lưu, đội không mà chạy. Danh xưng sát phạt thứ nhất Chu Tiên kiếm trận như vậy phá diệt, Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân, Đạo Hành Thiên Tôn cấp tốc lấy xuống Chu Tiên tứ kiếm, tiến dâng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một chút bốn kiếm, lại quay đầu mắt nhìn trong hai mắt lóng lánh vô số chân lý pháp tắc Tần Liêu, vừa cười vừa nói, Dương Tiễn, ngươi tại kiếm trận một đạo phía trên thiên tư chắc tuyệt, lại chủ tu Chu Tiên kiếm trận, không bằng liền nhận lấy cái này bốn thanh tiên kiếm a. Tần Liêu bị cái này đề nghị dọa đến tóc gáy đều dựng lên đến. Vội vàng nói, hồi bẩm sư tổ, đệ tử bốn kiếm đầy đủ, không còn cần cái khác tiên kiếm. Nói đùa, nếu như Thông Thiên chết rồi, Thiệt giáo vong, hắn muốn bốn kiếm cũng liền muốn. Có thể mẹ nó hiện tại Thông Thiên còn sống đâu, thậm chí Thiệt giáo nội tình vẫn còn ở đó. Hắn sợ chính mình muốn bốn kiếm, Thông Thiên giáo chủ cách một ngày liền luyện một mặt chu hồn cờ đem chính mình cho rửa chết. Trên thực tế dựa theo chính sử kịch bản tuyến đến nói, Thông Thiên lần này trở về nên luyện chế lục hồn tiên. Nhưng phàm là hắn không có sai tin tại người, phong thần chiến kết cục chỉ sợ còn không biết. Giờ này khắc này, gặp hắn không thu, Nguyên Thủy liền hướng tứ đại kim tiên nói, các ngươi tạm thời đảm bảo kiếm này đi, ngày sau có cơ hội trả lại cho Tiệt giáo. Vâng, sư tôn. Tứ đại kim tiên đồng thời không người bái đạo. Đạo hữu, Chu Tiên kiếm trận đã phá, chúng ta cũng nên trở về. Cái này lúc, Chuẩn Đề thánh nhân mở miệng cười. Nguyên Thủy liền cùng Thái thượng cùng nhau tiễn biệt phương Tây hai chí tôn, đưa mắt nhìn bọn hắn lên không sau khi rời đi, quay đầu nói với Tần Liêu, Dương Tiễn, ngươi cùng chúng ta hồi một chuyến Ngọc Hư Cung. Tần Liêu trong lòng khẽ nhúc nhích, chắp tay nói, vâng, sư tổ. Chốc lát, một đám xiển giáo tiên nhóm trơ mắt nhìn xem Tần Liêu theo hai thánh rời đi, đáy lòng không khỏi suy nghĩ ngàn vạn, không ngừng ao ước. Đây chính là xiển môn chi quang đãi ngộ a, chỉ tiếc chính mình không có cái này phúc phận. Chương 1494, lão tử thân hứa, đại la cảnh. Chương 1494, lão tử thân hứa, đại la cảnh. Núi Côn Luân bên trên, tiên hà tán mẫu, nhật nguyệt giao quang. Ngọc Hư Cung bên trong, điềm lành rực rỡ, hai thánh ngồi ngay ngắn. Tần Liêu một thân một mình đứng ở sáng đến có thể soi gương đại điện bên trong, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lặng im không nói gì chờ lấy thánh nhân mở miệng. Ta nghe Nguyên Thủy nói, hóa Tây Phương giáo vì Phật giáo, sau đó đem Phật giáo phương Đông hóa, là ngươi nói ra đề nghị. Nhiều lần, lão tử quay đầu nhìn về phía Tần Liêu, cười hỏi, bởi vì năm đó giao cơ cầu kinh một chuyện, hắn cùng Dương gia sinh ra một chút vi diệu nhân quả, cũng coi là có chút tiền duyên. Nếu không phải là Dương Tiễn bái Ngọc Đỉnh, xác suất lớn sẽ trước trở thành nhân giáo ngoại môn đệ tử, sau đó lại tìm cơ duyên vào nội môn. Cũng chính bởi vì có cái này việc sự tình tại, hắn đối Dương Tiễn ấn tượng cũng còn có thể, chí ít so với cái kia không gọi nổi tên đến xiển môn tiên mạnh một chút. Tần Liêu gật gật đầu, nói, nếu không phải như thế, phương Đông liền vĩnh viễn không cách nào thẩm thấu phương Tây, mà phương Tây lại thường xuyên đến phương Đông làm tiền, lâu này nhất định nuôi hổ gây họa. Như Phật giáo làm lớn, uy hiếp đạo môn đâu? Lão tử hỏi thăm nói. Tần Liêu thấp giọng nói, không có Phật giáo, đạo môn ngược lại sẽ đang không ngừng nội đấu bên trong, lần lượt đi hướng cực đoan, Chu Tiên kiếm trận chính là một ví dụ. Không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu còn sẽ có mới ví dụ xuất hiện. Đấu tranh sẽ một mực tồn tại, khác biệt là đối nội vẫn là đối ngoại. Làm Đông thủ Phật giáo sau khi xuất hiện, đạo môn bên trong quan hệ có lẽ sẽ so trước kia còn tốt một chút. Trọng yếu nhất chính là, ta Côn Luân đối Đông thủ Phật môn có nhất định quyền khống chế. Quyền khống chế? Lão tử tự nói, chợt cười nói, phương Tây hai thánh cũng là kinh thiên vĩ địa tồn tại, trí tuệ cao thâm, không thể đo lường. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng bọn họ sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh? Nếu như phương Tây hai thánh đối từ đạo vào thích tiên thần tiến hành độ hóa, từ tâm hồn khống chế bọn hắn, đem bọn hắn biến thành chung với phương Tây tồn tại, chúng ta chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó? Tần Nhiêu nói, đây chính là ngài cùng sư tổ cùng phương Tây hai thánh đấu pháp, ta chỉ hiến kế, không chấp hành. Lão tử buồn cười, chợt càng là cất tiếng cười to, lão cá. Tần Nhiêu gãi đầu một cái, cười khăn nói, người sang có tự mình hiểu lấy. Lão tử trong mắt lóe lên một bôi thưởng thức, quay đầu hướng Nguyên Thủy nói, sư đệ, nhằm vào ta nói loại tình huống kia, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Nguyên Thủy mỉm cười nhìn về phía Tần Liêu, nói, Dương Tiễn, ngươi nhưng có mạch suy nghĩ. Tần Liêu yên lặng buông cánh tay xuống, nghiêm túc nói, nếu sư tổ hỏi, vậy vãn bối liền thả con tép, bắt con tôm nói một chút. Ta cảm thấy có thể đem đa bảo nguyên thần phân hóa thành thiện thần cùng ác thần, thiện thần làm chủ đạo, ác thần tàng tại bản mệnh pháp khí bên trong. Đến lúc đó, cho dù là phương Tây hai thánh độ hóa thiện thần, ác thần ý thức cũng sẽ lần lượt tỉnh lại thiện thần bản thân nhận biết. Về phần tại sao giấu tại pháp khí mà không phải bản thể, chính là xuất phát từ tính bí mật suy xét. Nguyên Thủy cười cười, nói, cái này cùng ta ý nghĩ không sai biệt lắm, bất quá, ta nghĩ lại là đem đa bảo nguyên thần phân thành ba, một là thiện, một là ác, một là bản thân. Tần Liêu lập tức xu định nói, lấy bản thân điều tiết khống chế thiện ác, sư tổ anh minh. Nguyên Thủy trong lòng hài lòng không thôi, chuyển mắt nhìn về phía Lao tử, đại sư minh cảm thấy thế nào? Lao tử nói, ta hiện tại cảm thấy, hóa Tây phương giáo vì Phật giáo cái này cấu tứ, quả thật vì tinh diệu tuyệt luân, hiếm có ý nghĩ. Đã có thể lớn mạnh ta côn luân lực ảnh hưởng, lại có thể kích hoạt đạo môn bên trong sức sống, tránh đạo môn nhất mọi nội đấu xung dưới, thịnh cực mà suy, suy kiệt mà chết. Sư đệ, hiện tại chúng ta sắp áp dụng cái này, ngươi đối cái này đưa ra kế hoạch môn đồ, nhưng có khen thưởng. Trên thực tế, hắn nghĩ càng nhiều. Hôm nay là xiển tiệt đại chiến, như không có biến hóa, ngày sau có phải hay không là người xiển hai giáo đại chiến? Trừ phi hắn về sau không còn thu đồ đệ, mà huyền đều cũng là nhất mạch đơn truyền, nếu không đây là rất có thể phát sinh. Mà làm Đông thổ Phật giáo sau khi xuất hiện, loại khả năng này phát sinh xác suất cũng rất nhỏ, có lợi cho người xiển hai giáo cộng đồng phát triển. Cái này lúc, Nguyên Thủy mỉm cười nói, còn vô khen thưởng, bất quá đại sư minh tiểu nói này, xác thực nên thưởng. Dương Tiễn, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Tần Liêu đưa tay hành lễ, không người một cái thật sâu, giả vờ như cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, ta buồn tiên tộc tội huyết, như không có xiển môn, không thể đến nay ngày, cảm kích không dứt, lại sao dám bởi vì một chút không quan trọng công lao yêu cầu khen thưởng. Hắn hiểu rất rõ Nguyên Thủy, biết Nguyên Thủy mong muốn nhất thấy cái gì chẳng diện, thế là nhanh chóng ra tay, trực tiếp cào tại đối phương trong ngứa. Mà loại hành vi này, tại trước trên trận có cái chuyên nghiệp danh tử, hướng lên quản lý. Nguyên Thủy lại há có thể nghĩ đến nhà mình đồ tôn tại dắt tâm tình mình đi, trong mắt của hắn chỉ có khiêm tốn, biết lễ, hiểu chuyện, lòng mang cảm kích Dương Tiễn, liền vừa cười vừa nói, có công tất thưởng, có tội tất phạt, đây là đại giáo nền tảng. Ngươi lại đi ra ngoài chờ đi, đợi thuyết phục đa bảo về sau, ta đem tự thân vì ngươi giảng đạo, giúp ngươi tu hành. Tần Liêu đại hỉ, đang muốn con người gửi tới lời cảm ơn, chưa từng nghĩ lao tử xen vào nói, Dương Tiễn kế sách, lợi tại đạo môn thiên thu bản thế, mà ta làm đạo môn thánh nhân, cũng lẽ ra ngợi khen. Như vậy đi, sư đệ, người ta hai người cùng nhau cho hắn mở tiểu táo, trợ hắn thành tiểu đại la cảnh như thế nào? Tần Liêu đông nhiên trừng lớn hai mắt, đúng là ngốc đồng dạng. Đây cũng không phải là đang giả vờ, mà là thật kinh hỉ đến ngốc trệ. Thái thượng lão quân miệng vàng lời ngọc khâm điểm hắn vì đại la cảnh, như vậy hắn lần này tấn thăng đem không ngoài dự tính. Hạnh phúc đến quá đột ngột, hắn lại há có thể tâm như chỉ thủy, không hề bất tâm. Nhìn xem hắn ngơ ngác sững sờ bộ dáng, Nguyên Thủy cười ha ha một tiếng, sư minh người sư bá này tổ đều nói như vậy, ta cái này làm sư tổ, lại há có thể ngăn lại hậu bối cơ duyên. Lao tử mỉm cười, nói, vậy ta liền bắt đầu trước. Nguyên Thủy đưa tay, sư minh mời. Lao tử lúc này nhìn chăm chú hướng Tần Liêu, mở miệng chính là Đại La Thiên Trường, rất nhiều pháp tắc giống như số thức lơ lửng ở trong hư không dựa theo lấy một loại nào đó đặc biệt quy luật, không ngừng tuân hướng Tần Liêu, tiếp theo từ này cái chán dung nhập thể nội, hóa thành đại đạo chân ngôn. Mà tại cái này đại đạo chân ngôn ảnh hưởng dưới, hắn thần hồn bên trong tam hoa dần dần xoay tròn, tinh khí thần quán thông duy nhất, hài hòa không linh, toàn lực hiểu thấu đáo đại la huyền bí. Tại trong lúc này, thần hồn bên trong tiên khí bắt đầu khuấy động, đến mức lệnh thần hồn sáng lên kỳ quang, tán giật đi ra tiên khí bắt đầu rèn luyện thân thể, không ngừng tăng lên lấy lục thần cấp độ. Kỳ thật, bởi vì luân hồi nguyên cớ, Tần Liêu từ trước đến nay là không coi trọng lục thần, tuyệt đại đa số thời điểm lục thần đều chỉ là bổ sung tu hành. Dù sao cái đồ chơi này trong mắt hắn có thể là nhà cửa, có thể là quần áo, có thể che gió chống lạnh là được, không cần thiết xây dựng trắng lệ. Mà tại hôm nay, tại đại đạo thanh âm ảnh hưởng dưới, hắn bắt đầu vô ý thức tu luyện nhục thân, khiến cho nhục thân không ngừng lột xác, tiếp theo mỗi cái lỗ chân lông đều lấp lánh lên kim quang. Chính là bởi vì là vô ý thức, cho nên Tần Liêu thần hồn vẫn chưa chú ý đến điểm này, hắn chỉ chuyên chú tại lĩnh hội đại la tinh yếu, chân lý cùng quy tắc không ngừng tại thần hồn bên trong lưu chuyển, chuyển chuyển, tại cái nào đó điểm mấu chốt thượng liền sẽ hiểu ra một chút huyền bí. Mỗi lần lĩnh ngộ đến một chút huyền bí về sau, trên mặt hắn liền sẽ tách ra một môi nụ cười. Bất quá không bao lâu, nụ cười liền sẽ chuyển biến làm trầm tư, tiếp theo tại tương lai không lâu một lần nữa biến thành mỉm cười. Không biết qua bao lâu, xoay tròn tam hoa đột nhiên dừng lại, sau đó bắt đầu dần dần sụp đổ, hóa thành đầy trời chân lý pháp tắc. Ngọc hư cung bên trong, lão tử mắt sáng lên, lập tức đổi giọng giảng thuật trọng lập tam hoa bộ phận, phá rồi lại lập, tự làm hòa hợp tinh tế, càng thêm viên mãn. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Tần Liêu thần hồn bên trong pháp tắc bắt đầu bay nhanh gây dựng lại, thời gian dần qua hình thành mới tam hoa, thần quang rực rỡ, lộng lẫy, so với di vãng lúc càng có mỹ cảm. Mỹ chính là mạnh, mạnh chính là mỹ. Có thể tại lúc này, lão tử lại dừng lại giảng đạo, ngược lại nhìn về phía Nguyên Thủy. Nguyên Thủy mỉm cười, biết đối phương đây là cố ý đem tụ đỉnh giao cho mình, dù sao Dương Tiễn là môn đồ của mình. Bởi vậy, hắn không cần nói cũng hiểu nói về tụ đỉnh pháp môn, Tần Liêu tam hoa ngũ khí tại hắn dẫn đạo hạ dần dần tụ lại, tam hoa ở trên, ngũ khí tại hạ, lẫn nhau giao hòa, hình thành một cái chặt chẽ chính thể, mà không còn là độc lập hai cái bộ phận. Đây chính là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, chân chính đại la thiên tiên. Hai đại thánh nhân liên hợp thiên vị, tại đại la kim tiên cảnh giới phía dưới, muốn giúp một cái người phá cảnh chính là dễ dàng như vậy. Đương nhiên, đừng nói là bình thường nội môn đệ tử, chính là nội môn tiên kiêu cũng rất khó chiếm được thánh nhân đơn độc thiên vị cơ hội, chớ nói chi là song thánh cùng nhau tiếp sức giảng đạo. Từ trước tới nay, đây là tam giáo bên trong lần thứ nhất chính thức tấn thăng đại la cảnh về sau, Tần Nhiêu lập tức từ loại kia huyền chi lại huyền đốn ngộ trạng thái bên trong đi ra ngoài, trong lúc nhất thời trong lòng hiện ra mọi loại không bỏ. Nó như thế nào đây? Loại kia có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình không ngừng lột xác, không ngừng mạnh lên cảm thụ quá mê người, thậm chí nghiện. Đột nhiên thoát ly, trừ không bỏ, chính là trống rỗng. Qua một hồi lâu, hắn mới kiệt lực khống chế lại đủ loại tâm tình tiêu cực, bắt đầu dò xét biến hóa của mình. Thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ chính là tam hoa ngũ khí kết làm chính thể, khối này chỉnh thể bên trong năng lượng ẩn chứa làm hắn đơn thuần nhìn xem đều hãi hùng kết vía. Nếu như là tam hoa ngũ khí nổ tung lời nói, ai ra, thần hồn đều có thể làm vỡ thành ba hồn bảy phách, chớ nói chi là nhục thân, đoán chừng ngay cả cặn cũng không còn. Chờ chút, nhục thân, cái này thân thể tựa như là có chút mạnh a, mạnh đến có thể rõ ràng cảm nhận được sôi trào như là núi lửa khí huyết, đừng nói là ngoại tà nhập thể, cho dù là tà thần nhập thể, thiên tiên cảnh cấp bậc tà thần cũng có thể cho nó nương hóa. Khủng bố như vậy, quả nhiên là khủng bố như vậy. Phải biết, hắn tại vào này trước thánh điện cũng là mới thiên tiên cảnh, do xét xong thần hồn cùng nhục thân về sau, hắn hiện tại cũng chỉ có một cảm giác, lao tử hiện tại mạnh đến mức đáng sợ. Bất quá tại mở mắt một mấy mắt, nhìn thấy phía trước thánh tọa thượng lao tử về sau, trong mắt của hắn ngạo nghễ lập tức như sóng chiều rút đi, hành lễ nói tạ, đa tạ tổ sư bá, đa tạ sư tổ, vạn bối cảm động đến rơi nước mắt, thứ không biết nên như thế nào thuyết minh. Hai thánh lẫn nhau liếc nhau một cái, đồng thời mỉm cười, Nguyên Thủy Thiên Tôn khua tay nói, đây là ngươi nên được. Đi làm ngươi a, chúng ta cũng nên cùng đa bảo hảo hảo tâm sự. Tần Liêu lại lần nữa không lưng, cung kính từ biệt, chợt đối diện hai thánh, lấy không ngừng lùi lại tư thái rời khỏi thánh điện. Sư minh có biết ta thích nhất Dương Tiễn nơi nào? Trên đài cao, Nguyên Thủy quay đầu hướng lao tử hỏi. Lao tử nói, biết tiến thoái, biết được mất, hiếu lễ nghi, hiểu cảm ơn. Không sai. Nguyên Thủy bước cầm nói, chỉ có dạng này văn bối, mới lệnh người nhìn xem tư thái, mới lệnh người nguyện ý đi chỉ điểm một hai. Bằng vào thiên tư có chút thành tích, liền mũi bệnh lên trời, ngạo không biết mình họ gì, loại người này, ta đều chẳng muốn phản ứng. Sau đó không lâu, Tần Liêu Giá Vân đi vào giới bài quan trên không, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy giới bài quan thượng cờ sĩ đã thay đổi chu quân đại kỳ, hiển nhiên là giới bài quan thủ tướng từ cái thấy tình thế không ổn, đã đầu hàng, hoặc là bị chém chết. Thừa chạy ngự phong, tự giới bài quan một đường hướng đông, hắn rất nhanh liền phát hiện chú đóng ở xuyên vân quan trước chu quân đại doanh, lập tức bay thấp mà xuống, trong nháy mắt dẫn xuất một đám xiển giáo tiên nhân, đem hắn bao bọc vây quanh, lao nhao sừng hồ đứng dậy. Tần Liêu đảo mắt tứ phương, chỉ thấy trừ người mình quen bên ngoài, còn nhiều ra một cái người lùn, một cái mỹ tiểu nương, cùng một cái trong hốc mắt trưởng tay, trong lòng bàn tay mở to mắt quái nhân. Đại ca, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là Thổ Hành Tôn, vị này là Đặng Tiền Ngọc, bọn họ hai cái một mực phụ trách ở hậu phương và lương, cho nên ngươi trước đó hẳn là chưa thấy qua. Mà vị này thì là Triều Thương phía trước đại phu, Thanh Hư Đạo Đức chân quân ngồi xuống cao độ dương nhâm. Gặp hắn chăm chú nhìn hướng ba người, Na Cha cười hì hì giới thiệu nói. Tần Liêu trong lòng hơi động, cùng ba người chào hỏi một tiếng, đồng thời thật sâu nhìn Dương Nhâm liếc mắt một cái. Thổ Hành Tôn cùng Đặng Tiền Ngọc hắn tịnh không để ý, có thể Dương Nhâm người anh em này lại tại kế hoạch của hắn trên danh sách a. Chỉ nói Dương Nhâm, thanh danh tự nhiên là so không được Na Cha, Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa, Thổ Hành Tôn chờ người, nhưng hắn lại không phải cái gì tiểu nhân vật, cũng không người tầm thường. Hắn cái kia hai tay bên trong mắt, thượng nhìn thiên đỉnh, hạ xem địa huyệt, bên trong thức nhân gian trong chuyện, trọng yếu nhất chính là hắn năng lực lớn, nhưng phúc vận mỏng, thân ở sát kiếp, không khỏi bỏ mình. Nhưng năng lực lại tại trình độ nhất định đền bù phúc vận mỏng thiếu hụt, cho nên sau khi chết được phong làm giáp thái tuế, xuất lĩnh ngày bộ hạng, ngày thẳng chính thần, theo chu thiên tinh tú số độ, duy trì trật tự nhân gian quá khứ khi tử, su cắt tị hung. Thứ nhân kiệt như vậy, vẫn là xiển giáo sư minh đệ, lại sao có thể tiện nghi thiên đỉnh? Xuất phát từ phương diện này suy xét, Tần Liêu tại về sau thời gian bên trong đối Dương Nhâm chú ý có thêm 10 phần coi trọng, liên đối Dương Đảng thành viên đều tiếp nhận cái này tạo hình quái dị sư minh đệ, khiến cho dần dần trở thành Dương Đảng bên trong một viên. Thủ Hành Tôn đối với cái này liền rất không hiểu, muốn nói năng lực đi, hắn cảm thấy mình không thể so Dương Nhâm kém, muốn nói bề ngoài đi, Đặng Thiên Ngọc so Dương Nhâm kia quỷ bộ dáng mỹ mạo không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể Dương Tiễn sư minh vì sao như thế thiên vị một cái quái nhân, đối với mình cùng Đặng Thiên Ngọc lại càng lãnh đạm đâu. Hẳn là bọn hắn đều là họ Dương, mấy trăm năm trước vẫn là bản gia. Có thể cho dù là bản gia, cũng không đến nỗi như thế nóng bỏng a. Không nghĩ ra, hao tổn tâm trí a. Mà cùng lòng chua xót đấu kỵ Thổ Hành Tôn bất động, đạt được Tần Liêu chú ý cùng lung lạc Dương Nhâm lại cảm kích không thôi. Trên thực tế, bởi vì hắn này tâm quái dị tôn linh, tại Dương Tiễn trước khi đến, Tây Chu quân trong doanh đại đa số xiển môn tiên đều không tình nguyện lắm tiếp cận hắn, chớ nói chi là những người bình thường kia, nhìn thấy hắn liền dọa đến run rẩy. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tại Chu doanh đợi đến sẽ rất khó chịu, mọi loại mùi vị không thể đối nhân ngôn nói, nếu không phải là sư phụ nhất định để hắn xuống núi đến trợ Chu phạt trụ, hắn đã sớm rời đi, tỉnh lưu tại nơi này bị người làm quái vật đến đối đãi. Cho đến Dương Tiễn sư mình đến, hết thảy đột nhiên liền bất động, hắn thân ở hoàn cảnh ngay sau đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dương Nhậm phát tự nội tâm cảm kích Dương Tiễn. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, phần này lòng cảm kích dần dần biến thành kính trọng có thêm. Chương 1495, duy nguyện đời này không gặp vỡ. Chương 1495, duy nguyện đời này không gặp vỡ. Xuyên Vân quan chính là Chu Quân Đông tiến cửa thứ tư, thượng nhiệm thủ tướng tên là Trần Ngô, chết bởi Hoàng Phi Hổ phản năm cửa chiến đấu bên trong. bổn đảm nhiệm thủ tướng gọi là Từ Phương, chiến tích bình thường, thực lực bình thường, phẩm đức bình thường, nói chung tính cái người tầm thường. Chỉ bất quá dù nói thế nào, Xuyên Vân Quan cũng là ngũ đại hùng quan một trong, là binh gia vùng giao tranh, sẽ không xuất hiện nghe ngóng rồi chuẩn tình huống. Mà tại Tần Liêu trước mặt tồn tại cảm cực thấp thân công báo cũng không có nhàn rỗi, tại Thông Thiên giáo chủ bại trận về sau, đặc biến Tam Sơn ngũ nhạc, vì Xuyên Vân Quan mời đến một tên môn nhân. Người này tên là Lữ Nhạc, lúc trước Lôi Chấn Tử đưa cho Tần Liêu bốn đạo âm hồn, chính là vị này đại tiên môn đồ. Mà thân công báo chính là coi đây là điểm đột phá, mới mời ra vị này tuyệt mệnh độc vương, trấn thủ Xuyên Vân. Lữ Nhạc là rất lợi hại, điểm này không thể nói. Có thể Tần Liêu nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thu phục hắn, thứ nhất là bởi vì Lữ Nhạc nghiệp chướng nặng nề, vì luyện độc công không biết hại bao nhiêu tính mệnh. Thứ hai là bởi vì chính sự bên trong Lữ Nhạc quá ngạo, so với Hỏa Linh Thánh Mẫu chỉ có hơn chứ không kém. Là cho nên, làm Chu Quân bị Lữ Nhạc ôn hoàng trận ngăn trở đường đi lúc, hắn trực tiếp mang theo Dương Thiền rời đi, Giá Vân trở về Hoa Sơn, chuẩn bị tinh nghiên Chu Tiên kiếm trận hành binh bày trận, đem 1200 danh thảo đầu thần biến thành chính mình như cánh tay chỉ điểm lực lượng. Đây cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể làm được chuyện, cho nên nhất định phải sớm làm. Thế nhưng chiến trường chưa từng là một người nào đó sân nhà, vô luận là rời đi hay đại thế đều sẽ tiếp tục hướng phía trước phổ biến xuống dưới. Phổ biến quá trình bên trong, đối mặt Lữ Nhạc ôn hoàng trận, vừa mới gia nhập Dương Đảng Dương Nhâm Bộc Phát, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến chuyên trị các loại chướng khí mù mịt, lệnh chúng tiên thúc thủ vô sách độc tiên gặp được hắn, tựa như là gặp khắc tinh, bị khắc gắt gao, sau đó liền thật bị khắc chết. Thẳng đến lúc này, xiển môn chúng tiên mới chính thức nhận thức đến Dương Nhâm giá trị, lại bởi vậy quân công, Dương Nhâm trong quân đội địa vị cũng liên tục tăng lên, không còn là một cái họp đều không chen lời vào biên giới người. Chỉ là đối với Dương Nhâm đến nói, dệt hoa trên gấm lấy lòng không đáng giá nhắc tới, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ấm áp mới có thể khắc trong tấm khảm. Là lấy tại khắc chết Lữ Nhạc về sau, hắn ngay lập tức liền đem này âm hồn thu vào, Bách Giám tại bên cạnh hắn mài hỏng một mép, cũng không thể làm hắn đem âm hồn phun ra. Bách Giám sắp điên. Bản thân phong thần nhiệm vụ liền rất nặng, lại liên quan đến tương lai của hắn. Kết quả trước mắt thậm chí tự khoe bên cạnh thịt mỡ không ngừng bay đi, cái này kích thích tính quá lớn. Nhưng mà hắn một giới âm hồn làm, lại có thể cầm Dương Nhâm như thế nào đây? Không chỉ đánh không được, hơn nữa còn chửi không được, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi tìm Khương Tử Nha kể khổ. Đối mặt nói liên miên lại nhãi Bách Giám, Khương Tử Nha quả thực câm điếc thuốc đắng, có nỗi khổ không nói được. Bách Giám còn có thể tìm hắn đến kể khổ, hắn tìm ai nói đi a? Một cái có thể lắng nghe hắn tiếng lòng khổ sở người đều không có, chỉ có thể từ hắn yên lặng tiếp nhận hết thảy. Thậm chí giờ này khắc này, hắn còn phải trái lại an ủi Bách Giám, lấy ra kia sau cái danh ngạch giao dịch nói sự tình, tỏ vẻ vậy cũng là một cái danh ngạch. Nói hết lời, cuối cùng là hống tốt rồi vị này dẫn hồn làm, chỉ cảm thấy chính mình tâm mệnh lợi hại. Cách một ngày, Tần Liêu ngay tại Hoa Sơn chi đỉnh thao luyện thảo đầu thần đâu, liền nhìn thấy Dương Thiền mang theo Dương Nhâm đi tới. Bái kiến Dương Tiễn sư huynh. Hai bên chạm mặt, Dương Nhâm cố nén không ngừng nhìn về phía những cái tia rực rỡ tiên giáp dục vọng, trương trạc đàng hoàng hướng Tần Liêu hành lễ. Dương Nhâm sư đệ, ngươi làm sao đến rồi? Tần Liêu tò mò hỏi. Dương Nhâm không có nửa câu nói nhảm, phất tay áo gian thả ra bị giam cầm ở Lữ Nhạc cấm hồn. Ta trên chiến trường chém giết kẻ này, cảm giác hắn vẫn là rất lợi hại, liền đem này từ Bách Giám trong tay đoạt lại, tiến hiến cho sư huynh. Nhìn xem ngã xuống đất, nhắm chặt hai mắt tâm hồn, Tần Liêu trong lòng hơi động, hỏi thăm nói, sư đệ, người này là ai? Dương Nhâm nói, người này tên là Lữ Nhạc, là Cửu Long Đạo Thanh Danh Sơn luyện khí sĩ, dùng độc năng lực nghe rợn cả người, bất quá gặp được ta, lại là gặp tiên địch. Tần Liêu, cái này nói chung chính là vô tâm cắm liêu liêu xanh đúng đi. Hắn lôi kéo Dương Nhâm, vì Dương Nhâm bản thân, mà không phải vì Dương Nhâm có thể vì chính mình mang đến âm hồn. Chỉ bất quá, mặc dù hắn không nghĩ tới muốn Lữ Nhạc, nhưng nếu Dương Nhâm đều đem Lữ Nhạc đưa tới cửa, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đa tạ Dương sư đệ, sư minh ta nhận ngươi nhân tình. Lặng im một lát sau, Tần Liêu đưa tay đem Lữ Nhạc âm hồn thu nhập trong tay áo, một mặt thành khẩn hướng Dương Nhâm nói. Dương Nhâm là cái người thành thật, lập tức khoát tay nói, đây không tính là cái gì, sư minh chớ để ở trong lòng. Tần Liêu lắc đầu, làm sao không tính đâu. Chớ nói sư đệ đưa tới là Lữ Nhạc loại này tiệt giáo đại năng, chính là một tôn nho nhỏ yêu tiên, ta cũng sẽ vui vẻ đến vô cùng. Sư đệ, theo ta hồi phủ đi, chúng ta không say không nghỉ. Dương Nhâm nói, không được, sư minh, phong thần chiến hừng hực khí thế, ta muốn mau sớm trở về chiến trường, có lẽ chẳng mấy ngày nữa, còn có thể là sư minh đưa tới một tôn quỷ hùng. Vậy được rồi, nếu sư đệ đã quyết định đi, ta cũng liền không giữ lại. Vạn mong sư đệ bảo trọng tự thân, chớ nên lấy thân mạo hiểm. Tần Liêu chân thành nói, bất kể nói thế nào, chỉ dựa vào Dương Nhâm hôm nay đem Lữ Nhạc đưa tới hành vi, liền đáng giá hắn câu này căn dặn. Dương Nhâm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía cách đó không xa tiên giáp phản quang thảo đầu thần, do hỏi, sư minh, những binh mã này, bọn hắn là ta tư binh. Tần Liêu đáp lại nói, Dương Nhâm, số lượng quá ngàn, người người mang giáp, loại này binh đoàn chỉ sợ tiên đỉnh đều không có a. Một cái đạo môn huyền tu, ngôi như thế một chi áo giáp nạp binh, đây là muốn làm gì? Vô số nghi hoặc như lăn lộn con suối không ngừng toát ra hắn tâm hồ, cũng may hắn thành thật về thành thật, lại không phải loại kia thiếu thông minh lăng đầu thành, chưa từng đem những này tương đối mẫn cảm vấn đề hỏi ra lời, cuối cùng mắt nhìn thảo đầu thần nhóm sau liền rời đi. Nhị ca thật là thần cơ diệu toán. Yên lặng thu hồi nhìn về phía trời trong ánh mắt, Dương Thiền quay đầu cười nói. Tần Liêu nghiêm túc nói, ta nói tình huống này vượt qua ta ngoài ý muốn, ngươi tin sao? Dương Thiền không chút nghĩ ngợi nói, ta không tin. Tần Liêu, đúng, gần nhất làm sao không gặp ngươi sắc phong à? Dư Nguyên Dư Hóa đôi thầy trò này giống như cũng còn không có sắc phong à? Dương Thiền trong đầu chợt mà hiện lên một đạo linh quang, tò mò hỏi, không có mấy cái trống chỗ, cho nên ngược lại không cần phải gấp gáp sắp phong. Thần Miêu giải thích nói, chờ kiếm đủ người, cùng nhau phong là được. Dương Thiền cái hiểu cái không, nói, ngươi không đi chiến trường sao? Nàng ngược lại là nhớ kỹ nhị ca cùng Khương Tử Nha ước định dựa theo ước định đến nói, cho dù là nhị ca không đi chiến trường, cuối cùng cũng có thể từ Khương Tử Nha bí mật mang theo bên trong chọn trước người. Tần Miêu khoát tay nói, không phải không đi, là tạm thời không đi, đợi chút nữa một cái ta tương đối thưởng thức chiến tướng xuất hiện lại đi. Tuy nói ta cùng Khương Tử Nha có ước định, có thể bằng vào ước định tuyển người, nhưng thật đến hắn phong thần lúc lại tuyển người, ngay trước chư thánh cùng Ngọc Đế Vương Mẫu trước mặt, chỉ sợ sẽ ra cái gì chiêu trò. Lời này, chín thật một giả. Tất cả nội dung đều là thật, giả là hắn không nói ra chân chính không đi nguyên nhân. Mà cái này nguyên nhân nói đến cũng không phức tạp, Chu Tiên kiếm trận qua đi, nói chung chính là Thông Thiên giáo chủ bày ra Vạn Tiên trận. Vạn Tiên trận bản thân không có vấn đề gì, cho dù Tiệt giáo mạnh hơn, Vạn Tiên trận mạnh hơn, tại không có người từ ngoài đến trợ giúp nghịch chuyển đại thế tình huống dưới, Thông Thiên vẫn là sẽ bại trận. Điểm mấu chốt ngay tại Thông Thiên bại trận về sau, cái này lao đăng là muốn thay cái thế giới, bởi vậy sẽ dẫn tới Hồng Quân đạo nhân. Làm Thiên đạo pháp vong hạ cá lọt lưới, Tần Nghiêu đối thấy Hồng Quân loại chuyện này có rất mạnh mâu thuẫn tâm lý. Duy nguyện đời này không gặp nữa, có thể trốn xa hơn là bao xa, chớ nói chi là chủ động đi lên gót. Trong mấy mắt, 3 năm sau, Chu Quân lấy xuyên vân quan vị tiền tuyến, 3 năm phá hai thành, tuần tự đánh hạ Đồng Quan cùng Lâm Đồng Quan, 60 vạn đại quân thẳng bước Hoàng Hà mà đến, lại bị Hoàng Hà bên cạnh thành trì huyện ngăn lại đường đi. Dưới tình huống bình thường, một cái huyện cho dù là dùng hết tiềm lực, cũng không có khả năng ngăn lại 60 vạn đại quân. Nhưng phong thần chiến căn bản liền cùng bình thường kéo không bên trên, quyết định thắng bại mang tính then chốt nhân tố cũng xưa nay không là binh sĩ. Nói lại rõ ràng chút, thành trì huyện ra cái mãnh nam. Mãnh biết bao. Tay là một thanh cán dài đại đao thép, chín trận chiến chín nhanh, chẳng cơ thúc minh, cơ thúc thăng, súng hắc hổ, hoàng phi hổ, nghe mời, thôi anh, tưởng hùng, hoàng phi biêu, thủ hành tôn tổng cộng 9 viên đại tướng, cho Khương Tử Nha đều cho giết tê dại, thất thần nghèo túng mấy ngày. Từ lúc Chu Quân hiện lên ở phương Đông đến bây giờ, qua Kim Cây Lĩnh, Thị Thủy Quan, Giới Bại Quan, Xuyên Bất Quan, Đồng Quan, Lâm Đồng Quan, trên đường đi mặc dù luôn luôn không quá thuận lợi, nhưng cũng không chết mấy viên đại tướng, a thậm chí phía trước những cái kia cửa ải chết trọng yếu chiến tướng, còn không có Trương Khuê một người chặt nhiều lắm. Khương Tử Nha là bị đánh sợ, bởi vậy cuống quýt phủ lên miễn chiến bài, không còn dám tiến công thành trì huyện, lập tức cưỡi lấy tứ bất tượng, hỏa tốc chạy tới Hoa Sơn. Việc đã đến nước này, chỉ có mời liên lạc viên rời núi, nhanh đi mời cái Kim Tiên tới hàng đi, nếu không dưới tay hắn tiên tướng trên trán tất cả đều là nguy chữ. Sau đó không lâu, Hoa Sơn Dương phủ, Tần Liêu đang nghe Khương Tử Nha quân tình tốc độ báo về sau, lập tức nói, Cố Lưu Tôn sư thúc biết thổ hành tôn sư đệ chiến tử tin tức sao? Khương Tử Nha lắc đầu nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn còn chưa biết, chủ yếu là không có người tiến đến thông bẩm. Báo tang việc ai cũng không nguyện ý làm, chớ nói chi là cướp đi làm, bởi vậy liền kéo dài xuống dưới. Tần Liêu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, bất quá lại không nói gì lời khó nghe, chỉ nói, vậy thì do ta tiến đến báo tang đi, thuận tiện mời sư thúc xuống núi hàng địch. Vậy liền xin nhờ sư điệt. Khương Tử Nha chắp tay nói. Tần Liêu chậm rãi đứng dậy, đáp lại nói, không có việc gì, nếu linh liên lạc viên việc này, như vậy đây chính là ta phải làm. Chốc lát, hai người cùng nhau bay ra Hoa Sơn Dương phủ, một cái hướng tây, một cái hướng đông, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Giáp Long Sơn, Phi Vân Động. Xiển môn thượng tiên cụ Lưu Tôn xếp bằng ở đỉnh núi tiên đài phía trên, tay bấm ấn quyết, hấp linh nôn trọng, mượn tiên địa vĩ lực rèn luyện tự thân, đến mức lỗ chân lông thông sáng, đem này thân thể chiếu rọi giống như thần hiển hóa. Đột nhiên, một đạo kim mây lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua nặng nề tầng mây, xuất hiện tại Giáp Long Sơn trên không. Cụ Lưu Tôn thần thức trong nháy mắt bắt được đối phương thân ảnh, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía có ý dừng ở ngoài núi thanh niên tài tuấn, trên mặt hiện ra một môi nụ cười nhàn nhạt. Dương Tiễn bái kiến sư thúc. Cân Đẩu Vân bên trên, Thần Liêu không người bái đạo. Cụ Lưu Tôn nhảy xuống tiên đài, cười hỏi, Dương sư điệt, trận gió nào đem ngươi thổi tới ta Giáp Long Sơn? Thần Liêu yên lặng đứng thẳng người, nhẹ nói, sư thúc, là Khương Tử Nha Khương sư thúc mời ta đến. Ta đoán cũng là như thế. Cụ Lưu Tôn nói, chính là trên chiến trường lại gặp đệ tử đợi ba giải quyết không được kẻ địch. Chờ một chút, theo lý mà nói, nếu như là mời ta rời núi, hắn tìm thổ hành tôn chính là, làm sao điểm ngươi đem? Tần Liêu giả trang ra một bộ bi thống bộ dáng, thấp giọng nói, ta đã 3 năm không có đặt chân chiến trường, cho nên không quá rõ ràng chiến tranh bây giờ tình huống. Mà theo Khương sư thúc nói, ấn thương trong quân gia cái gọi Trương Khuê cái thế mạnh tướng, 9 trận chiến 9 thắng, tuần tự giết Chu quân 9 viên đại tướng, trong đó liền bao quát thổ hành tôn sư đệ. Cụ Lưu Tôn, hắn không có biểu hiện ra cái gì bi thống cảm xúc, chỉ là trầm mặc. Tần Liêu cũng không nhiều lời cái gì, chủ yếu là hắn đắn đo khó định thổ hành tôn tại vị này cụ Lưu Tôn trong lòng địa vị. Trương Khuê, tốt một cái Trương Khuê. Một lúc lâu sau, cụ Lưu Tôn ngáy mắt bắt đầu quẩn quẩn ra trận trận sát khí, ngưng giọng nói, sư điệt, ta cái này liền cùng ngươi đi một chuyến, gặp một lần cái này sát hận. Thần Liêu ôm quyền nói, đa tạ sư thúc. Hôm sau, thành trì huyện, một thân huyền chiến giáp đen, tướng mạo không giận tự uy nam tử trung niên đeo lên ô kim mũ giáp, quay đầu hướng đang vì chính mình buộc lên áo choàng xinh đẹp nữ tử nói, từ rời giường đến bây giờ, ta cái này mí mắt phải một mực nhảy không ngừng, chẳng lẽ là có cái gì thai hỏa rồi? Phi phi phi. Xinh đẹp nữ tử vội vàng khẽ gắt mấy ngụm, hoán giận nói, vừa sáng sớm, sao phải nói lên loại những lời này? Phu quân chính là cái thế hào kiệt, chín trận chiến chín nhanh, uy chấn thiên hạ, há có thể có cái gì tai họa? Trương Quế Nhạc cười nói, ta nghe nói Chu quân bên trong có một tên gọi Dương Tiễn chiến tướng, đồng dạng là không có chút nào thua trận. Chúng ta đều là đánh đâu thắng đó, không biết gặp được về sau sẽ là kết quả gì. xinh đẹp nữ tử nói, ta tin tưởng nhất định sẽ là phu quân chiến thắng. Như kia Dương Tiễn thật như vậy lợi hại, lại há có thể không trong quân đội. Đại khái là xiển môn Tuyên Dương đi ra à, vì này kiếm đủ danh vọng về sau, liền không để hắn tiến vào chiến trường, để tránh bất bại thần thoại bị đâm thủng. Hai vợ chồng trò chuyện đến nơi đây, chưa từng nghĩ một tên lính liên lạc đột nhiên thoáng hiện ở ngoài cửa, quỳ xuống đất ô quyền, khởi bẩm tướng quân, ngoài thành đến cái gọi cụ Lưu Tôn đạo nhân, nói là phải vì đồ đệ mình báo thù. Trương Khuê nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thì thào nói, Côn Luân Kim Tiên, cụ Lưu Tôn. Xinh đẹp nữ tử trong lòng đột nhiên lộ bột một tiếng, nói, tướng công, vị này chính là danh dương tam giới đại la kim tiên, không thể địch lại. Trương Khuê yên lặng gật đầu, hướng về phía lính liên lạc nói, trở về lời nói, liền nói lấy lớn hiếp nhỏ, liền không sợ tam giới chế nhạo sao? Vâng, tướng quân. Lính liên lạc ôm quyền lĩnh mệnh, trong nháy mắt liền rời đi trước cửa. Thành trì bên ngoài, làm lính liên lạc âm thanh đến một đám xiển giáo tiên trong thai về sau, Lôi Chấn Tử lúc này liền giận, quát, lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn giết Võ Thành Vương thời điểm, làm sao không nói như vậy? Theo ta thấy, chúng ta vọt thẳng huyện đi, chỉ cần cụ Lưu Tôn sư thúc lấy cuốn tiên thẳng định trụ kia Trương Khuê, tất đại sự thành vậy. Cụ Lưu Tôn lắc đầu, nói, hắn đều nói đây là lấy lớn hiếp nhỏ, ta như lại cùng các ngươi cùng nhau đấu hắn, ra mặt này còn muốn hay không rồi? Lôi Chấn Tử, Khương Tử Nha trầm ngâm nói, kia lấy sư minh góc nhìn là. Cụ Lưu Tôn nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Liêu, lật tay gian lấy ra chấn động pháp bảo cuốn tiên thẳng, nhẹ nói, cái này muốn phiền phức một chút Dương Tiễn sư điện. Chương 1496, một mình hơ khô thẻ tre, phong thần viên mãn. Chương 1496, một mình hơ khô thẻ tre, phong thần viên mãn. Báo sắp tới trạm vào tối. Giáng chiều chiếu xéo khói bếp lên, ngoài núi trời chiều hồng nhiễm áo. Một tên trên người mặc trúc mảnh giáp xanh lính liên lạc lại lần nữa đi vào Trương Khuê trước cửa phòng, quỳ một chân trên đất, cao giọng hô. Trương Khuê ngồi ngay ngắn chính đường bên trong, giống như mãnh hổ ngồi nằm, khí thế kinh người, lại thế nào rồi? Ngoài cửa thành đến cái gọi Dương Tiễn, điểm danh muôn chiến tướng quân. Giáp xanh lính liên lạc bẩm báo nói, Dương Tiễn. Trương Khuê mắt hổ lóe lên, vô ý thức bay đầu nhìn về phía một bên phu nhân. Trương phu nhân trầm ngâm nói, phu quân, Dương Tiễn phía sau có xiển giáo, chúng ta phía sau có thể cái gì cũng không có. Bởi vậy ta cho rằng, vẫn là cố thủ thành trì cho thỏa đáng. Trương Khuê bật cười, phu nhân, ngươi lúc trước cũng không phải nói như vậy. Trương phu nhân lại cười không nổi, ngưng giọng nói, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, ngài bản thân mới là hết thệ căn bản, là thành trì huyện núi xanh. Phu quân, chín trận chiến chín nhanh đã chứng minh năng lực của ngài, ngài không cần lại mạo hiểm. Nhưng nếu là người bên ngoài cho rằng ta sợ kia Dương Tiễn đâu? Trương Khuê hỏi thăm nói. Trương phu nhân nói, không phải ngài sợ Dương Tiễn, mà là ta cái này làm thế tử, không hy vọng trượng phu lấy thân mạo hiểm. Dứt lời, nàng quay đầu hướng lính liên lạc ra lệnh, ngươi đi truyền lời, liền nói là ta không để tướng quân xuất chiến. Vâng, phu nhân. Lính liên lạc ôm quyền lĩnh mệnh, chợt hỏa tốc rời đi. Trong nháy mắt, thành trì bên ngoài, nghe được lính liên lạc cao giọng kêu gọi, Cố Lưu Tôn giễu cợt nói, để một nữ nhân quản ngoan ngoãn, Trương Khuê đây là trượng phu vẫn là nhi tử. Trên đầu thành, lính liên lạc không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn về phía trước một hàng bóng người. Hắn lại không đốc, tất nhiên là sẽ không vui vẻ đem loại lời này chuyển cho tướng quân. Thành trì phía dưới, cụ Lưu Tôn nhìn chăm chú lên như trường thương đứng thẳng lính liên lạc, cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, Trương Khuê, ngươi là cưới cái tân nương, vẫn là cưới cái nương, nàng để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó, cả tin còn không bằng lỗ thai heo, thực tế buồn cười. Chính đường bên trong, Trương Khuê sắc mặt lập tức hắt trầm xuống, trên trán nhảy lên xuất ra đạo đạo gân xanh. Hắn không biết nói chuyện người kia là ai, nhưng lời này cũng quá độc chút. Giờ này khắc này, thấy trong thành trì không có bất kỳ phản ứng nào, Cố Lưu Tôn lên tiếng lần nữa, ta nguyên lai tưởng rằng chín trận chiến chín nhanh Trương đại tướng quân là cái thế hào kiệt, không nghĩ tới là cái lấn yếu sợ mạnh rùa đen rút đầu. Đối mặt so với mình yếu đối thủ, ngang tàng không thôi, sát phạt quả đoán. Đối mặt mạnh hơn chính mình đối thủ, càng không dám thò đầu ra, đây không phải rùa đen rút đầu là cái gì? Từ nay về sau, Trương tướng quân có thể tự xưng là rùa đen tướng quân, lưu truyền vào thế, vinh quang cửa nhà. Tức chết ta vậy. Trương Khuê chịu không được, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy. Trương phu nhân bộ nói, phu quân, hắn đây là tại cố ý khích ngươi đây. Ngươi nếu là thật sự để ý, kia mới thượng hắn đã làm. Trương Khuê. Thôi được, cũng được, Trương Khuê, ngươi liền nghe ngươi lời của mẹ đi, làm rùa đen rút đầu cũng không có gì không tốt, chí ít có thể trưởng thọ a. Cụ Lưu Tôn nghe được hai người đối thoại, lập tức nói. Trương Khuê hận trong mắt xích hồng, hướng về phía phu nhân nói, cho dù là chết, ta Trương Khuê cũng không thể để tiếng xấu muôn đời. Nhìn xem trượng phu bộ dáng này, Trương phu nhân thở dài, vô lực khuyên can, chỉ có thể nhìn đối phương sách trên đao ngựa, mau chóng đuổi theo. Mới là ai tại ngân ngân chó sủa. Ra khỏi thành về sau, Trương Khuê tức sủi bọt mép quát hỏi, là ta. Cụ Lưu Tôn thản nhiên thừa nhận. Ngươi là cái nào? Trương Khuê hỏi thăm nói, ta chính là Côn Luân Kim Tiên cụ Lưu Tôn. Đường đường Côn Luân Kim Tiên, không thích miệng đức, miệng tối như vậy, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ gặp báo ứng. Trương Khuê phẫn nộ quát. Cụ Lưu Tôn hừ lạnh một tiếng, ta báo ứng tại tương lai, ngươi báo ứng lại gần ngay trước mắt. Dương Tiễn sư điệt, xem ngươi. Tần Liêu gật gật đầu, đưa tay ném ra ngoài một đạo kim quang, mặc niệm chú văn, kim quang nhất thời như linh xả phóng tới Trương Khuê. Trương Khuê ngự sử đại đao, hung hăng phách chạm hướng cái này đạo kim quang, nhưng lại đánh giá sai kim quang linh hoạt, không đợi đại đao rơi xuống, kim quang liền quấn quanh ở trên cổ tay hắn, chợt hóa thành dây thừng, trong chớp mắt liền trói chặt lại hai cánh tay hắn, phế hắn năng lực tiến công. Phu quân, mau trốn. Thành trì bên trên, Trương phu nhân cao giọng hô. Trương Khuê vốn còn muốn thử nghiệm dễ dụ một chút, có thể nghe nói phu nhân đồng thành, liền lập tức tung người xuống ngựa, chuẩn bị mang theo cái này kim dây thừng nhi chạy trước lại nói. Nhưng ngay tại hắn rơi xuống đất một mấy mắt, Tần Nghiêu lật tay gian lại lấy ra cụ lưu tôn cho chỉ thành thép phủ, lấy tiên hỏa nhóm lửa, phủ cho vẩy xuống mặt đất. Bã làm từng hạt cho bụi rơi trên mặt đất lúc, một mảng lớn kim quang liền cấp tốc bắt đầu lấy Tần Nghiêu vị trí vì điểm khởi đầu, bay nhanh hướng về phía trước lan tràn. Cái này lúc, Trương Khuê hơn nửa người mới vừa vặn tiến vào mặt đất, thân thể liền bị giam cầm ở đại địa bên trong, không thể động đậy chút nào. Trên đầu thành, Trương phu nhân kinh hãi, đưa tay vung ra hai cây Thái Dương thần châm, bay thẳng Tần Nghiêu hai mắt mà đi, tốc độ đúng là nhanh ra tan ảnh. Cụ Lưu Tôn hừ lạnh một tiếng, đưa tay một chỉ, hai cây Thái Dương thần châm lập tức bị giam cầm ở trong hư không, chợt lấy tốc độ nhanh hơn kích xạ trở về, trong chốc lát xuyên thủng Trương phu nhân hai mắt, lại sau này náo bay ra. Bành! Trương phu nhân liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, liền thân thể nghiêng về phía trước, đối tại trên đầu tường, từng mảng lớn máu tươi lập tức nhuộm đỏ tường gạch. Phu nhân! Trương Khuê quát tầm lên. Tần Nghiêu thở dài, ngự sử tứ hung kiếm giữa trời đầm rơi, bốn kiếm đan sen lấy xuyên qua Trương Khuê lồng ngực. Một cỗ máu tươi từ Trương Khuê trong miệng tốt ra, nhưng hắn lại không nhìn Tần Nghiêu liếc mắt một cái, ngược lại là nhìn chằm chằm đầu tường phương hướng, như vậy tuyệt mệnh. Tần Nghiêu đưa tay rút ra hắn âm hồn, chợt lại thu thành chỉ thượng Trương phu nhân hồn phách. Cùng lúc đó, trói chặt lại Trương Khuê hai tay khốn tiên thẳng tự động bay lên, rơi vào cụ Lưu Tôn trong tay. Đa tạ sư thúc. Tần Nghiêu chắp tay nói tạ. Hắn biết rõ, chính mình có thể một trận chiến đánh giết Trương Khuê, cụ Lưu Tôn cho khốn tiên thẳng cùng chỉ thành thép phù mới là mấu chốt. Hai thứ đồ này, nhưng phàm là thiếu hụt giống nhau, Trương Khuê liền mệnh không có đến tuyệt lộ. Cụ Lưu Tôn khoát tay áo, nói, sư điệt, ta có thể hay không cầu người một chuyện? Tần Nghiêu sững sờ, tiếng bận nói, không dám để cho sư thúc nói một cái cầu chữ nhi, ngài chỉ lo để chính là, sư điệt nhất định hết sức đi làm. Cụ Lưu Tôn nghiêm túc nói, ta nghĩ vì thổ hành tôn trên phong quỷ bản muốn cái chức vị, ngươi nhìn thuận tiện hay không? Tần Nghiêu có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía Khương Thượng, Khương sư thúc, Cụ Lưu Tôn sư thúc lên tiếng, còn xin ngươi đem thổ hành tôn sư đệ anh linh dẫn dắt đến đây đi, tính chúng ta ước định bên trong danh lệch. Khương Tử Nha nhịn không được nói với Cụ Lưu Tôn, sư minh, làm thần dù sao cũng so làm quỷ tốt ta. Cụ Lưu Tôn hỏi thăm nói, Khương sư đệ chuẩn bị cho thổ hành tôn phong cái gì thân chức? Khương Tử Nha nói, ta kế hoạch đem này phong làm thổ phụ tinh quân, chiếm giữ bát đại tinh quân một trong. Cụ Lưu Tôn quay đầu nhìn về phía Tần Nghiêu, cười hỏi, sư điệt dự định phong ngươi sư đệ vì cái gì thân chức? Tần Nghiêu bình tĩnh nói, dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ, đương nhiên phải ta tận hết khả năng. Ta sẽ vì thổ hành tôn sư đệ hướng hậu thổ nương nương tranh thủ lục thiên quỷ thần chi vị, ở trong địa phủ gần với âm thiên tử. Cụ Lưu Tôn quay đầu nhìn về phía Khương Thượng, hỏi thăm nói, sư đệ hiện tại đã biết rõ sao? Khương Tử Nha, quá ác. Hắn mặc dù có phong thần quyền lực, nhưng hắn cùng Ngọc Đế quan hệ cũng không thân cận. Cái này mang ý nghĩa hắn chỉ có thể giải quyết việc chung, mà tại giải quyết việc chung trạng thái, lấy thổ hành tôn các hạng năng lực đến nói, căn bản là không đạt được đế quân tiêu chuẩn. Sư đệ, đi đem thổ hành tôn mang tới đi. Gặp hắn không phản bắt được, Cụ Lưu Tôn cũng không có tiếp tục đâm tâm, ngược lại là nhẹ nhàng nói. Khương Tử Nha không có biện pháp, đành phải chắp tay lĩnh mệnh, cưỡi tứ bất tượng hướng Kỳ Sơn phương hướng đi. Tại ngày đó liền dẫn tới thổ hành tôn anh linh. Hôm sau, ngay tại Tây Kỳ đại quân chỉnh bị võ trang, chuẩn bị công thành thời khắc, thành chi huyện thành trong ao thủ tướng cấp tốc mở cửa đầu hàng, nên đón vương sư vào thành. Cũng là ngày hôm đó, Tần Nghiêu cùng Cụ Lưu Tôn đồng thời rời đi Tây Kỳ quân, một cái hồi Hoa Sơn, một cái hồi Giáp Long Sơn, hai người ai cũng không có để lại theo quân xuất chinh dự định. Đối với cái này, Khương Tử Nha sớm thành thói quen, tại thành trì huyện chỉnh đốn trọn vẹn 5 ngày sau, lựa chọn lại lần nữa khởi binh, tóc thẳng hoàng hà mà đi, ân thương đã nguy cơ sớm tối. Mà làm Trương Khuê binh bại bỏ mình, thành trì huyện thất thủ tin tức truyền vào triều ca về sau, trong triều quân thần kinh hãi, rất nhanh một đạo chiêu hiền bảng liền ứng vận mà ra, bị gián tiếp tại triều ca bốn môn phía trên, oanh động tứ phương. Ít ngày nữa, triều ca cửa đông đến một hào kiệt, trước mặt mọi người hết bảng, bởi vậy có thể diện thánh, bước vào cực điểm xa hoa lãng phí mà nguy hiểm Trích Tinh lâu. Túc hạ họ gì tên gì, có gì bản lĩnh dám can đảm với bảng? Trích Tinh lâu đỉnh, Chu Vương ngồi ngay ngắn đài cao, hướng về phía trước ngạo nghệ đứng thẳng nam tử hỏi. Nam tử bình tĩnh nói, tại hạ họ Viên danh Hồng, nguyên quán Mai Sơn, cùng Chu Quân bên trong Dương Tiễn có một đoạn duyên phận. Hôm nay đến bảng, không vì quan lớn bộc lộc, không vì đại quyền trong tay, chỉ vì rửa sạch nhục trước. Chu Vương tò mò hỏi, cái gì nhục trước? Tại hạ khó mà mở miệng, mong rằng đại vương rộng lòng tha thứ. Viên Hồng ôm quyền nói, trộm chó loại chuyện này, thực tế là nói không nên lời a. May mà Chu Vương cũng không quan tâm những này, hắn chỉ để ý Viên Hồng có thể ngăn trở hay không Chu Quân, nhân tiện nói, như vậy Túc hạ có năng lực gì, có thể ngăn trở 60 vạn Chu Quân. Viên Hồng lúc này bay ra Trích Tinh lâu, mở miệng nói, mời đại vương rời bước hàng rào chỗ. Chu Vương liền mang theo Đắc Kỷ đi vào Trích Tinh lâu hàng rào trước, chỉ thấy kia Viên Hồng thân thể đột nhiên bắt đầu căng gọn, căng gọn, trong nháy mắt liền so toàn bộ Trích Tinh lâu đều lại, nhìn xem liền lệnh người kinh dị. Thiên quân vạn mã, đối ta mà nói, bất quá là cỏ rác đồng dạng. Cái này lúc, Viên Hồng mở miệng, tiếng như lôi đỉnh, chấn động Trích Tinh lâu đều đang run rẩy. Nhìn giống như cự thần đáng sợ thân ảnh, Chu Vương đại hỉ, lúc này sắp phong Viên Hồng vì phá Chu đại nguyên soái, tập kết binh mã, lao tới chiến trường. Như thế, một tháng sau, lại nói ngày này sắc trời âm trầm, lôi vân tràn ngập, Hoa Sơn chi đỉnh, một phương hỗn độn kiếm vực cơ hồ chiếm cứ cả ngọn núi, trong đó ẩn ẩn truyền ra to rõ chém giết âm thanh, cùng binh khí va chạm bạo hưởng, xa so với trên bầu trời lôi vân càng thêm kinh người. Đột nhiên, một sợi kim quang như lợi kiếm đâm xuyên nặng nghề mây đen, ở trên đỉnh núi không hiện hóa thành một bộ hỏa hồng sắc chiến giáp, chân đạp phong hỏa luân nho nhỏ thân ảnh. Có lẽ là bởi vì cảm ứng được hắn đến, trên đỉnh núi hỗn độn kiếm vực trong khoảnh khắc sụp đổ, chỉ thấy Tần Nghiêu đứng ở 1200 danh thảo đầu thần vị trí trung tâm, mà cái này 1200 người lại phân thành 6 cái đội ngũ, đem này vây quanh ở trung tâm. Đại ca, Na Cha chậm rãi bay thấp xuống tới, sắc mặt ngưng trọng hô. Tần Nghiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn cảm xúc không đúng, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì huynh đệ? Na Cha trắng tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một bôi buồn sắc, cúi đầu nói, đại ca, Dương Nhâm chết rồi. Tần Nghiêu sắc mặt liền giật mình, chợt hỏi, là ai giết Dương Nhậm sư đệ? Na Cha thở phào một hơi, nắm chặt song quyền nói, là kia trộm chó Viên Hồng. Hắn nói muốn rửa sạch lục trước, thế là liền bóc trụ Vương Hoàng Bảng, trở thành nhân thương binh Mã Nguyên Soái, trước mắt hỏa lực tập trung mạnh tân, ngăn cản đại quân, đấu tướng thời khắc, nguyên thần xuất hiếu, thừa dịp Dương Nhâm không có kịp phản ứng thời khắc, một côn đánh trúng hắn trên đỉnh đầu. Tần Nghiêu trầm mặc một lát, lại nói, Dương thần hồn của Nhậm sư đệ ở đâu? Ở đây. Na Cha lật tay gian lấy ra một bảo bình nhi, đổ ra một điểm quang huy. Ánh sáng chói lọi bỗng dưng lơ lửng, tiếp theo hóa thành Dương Nhâm hồn thân, hướng về phía Tần Nghiêu chắp tay nói bái kiến Dương tiễn sư mình. Tần Nghiêu thở dài, sư đệ chết oan uổng. Dương Nhâm ngược lại là rộng rãi, cười lắc đầu, sư minh lúc trước đều nhắc nhở qua ta, ta cũng một mực cẩn thận, lại như cũng khó tránh khỏi bỏ mình vận mệnh, đủ thấy khí vận nông cạn, nên có kiếp nạn này. Tần Nghiêu mím môi một cái, lật tay gian lấy ra phong quỷ bảng, quát khẽ, Dương Nhâm nghe phong. Dương Nhâm cấp tốc thu lại đủ cười, nghiêm mặt nói, Dương Nhâm nghe phong. Tần Nghiêu nói, Dương Nhâm trung quân thẳng thắn can gián, lại gặp quét mục chi hình, thế nhưng thân tàn trí kiên, không ngừng vươn lên, tại phong thần một trận chiến bên trong chu sát độc sĩ Lữ Nhạc, bây giờ lại ra ngựa bọc thây, là vì võ tướng tối cao vinh quang. Ta nay phụng hậu thổ nương nương chi mệnh, thay mặt địa phủ phong thần, đặc biệt sắc phong ngươi vì thập điện Diêm La chi ngộ quan vương, ti trưởng hợp đại địa ngục, trị chúng sinh vọng ngự chi tội. Dương Nhâm quỳ xuống đất dập đầu, đa tạ thần sứ. Tần Nghiêu thở phào một hơi, nói, Dương sư đệ, ta cũng chỉ có thể vì ngươi làm được loại trình độ này. Dương Nhâm chân thành nói, có thể trở thành địa phủ chấp tể cấp quan lớn, Dương Nhâm đã vừa lòng thỏa ý. Tần Nghiêu yên lặng gật đầu, sư đệ, lại vào bảng đi. Dương Nhâm phi thân lên, hóa thành một đạo thần quang, trực tiếp bay vào phong quỷ bảng bên trong. Tần Nghiêu cúi đầu mắt nhìn phong quỷ bảng, trầm tư một lát, vung tay áo gian vung ra một đôi âm hồn, quát khẽ, dư hóa, dư nguyên nghe phong. Đôi thầy trò này bị giết đã thật lâu, hắn một mực đè ép không có sắc phong, chính là đang chờ còn có hay không cái gì biến số. Bây giờ Dương Nhâm bỏ mình, trong tay hắn thượng cũng tập hợp đủ lục đạo âm hồn, là thời điểm sắc phong cuối cùng tứ vương hai ngày quỷ. Dư nguyên, dư hóa, nghe phong. Bị giam giữ thời gian dài như vậy, cuối cùng là xác định có thể được phong thần, sư đồ hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời quỳ xuống đất thi lễ. Tần Nghiêu liền đem Dư Nguyên phong làm Lục Thiên Quỷ thần một trong, chỉ điểm chiêu tội khí thiên cung. Đem Dư Hóa phong làm Sở Giang vương, quản lý lột áo đỉnh Hàn băng địa ngục. Sư đồ hai người một vương một ngày quỷ, tất cả đều vui mừng quá đỗi, lúc này liền bay vào phong quỷ bảng. Tần Nghiêu không có chút nào dừng lại, ngay sau đó triệu hồi ra Trương Khuê, Lữ Nhạc, Thủ Hành Tôn ba đạo âm hồn, sắc phong Trương Khuê vì thập điện Diêm La chi tông đế vương, chuyên ti dây thừng đen đại địa ngục. Lữ Nhạc vì thập điện Diêm La chi luân chuyển vương, phụ trách chuyển thế công việc. Đến nỗi Thủ Hành Tôn thì là đồng ý phong làm Lục Thiên Quỷ thần một trong, địa vị gần với Âm Tiên Tử phong đô đại đế. Đến tận đây, trừ bỏ bị hậu thổ nương nương khóa chặt ba cái kia thần vị bên ngoài, 105 tôn thần vị tất cả đều viên mãn, thuộc về Tần Nghiêu phong thần chiến, đến nơi đây cũng có thể vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Dù sao, tiếp xuống vô luận lại đánh thành cái dạng gì, cùng hắn đều không có liên quan quá nhiều. Nói một cách khác, hắn muốn công lao đã viên mãn, đủ để đường đường chính chính từ đảo sơn phía dưới tiếp ra mẫu thân giao cơ. Chương 1497, ta phong đô đại đế. Chương 1497, ta phong đô đại đế. Huynh đệ, ta được làm phiền ngươi một việc. Sát phong hoàn tất về sau, Tần Nghiêu quay đầu nhìn về phía Na Cha. Na Cha lập tức trang nghiêm nói, đại ca mời nói, huynh đệ ta việc nghĩa không thể từ chối. Tần Nghiêu khẽ bước cằm, đầu tiên, kia Viên Hồng nói rõ là hướng về phía ta đến, ta như đối với cái này không quan tâm, cũng là không chịu trách nhiệm. Tiếp theo, Dương Nhậm sư đệ thủ cũng không thể không báo, cho nên vô luận như thế nào, Viên Hồng đều phải chết. Chỉ là ta hiện tại cần phải đi địa phủ hướng hậu thổ nương nương của mệnh, vô pháp đi chiến trường cùng Viên Hồng đối chọi. Cho nên còn mời huynh đệ ngươi che chở Dương Thiền, đi nữ hoa cung mời thánh nhân hỗ trợ, chém giết hoặc là chế phục Viên Hồng. Viên Hồng rất lợi hại, hiện tại Viên Hồng so đã từng trộm chó Viên Hồng lợi hại hơn, nhưng vậy thì thế nào? Tần Nghiêu cũng sẽ không bởi vậy đối với hắn sinh ra cái gì túc địch cảm giác, chớ nói chi là cùng chung chí hướng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn căn bản liền không nghĩ lại đi trên chiến trường cùng một sẽ. Phái ra Dương Thiền, mời được thánh nhân, hoặc là thánh nhân ban cho Dương Thiền pháp bảo gì, tỉ như Sơn Hà xã tác đồ, Hồng Thú Cầu, là đủ giải quyết Viên Hồng. Na Cha đoán không ra nhà mình nghĩa huynh chân thực ý nghĩ, chỉ coi đại ca đi âm ti hướng hậu thổ nương nương phục mệnh là cấp tốc sự tình. Cái này mạch suy nghĩ kỳ thật cũng không có ma bệnh, cho dù ai xem ra, đối phó Viên Hồng chuyện này cũng so ra kém thấy hậu thổ nương nương. Bởi vậy, Na Cha mang theo một loại sứ mệnh cảm giác, từ đỉnh núi chỗ bay hướng Hoa Sơn Dương phủ, tìm tới Dương Thiền nói rõ tình huống, tỉ đệ hai người chợt thẳng đến Triều Ca mà đi. Cũng là không phải bọn hắn không muốn đi Thiên Ngoại Thiên Nữ Hoa Cung, thực tế là ra tam giới liền không có tọa độ, bọn họ căn bản tìm không thấy Thiên Ngoại Thiên Nữ Hoa Cung ở nơi nào. Từ đó, Na Cha cùng Dương Tiền đi Triều Ca, Tần Nghiêu thì là lấy phong quỷ bảng triệu hoán hồi như cũng rời rạc bên ngoài thạch cơ, thu hồi nàng sau hỏa tốc chạy tới Minh giới địa phủ. Sau đó không lâu, Tần Nghiêu chậm rãi đáp xuống Lục Đạo Luân Hồi cung trước cửa chính, khom mình hành lễ, vạn bối Dương Tiễn, bái kiến hậu thổ nương nương. Trong thần cung, tiên tọa gian, hậu thổ mỉm cười, cao giọng nói, vào đi. Tần Nghiêu cấp tốc buông xuống hai tay, vượt môn mà vào, lật tay gian triệu hồi ra phong quỷ bảng, nâng trong lòng bàn tay, mang theo vẻ mặt tươi cười nhìn về phía phía trên, khởi bẩm nương nương, 105 tôn âm thần đã quý vị, mời nương nương kiểm duyệt hậu thổ giơ tay lên một cái, phong quỷ bảng trong lúc đó lăng không bay lên, chậm rãi triển khai vào hư không bên trong, 105 cái điểm sáng tại này thượng hợp thành một bộ tinh thần đồ, như đem ánh mắt đắm chìm đến phong quỷ bảng bên trong. Liền có thể nhìn thấy 105 viên rực rỡ sao trời phía trên, ngồi xếp bằng 105 vị khí thế mạnh mẽ thần minh. Thành tích này, so ta dự tính còn muốn tốt hơn nhiều. Ánh mắt bay nhanh liếc nhìn qua quần thần, hậu thổ mỉm cười nói. Tần Liêu chân thành nói, vì phòng ngừa thật giả lẫn lộn chuyện phát sinh, vạn bối một phương diện càn quét phương Nam 200 quốc cảnh bên trong tất cả yêu thần, một phương diện không ngừng tại phong thần trên chiến trường vất người, không dám nói 105 tôn thần minh, từng cái đều là thiên tiêu nhân kiệt, nhưng có thể bảo chứng không có một cái bộ dáng hạng. Hậu thổ khẽ bước cằm, chợt mỉm cười, Khương Tử Nha hiện tại rất đau đầu a. Tần Liêu thành thật nói, hẳn là rất đau đầu. Kết quả sau cùng là phong thần bảng bên trong nhất định sẽ tồn tại đại lượng chiến tử hai bên tướng lĩnh, nếu không căn bản thu thập không đủ 365 cái thần vị. Nghe được lời nói này, hậu thổ liền càng hài lòng, chợt mà thu hồi nụ cười, quắc khẽ, Dương Tiễn nghe phòng. Tần Liêu, a. Hậu thổ sụ mặt, ra vẻ uy nghiêm, a cái gì? Tần Liêu trừng mắt nhìn, một mặt vô tội bộ dáng. Hậu thổ rốt cuộc là không kèm được, cười đoán giận nói, ngươi đây là biểu tình gì? Ta sẽ bị khuất ngươi không thành. Tần Liêu nói, nương nương thứ lỗi, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, ta không có gì chuẩn bị. Phong quỷ bảng bên trong những cái kia quỷ thần lại làm sao có chuẩn bị? Hậu thổ lắc đầu, chợt nói, Dương Tiễn, ngươi tới làm phong đô đại đế đi. Tương lai đạo môn thế tất sẽ lấy Đông Nhạc đại đế vì đao nhọn, không ngừng chia cắt địa phủ quyền hành, ước hiếp ta một cái vị vong nhân. Ta biết đây là huy hoàng đại thế, không thể ngăn cản, nhưng cũng không thể trơ mắt từ bỏ bởi vì ta mà sinh địa phủ a. Ngươi tới làm phong đô đại đế, lương tựa xiển giáo, chúng ta liên thủ, tình huống có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Thần Liêu, đường đường hậu thổ nương nương, lại toát ra một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, đây là hắn không dám nghĩ, cũng không nghĩ tới chuyện. Nhưng là ngẫm lại hậu thổ nương nương đối thủ, một màn này nhưng lại rất hợp tình lý. Nhưng nếu không có chính mình hỗ trợ, nàng đối thủ sẽ là Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí tương lai còn muốn tăng thêm phương Tây hai thánh. Thông Thiên giáo chủ đều không giải quyết được cái này bốn thánh, làm sao hướng là nàng một cái a thánh. Nhưng nếu là tự mình làm cái này phong đô đại đế, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn sẽ không lại mưu tính địa phủ, mà Thái Thượng xem ở Nguyên Thủy trên mặt mũi, cũng sẽ không làm quá mức, đây đối với hậu thổ đến nói chính là hoàn mỹ nhất biện pháp giải quyết. Nguyên nhân chính là như thế, đường đường hậu thổ nương nương lại không tiếp tại hắn một tên tiểu bối trước mặt biểu hiện ra mềm yếu tư thái. Như vậy vấn đề đến, chính mình muốn hay không đáp ứng chứ? Cân nhắc một chút đáp ứng chỗ tốt cùng chỗ xấu, cùng không đáp ứng chỗ tốt cùng chỗ xấu, Tần Liêu ánh mắt dần dần kiên định, chắp tay bái nói, đa tạ nương nương hậu ái, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, chẳng hạn như sư tổ ta phản đối, vạn bối nguyện ý đảm nhiệm phong đô đại đế trước, cùng nương nương cộng đồng tiến thoái. Hậu thổ cười, lập tức nói, được, từ giờ trở đi, chúng ta chính là người một nhà. Từ đây về sau, ngươi chuyện chính là ta luân hồi cung chuyện, ngươi có khó khăn gì, cũng có thể tùy thời tới tìm ta. Mà toàn bộ minh giới, trừ lục đạo luân hồi cung mảnh khu vực này bên ngoài, ngươi có thể tùy tiện phân đất kiến tạo phong đô cung, thậm chí còn phong đô thành. Từ giờ trở đi, bọn họ quan hệ trong đó chính thức xác định biến hóa mới. Từ bị thác trách nhiệm, biến thành lợi ích nhất trí người hợp tác. Chịu loại biến hóa này xung kích lớn nhất lại không phải minh giới, ngược lại là chưa xác định đi ra Đông Nhạc đại đế. Có thể tưởng tượng được, nếu là không có như thế một lần, Đông Nhạc đại đế chí ít sẽ có được người xiển hai giáo toàn lực ủng hộ, lợi dụng tự thân chức quyền, đem hậu thổ nương nương cái này minh giới người sáng lập, biến thành tự thân hệ thống bên trong một vòng cũng không phải là không có khả năng. Nhưng khi chính mình nhậm chức phong đô đại đế về sau, chuyện như vậy liền sẽ không lại phát sinh. Nói cách khác, Đông Nhạc đại đế vị trí này ai làm ai xấu hổ, có thể nói là bị gác ở trên đống lửa một cái đỉnh cấp thần chức. Nương nương, ta hiện tại liền có một chuyện muốn cầu ngài. Nhìn chăm chú lên vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên là tâm tình tuyệt hảo hậu thổ, Tần Liêu chắp tay nói. Hắn biết rõ giờ này khắc này đúng là mình cùng hậu thổ thời kỳ trăng mật không thừa dịp tình cảm nồng đậm thời điểm đưa yêu cầu, về sau nhắc lại tất sinh biến số. Ngươi nói đi. Hậu thổ khẽ bước cằm, nhưng phàm là ta có thể làm đến, nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Tần Liêu trầm giọng nói, nhiều năm trước, thiên binh xâm nhập nhà ta, cưỡng ép mang đi mẫu thân của ta, sau đó Ngọc Đế tự mình động thủ, đem mẫu thân của ta trấn áp tại đảo sơn phía dưới. Những năm gần đây, ta khổ tâm kinh doanh, liều mạng tu hành, chính là vì có thể sớm ngày đưa nàng lão nhân ra cứu ra đảo sơn. Bây giờ ta đã công đức viên mãn, công thành danh thoại, lại há có thể lại ngồi nhìn nàng lão nhân ra tại đảo sơn hạ chịu khổ. Bởi vậy, ta nghĩ mời nương nương đến lúc đó theo ta cùng nhau đi tới đảo sơn, trấn nhiếp thiên đỉnh, phòng ngừa càng lớn phát sinh xung đột. Không có vấn đề. Hậu thổ một lời đáp ứng, lập tức lại nói, bất quá, chỉ có chính ta lời nói, phân lượng vẫn là nhẹ chút, ngươi tốt nhất cầu một chút sư tổ ngươi, để hắn cũng cho ngươi một chút ủng hộ. Tần Liêu cười nói, ta cái này đi núi Côn Luân tìm sư tổ, vừa đến cho thấy nhậm chức phong đô đại đế chuyện, thứ hai cầu sư tổ hỗ trợ. Đi thôi, chờ ngươi sau khi trở về, ta lại cho ngươi một phần kinh hỉ. Hậu thổ khoát tay nói, Tần Liêu không có đần độn trực tiếp hỏi cái gì kinh hỉ, mà là cố ý triển lộ ra một bộ chờ mong bộ dáng, chợt không người cáo lui, bay khỏi minh giới. Một lúc lâu sau, chính hoàng hôn, Tần Liêu khoác một thân hào quang hạ xuống đến núi Côn Luân dưới, đi bộ leo núi, giống như triều thánh. Đi trong dặm người nửa 90, chuyện càng tiếp cận thành công liền càng khó khăn, có đôi khi một cái nho nhỏ sơ sẩy, liền sẽ dẫn đến cả bản đều thua, chẳng hạn như trong vạn tiên trận thông tiên giáo chủ. Nguyên nhân chính là như thế, càng đến loại thời khắc mấu chốt này, Tần Nghiêu liền càng sẽ không thể hiện ra kiêu căng một mặt. Hắn tin tưởng không chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nhìn thấy động tác của mình, cho dù là còn lại lưu tại trên núi Kim Tiên đồng dạng có thể nhìn thấy. Chốc lát, tại vô số ánh mắt xa xa nhìn chăm chú, Tần Nghiêu từng bước một đi vào Ngọc Hư Cung trước cửa chính, cẩn thận tỉ mỉ không mình hành lễ, độ tôn Dương Tiễn, cầu kiến sư tổ. Vâng. Vừa dứt lời, Ngọc Hư Cung cửa lớn liền ầm vang mở ra, một đạo nặng nề âm thanh chợt truyền ra, "Tiến." Tần Nghiêu ngẩng đầu mà bước, mang theo tự tin cùng thong dong, khiêm tốn cùng nụ cười cùng nhau tiến nhập thánh cung, mở miệng nói, "Sư tổ vạn phúc kim an." Nguyên Thủy Thiên Tôn khoát tay áo, cười nói, "Ngươi làm sao có rảnh tới thăm hỏi?" Tần Nghiêu chân thành nói, "Đồ tôn vô sự cũng không dám tới quấy rầy sư tổ thanh tu, hôm nay đến đây, chủ yếu là hướng sư tổ báo cáo một việc." Nguyên Thủy Thiên Tôn tò mò hỏi, "Chuyện gì?" Tần Nghiêu nói, "Địa phủ hậu thổ nương nương ý muốn mời ta vì địa phủ Âm Ti phong đô đại đế, đồng thời hứa ta phân đất xây thành trì. Tư chuyện trọng đại, ta sợ sẽ ảnh hưởng sư tổ mưu đồ, là lấy kéo lấy không có đáp ứng." "Sư tổ, ngươi nhìn ta có thể đáp ứng sao?" Đây chính là hắn nói chuyện nghệ thuật. Nếu như hắn nói mình đáp ứng hậu thổ, lại đến tìm Nguyên Thủy, như vậy đây chính là thông báo. Nhưng nếu như nói không có đáp ứng, đến tìm Nguyên Thủy tư vấn, đây chính là trong lòng trang xiển môn tương lai. Đến nỗi kết quả, hắn cho rằng Nguyên Thủy sát suất lớn sẽ không cự tuyệt loại chuyện này. Dù sao đạo môn về đạo môn, xiển môn về xiển môn, đối với Nguyên Thủy đến nói, chính mình một tay sáng lập xiển môn tất nhiên là áp đảo đạo môn phía trên. Lui một bước đến nói, nếu như Nguyên Thủy thật xuất phát từ cái khác suy xét yêu cầu hắn cự tuyệt, với hắn mà nói, cái này chưa hẳn chính là chuyện xấu. Dù sao Nguyên Thủy ngăn lại đồ tôn tiên đồ, như vậy là không phải được bổ xuống tới một cái tiền đồ. Nếu không, tổ sư ra mặt hướng nơi nào đặt, người ngoài lại sẽ làm sao nghị luận hắn? Quả nhiên, Nguyên Thủy đang nghe tin tức này sau nao nao, nhưng không có tức giận, ngược lại là nở nụ cười, bình luận, hậu thổ giỏi tính toán, ta mưu đồ nàng địa phủ, nàng mưu đồ đồ tôn của ta, thật sự là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, lại không một tia man tộc cảm giác. Thần Liêu ông vừa nói, đồ tôn ngu dốt, còn mời sư tổ làm chủ. Nguyên Thủy mỉm cười nói, kỳ thật, đổi lại người bên ngoài, ta còn thực sự không yên lòng, dù sao chức vụ này là kẹp ở hai phe trung gian, cần trí khôn nhất định cùng cổ tay. Nhưng là từ ngươi cưỡi ngựa nhậm chức, ta lại rất yên tâm. Nói đến đây, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngươi sát phong thổ hành tôn vì lục tiên quỷ thần một trong chuyện, hậu thổ không nói gì à? Tần Liêu yên lặng buông cánh tay xuống, lắc đầu nói, nương nương tận mắt kiểm duyệt ta sát phong chư thần, đối với cái này không nói gì. Xem ra nàng đã là một cái hợp cách kẻ thống trị. Nguyên Thủy gật gật đầu, chợt nói trở lại, ngươi sát phong thổ hành tôn vì lục tiên quỷ thần chuyện, ta rất vui vẻ. Vui vẻ địa phương ở chỗ, chúng ta đều biết, thổ hành tôn đức không xứng vị. Tần Liêu nói, ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ phong thần mới bắt đầu, sư tổ giao cho ta lời nói. Đương nhiên, cũng tại thực tiễn chính mình lúc trước lý do thoái thác, tận lực tìm kiếm giữa hai bên cân bằng. Cho nên, Dương Nhậm sư đệ liền không có cách nào lại được sắc phong lục thiên quỷ thần. Ta rõ ràng. Nguyên Thủy mở miệng cười, Diêm La địa vị cũng không thấp, không tính là bôi nhọ Dương Nhậm. Trong lòng ngươi có xiển giáo, như vậy xiển giáo cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hiện nay, ngươi phong thần đã kết thúc, ngươi cùng Dương Tiễn ở đây chiến bên trong có thể xưng công hơn rất cao, là thời điểm đi tiếp mẫu thân ngươi về nhà. Đợi chút nữa ta để Côn Luân thập nhị kim tiên tùy ngươi cùng đi đảo sơn, bổ ra thiên điều, cứu ra mẫu thân ngươi. Tần Liêu đại lễ tham viếng, đa tạ sư tổ hồng ân, đồ tôn vô cùng cảm kích. Đứng lên đi. Nguyên Thủy khoát tay áo, chợt thu lại nụ cười, thở dài, đây cũng là Côn Luân thập nhị kim tiên, một lần cuối cùng tập thể xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Cũng tốt, tối thiểu nhất phút cuối cùng, còn làm một kiện oanh oanh liệt liệt chuyện. Tần Liêu tự sáng đến có thể soi gương trên mặt đất đứng lên, tò mò hỏi, đã cùng Tây Phương giáo nói tốt rồi? Nguyên Thủy gật gật đầu, tại Vạn Tiên trận trước nói tốt, Đông thổ đối Tây Phương giáo toàn diện mở ra, nhưng Tây Phương giáo nhất định phải lấy Phật giáo chi danh truyền vào Đông thổ. Đồng thời, tiếp nhận chúng ta đối Phật giáo hết sức ủng hộ. Tần Liêu cười nói, Tây Phương giáo cũng coi là tại Đông thổ thượng thành phố. Thượng thành phố? Nguyên Thủy ngạc nhiên. Tiếp nhận ngoại lai đầu tư, lấy cổ quyền đổi phát triển. Tần Liêu cười giải thích nói. Nguyên Thủy trong nháy mắt lý giải hai cái này từ mới ý tứ, mỉm cười nói, ngươi thật giống như sáng tạo không ít từ mới chuyển. Nếu như là tại khai thiên mới bắt đầu, chỉ sợ có thể thu được không ít thiên đạo công đức. Tần Liêu cười ha ha, tóm lại là sẽ có người đưa ra tương quan khái niệm, không phải ta, chính là người khác, từ có thể diễn ý chính là thỏa đáng. Đến nỗi thiên đạo công đức, không dám cầu, không dám cầu. Nguyên Thủy không còn nhiều lời, đưa tay bung lên, cung trong chuông nhạc lập tức vang vọng đất trời, chấn động tâm giới. Nguyên bản đợi tại Ngọc Hư Cung bên trong kim tiên nhóm nhau nhau đi vào trước cửa, còn lại tại riêng phần mình đỉnh núi tu hành Côn Luân kim tiên đang nghe tiếng chuông về sau, nhau nhau thân hóa trường hồng, cực tốc chạy tới tông môn phương hướng. Nhiều lần, thập nhị kim tiên tề tụ tại Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt liếc nhìn qua những này chính mình dùng vô số nguyên hội bồi dưỡng được đến đệ tử, cười nói, hôm nay triệu hoán các ngươi tới, là muốn cho các ngươi phái cái nhiệm vụ, để các ngươi cuối cùng lấy hợp thể tư thái, ra một cái to lớn danh tiếng, thắng được cuối cùng một trận lớn tiếng khen hay. 12 vị tiên đạo cự phách lẫn nhau liếc nhau một cái, chợt không người nói, mời sư tôn dặn dò. Chương 1498, Vương Mẫu, ngươi đối chấm có ý kiến. Chương 1498, Vương Mẫu, ngươi đối chấm có ý kiến. Là đêm, ngân nguyệt treo cao, quần tinh ngảm đạm. Chợt mà gian, 13 đạo thần hồng xẹt qua yên tĩnh trời cao, mang theo hừng hực quang mang, gần như đồng thời đột nhiên ngừng tại một tòa cao vút trong mây kỳ sơn đỉnh, nóng nhìn hướng giống như đảo nhọn đỉnh núi. Trên thực tế, ngọn núi này kỳ liền kỳ tại tạo hình đặc biệt, giống như một cái to lớn vô cùng quả đảo, bởi vậy được thế nhân xưng là Đảo Sơn. Sư Minh, ta vẫn là cảm thấy, chúng ta hẳn là đi trước một chuyến tiên đỉnh, tìm Ngọc Đế thương lượng một chút chuyện này, như chuyện không thể làm, lại đến cưỡng ép phá núi. 13 đạo thân ảnh bên trong, đạo hành thiên tôn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Quảng Thành Tử, nghiêm túc nói. Quảng Thành Tử khoát tay áo, nói: "Sư đệ, ngươi nghĩ sai rồi, đây mới thực sự là không lưu chỗ trống." Kỳ thật sớm tại Giang Ngọc Hư cung lúc, đạo hành thiên tôn liền đề nghị qua đi trước Thiên Đình bàn bạc, chỉ bất quá bị Quảng Thành Tử lấy sư mệnh bắt bỏ, cũng coi là cho hắn mặt mũi. Không ngờ hiện tại cũng đến Đào Sơn, hắn vẫn là đề nghị đi Thiên Đình bàn bạc, cái này thú vị, hoặc là nói có tâm tư, Quảng Thành Tử liền không còn cho hắn mặt mũi, trực tiếp bắt bỏ. Đạo hành thiên tôn xem ra có chút không phục, do hỏi: "Tiên lễ hậu binh, làm sai chỗ nào?" Quảng Thành Tử một mặt lãnh đạm mở miệng: "Sư đệ làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ? Ngươi thật không biết ở trong đó phân biệt. Ta mặc kệ ngươi có tâm tư gì, nhưng đối với việc này mặt, không cho phép cá nhân có cá biệt tâm tư." Đạo hành thiên tôn: "Hắn có thể có tâm tư gì? Bất quá là cùng Thiên Đình quan hệ thêm gần một chút mà thôi. Trừ cái đó ra, cũng muốn vì đắc ý ái đồ vi hộ tại Thiên Đình như cái nhục thân thành thần cao phẩm thần vị, thí dụ như nói, tư pháp thiên thần." Cái này lúc, thấy đạo hành thiên tôn hành quân lặng lẽ, không còn nhiều lời, Quảng Thành Tử đưa tay gian triệu hồi ra Chu Tiên kiếm, la lên: "Thái Ất, Đạo Hạnh, Xích Tinh Tử, động thủ đi." Bị điểm danh ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, chợt thi pháp lấy ra Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, cùng Chu Tiên kiếm bốn kiếm hợp nhất, ngưng tụ ra mạnh mẽ kiếm cương, đoạn không phân mây, chậm rãi đánh rất hướng Đào Sơn. Bá làm bốn kiếm kiếm cương rơi vào Đào Sơn đỉnh chốc lúc, vô số phù văn màu vàng lập tức hiện hiện ra, ngưng tụ thành một tấm kim sắc pháp võng, ngang tại Đào Sơn chi đỉnh. Cùng lúc đó, giao chỉ tiên cảnh đang cùng một tên tuyệt mỹ cung nữ tình trạng ý thiếp ngọc đế sắc mặt đổi biến, đẩy ra dựa sát vào nhau trên người mình nữ tử, đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, thân thể rõ ràng không có tăng lên mảy may, lại tại một nháy mắt cho người ta một loại nguy nga như thần sơn khí thế. Dung mạo tuyệt mỹ, dáng người đây đà cung nữ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng có thể cảm nhận được bệ hạ trên thân nhấp nhâu nghiêm nghị nộ khí, thế là cuống quýt quỳ trên mặt đất, vạn phần hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Hôm nay vốn nên là nàng tốt đẹp thời gian, chưa từng nghĩ lại vẫn cứ tại lúc này khắc xảy ra bất chắc. Một bộ kim sắc trang phục lộng lẫy, khí chất cao quý trang nhã vương mẫu nương nương xuất hiện tại cửa cùng, chậm rãi đi vào, mở miệng nói: "Bệ hạ, Côn Luân thập nhị kim tiên, bổ ra Đào Sơn." "Trẫm đã biết." Ngọc đế trầm giọng nói. Vương mẫu lại nói: "Vây nốt giao cơ thiên điểu, ngăn không được Chu Tiên tử kiếm." Ngọc đế nhìn chăm chú lên trước mặt cơ hồ hoàn mỹ thiên hậu, hỏi thăm nói: "Ý của nương nương là?" "Ta là tới khuyên an ủi cùng khuyên bảo bệ hạ." Vương mẫu nói: "Lúc này, không nên cùng xiển giáo lên xung đột chính diện." Ngọc đế sắc mặt một mảnh âm hàn: "Vậy lúc nào thì mới có thể cùng xiển giáo lên xung đột đâu?" Vương mẫu không tiếp lời này gốc dạng, ngựa khí càng thêm nhu hòa cùng ôn nhu: "Bệ hạ, không quan trọng, thiên đình quy củ vẫn là quy củ, có thể bổ ra thiên điều, từ xưa đến nay, nhiều như vậy nguyên hội, cũng chỉ ra Dương Tiễn một người như vậy. Đối với chúng ta mà nói, đây không phải nhục nhã, ngược lại là vinh quang." "Vinh quang tại, Dương Tiễn là mời được Côn Luân thập nhị kim tiên, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngầm đồng ý vinh quang tại, Dương Tiễn tại Phong Thần một trận chiến bên trong công tích to lớn, bây giờ đã danh Dương Thiên Hạ. Từ đây về sau, cái này sẽ trở thành một cái tiêu chuẩn. Không có Dương Tiễn loại này năng lực cùng thế lực, cũng đừng nghĩ vi phạm thiên điều." Ngọc đế tiếp nhận Vương Mẫu an ủi, nhưng trong lòng vẫn là có chút biệt quất, ngưng giọng nói: "Nương nương nói rất có lý, nhưng nếu là chấm không làm gì, đặt ở tam giới mắt người bên trong, chẳng phải là đối mặt thánh giáo liên tục đối kháng tranh giúp khí đều không có." Vương Mẫu hạ thấp người hành lễ: "Bệ hạ nói có lý, thần thiếp có thể đi vận hỏi Côn Luân 12 tiên." Ngọc đế thật sâu nhìn nàng một cái, nói: "Bây giờ thiên đỉnh, có thể vì chấm phân ưu, chỉ có nương nương một người." Nhân gian, Đào Sơn. Theo Đào Sơn sụp đổ, bị vây nốt tại tiên đài phía trên, bị vô số thiên điều dây thừng trói chặt lại thân thể, giao cơ cũng rốt cuộc hô hấp đến tự nhiên phòng, đồng thời nhìn thấy cách đó không xa Dương Tiễn, Tần Yêu. Nàng đây là lần thứ nhất tăng trưởng đại sau Dương Tiễn, Tần Yêu, nhưng khi nhìn đến đối phương một cái mắt, liền lập tức gọi ra tên của hắn, Tiễn Nhi mẫu thân. Tần Yêu đối giao cơ không có quá nhiều tình cảm, nguyên thân bị phong ấn ý thức, cũng không ảnh hưởng tới hắn mảy may. Nhưng vào giờ phút này, tại loại này không khí dưới, hắn nhất định phải là một cái yếu tử, thế là liền theo một đường nhỏ chạy chí tiên trước sân khấu, bị một tiếng quỷ giảm xuống đất. Mượn dùng thân này, không lệ trời, không bị xuống đất, vẹn vẹn tùy một chút phụ mẫu, với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn tâm lý, mà lại giao cơ đáng giá, không tính nguyên thân nhân quả, hắn còn thiếu đối phương một cái thiên nhãn nhân tình. Mau tới đây, mau tới đây. Giờ khắc này, giao cơ trong tầm mắt không còn gì khác, chỉ có chính mình nhi tử, trong mắt chứa nhiệt lệ ngót nói. Tần Liêu lập tức nhảy lên tiên đài, nắm chặt đối phương hơi lạnh bàn tay, mặt mũi tràn đầy hãy này nói: "Thật xin lỗi mẫu thân, ta tới chậm." Giao cơ hơi biến sắc mặt, lập tức nói: "Thiên Nhi, ngươi đi mau, ngươi đấu không lại thiên đỉnh, ngươi mẫu thân." Tần Liêu nhẹ giọng đánh gãy. Giao cơ sững sờ. Tần Liêu chậm rãi đứng dậy, cười chỉ hướng sau lưng 12 vị tiên đạo cự phách: "Ta cho ngài giới thiệu một chút, cái này 12 vị thượng tiên chính là danh chấn tam giới Côn Luân thập nhị kim tiên, bọn họ là phụng sư tổ ta Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh, hạ phàm đến cứu vớt ngài. Nói cách khác, cứu ngài ra ngoài là thượng thánh mệnh lệnh." Nghe vậy, giao cơ trên mặt không có hiện ra cuồng hỉ, thậm chí là không có nửa phần mừng rỡ, ngược lại một mặt thương yêu nhìn con mình, nhẹ giọng hỏi: "Vì cứu ta, ngươi những năm gần đây rất vất vả đi." Tần Liêu ngơ ngác. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, tại thời khắc này, giao cơ không phải vì có thể sắp thoát khốn mà mừng rỡ, thậm chí không phải vì con trai mình công thành danh toại cảm thấy vinh quang, ngược lại là đau lòng hắn đoạn đường này đến không dễ dàng. Hắn rõ ràng đem đạo lý đối nhân xử thế tu luyện tới cảnh giới cực sâu, hướng lên quản lý năng lực đủ để ảnh hưởng đến thánh nhân quyết sách, nhưng vào lúc này, lại mất ngôn ngữ. Trầm mặc gian, trong bóng tối, Đại Kim Ô mang theo Tiểu Kim Ô xuất hiện ở đây. Bọn hắn chỉ là nhìn cô cùng biểu đệ, chưa từng phát ra mảy may ngôn ngữ. Kỳ thật bọn hắn đến không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Bởi vì từ khi Trương Ngũ Ca thần hồn tiêu vong về sau, Đại Kim Ô liền ở tại đảo sơn phụ cận, có khi cũng sẽ cách vách núi, cùng cô đối thoại, nói cho nàng ngoại giới một ít chuyện. Mà đối với Tiểu Kim Ô đến nói, chính mình thân nhất cô mẫu cùng thần ca ca đều tại đảo sơn, thế là đảo sơn liền biến thành hắn nhất thường đến địa phương. Kỳ thật cũng không nhiều vất vả. Sau một hồi, Tần Liêu mím môi một cái, cười nhìn về phía Giao Cơ, mẫu thân, ta rất may mắn, vô cùng vô cùng vô cùng may mắn. Tìm núi thăm tiên không bao lâu, liền gặp sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân. Sư phụ truyền ta thần công, vì ta giải hoặc, dạy ta kiếm trận, cho ta chỗ dựa, lại mang ta đi vào Côn Luân nội môn, giúp ta dẫn tiến sư tổ, một đường dìu ta thẳng lên mây xanh, cho nên ta còn thực sự chưa từng gặp qua cái gì ký ức sâu hơn chắc trở cùng hiểm trở. Hiện nay sư tổ yêu ta, trưởng bối xem trọng ta, cùng thế hệ kính yêu ta, ta thật tìm không ra cái gì lòng chua xót đến cùng ngài lời nói tương hợp. Ở sau lưng hắn, nghe Đồ Nhi nửa đoạn trước lời nói, Ngọc Đỉnh cái mũi hế ẩm, kém một chút liền khóc lên. Có thể sau khi nghe được nửa câu về sau, nhưng lại nhịn không được bật cười, khỏe mắt tiên lặng chảy ra một hàng thanh lệ. Chỉ có hắn rõ ràng nhất, Dương Tiễn nói quái nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng kỳ thật là cử trọng lực khinh mà thôi. Chính mình một cái liền tiên pháp đều luyện không rõ người, có bao nhiêu năng lực có thể giảng dạy Dương Tiễn? Nhiều nhất là lương học thuộc lòng, cái khác toàn bộ nhờ đối phương lĩnh ngộ. Bát Cửu Huyền Công là như thế, Phách Thiên Thần Trưởng là như thế, Chu Tiên Kiếm Trận vẫn là như thế. Chính mình đối Dương Tiễn là có nâng đỡ không sai, nhưng đối phương có thể từng bước một đi đến hiện tại, dựa vào tuyệt không chỉ là chính mình ủng hộ. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, xiển giáo đệ tử đời ba không nói là rất nhiều, nhưng nhiều như rừng cộng lại, hơn trăm người là có. Bởi vì đối căn cốt, thiên phú, nội tính chờ một chút điều kiện yêu cầu, những này đệ tử đời ba nhóm, trong đó bất kỳ một cái nào đặt ở mộ trong nước nhỏ, đều là vạn người không được một thiên tài, nhưng chân chính có thể được đến chính mình sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng ba đời môn đồ, chỉ có Dương Tiễn một người. Chỉ từ về điểm này đến nói, là đủ nói rõ hết thảy. Giao Cơ không biết những này tình hình thực tế, thế là mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Ngọc Đỉnh chân nhân, chân thành nói, chân nhân, cảm tạ ngài đối Dương Tiễn nâng đỡ. Giao Cơ trên thân có thiên điều xiềng xích mang theo, vô pháp đối với ngài tạ lễ tạ ơn, xin hãy tha lỗi. Ngài nói quá lời, nói quá lời. Dương Tiễn có thể có hôm nay, bần đạo không phủ nhận tác dụng của mình, có thể càng nhiều, là hắn tự thân cố gắng. Ngọc Đỉnh chân nhân không dám nhận lời hạ lời này, liên tục khoát tay. Cái này lúc, cụ Lưu Tôn phát hiện rất nhiều sư minh đệ sắc mặt đều có chút không thích hợp, lập tức mở miệng, trước chặt đứt thiên điều xiềng xích, lại nói cái khác đi. Hắn biết rõ những sư minh đệ này sắc mặt vì sao không đúng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, tất cả mọi người là dạy đồ đệ sư phụ, hết lần này tới lần khác là Ngọc Đỉnh cái này bị trào phúng 5000 năm phế vật dạy dỗ xiển môn chi quang, hiện tại còn muốn nghe bọn hắn nói cái này, trong lòng có thể không khó chịu mới là lạ. Chỉ là người bên ngoài có thể nghĩ như vậy, hắn cụ Lưu Tôn không thể. Lúc đó tại Phong Thần trên chiến trường, bởi vì thỉnh cầu của hắn, Dương Tiễn liền đem thổ hành tôn phong làm lục tiên quỷ thần, thỏa thỏa âm ti thượng phẩm thần trước, địa vị gần với âm tiên tử, cho đủ hắn mặt mũi. Dù sao thổ hành tôn có bao nhiêu đức hạnh tất cả mọi người rõ ràng, chính là kia khương thượng, cũng chỉ là chuẩn bị đem này phong làm thổ tinh tinh quân. Nói dễ nghe, cái gì bát đại chín đại, kỳ thực bất quá là quần tinh thần chi một, không được coi phẩm. Cái này vừa so sánh, thân sơ quan hệ có thể chẳng phải triển lộ ra sao? Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại đối Dương Tiễn tràn ngập hảo cảm, đồng thời không nguyện ý để những sư minh đệ khác đánh trong đáy lòng chán ghét Dương Tiễn. Bắt đầu đi. Quảng Thanh Tử gật gật đầu, điều khiển Chu Tiên Kiếm hướng về phía còn lại ba tên sư để nói. Ba người giữ im lặng, chỉ là theo hắn cùng nhau không ngừng huy kiếm, chặt đứt từng đầu tiền quy biến thành kim sắc xiềng xích. Dừng tay. Liền trên người Giao Cơ còn sót lại ba đầu xiềng xích lúc, Vương Mẫu Ngũ Thải Thần Xe trong lúc đó xuyên thấu nặng nề mây đen, xuất hiện tại phương đông trên trời cao. Tiên đài phụ cận chúng tiên thần nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, Quảng Thanh Tử trầm giọng nói, nương nương, cứu vớt Giao Cơ, là sư tôn ta Nguyên Thủy Thiên Tôn lão nhân gia ông ta ý tứ. Vương Mẫu ngồi ngay ngắn ở thần xe trên bảo tọa, nhìn xuống thập nhị kim tiên, nếu như là sự tình khác, bản cung tất nhiên là không dám ngỗ nghịch thánh nhân pháp chỉ. Nhưng Giao Cơ bị vĩnh trấn đảo sơn, là ta thiên trong tộc bộ chuyện, thánh nhân trực tiếp đúng tay ta thiên trong tộc bộ sự vụ, có phải hay không có chút không hợp tình lý? Quảng Thanh Tử nói, Dương Tiễn tại phong thần một trận chiến bên trong lập xuống cái thế công vân, này công đủ để vì Giao Cơ chủ tội. Cho cười. Vương Mẫu ánh mắt phát lạnh, lãnh túc nói, thế nhân đều biết, Dương Tiễn tại phong thần một trận chiến bên trong, là đang vì địa phủ, vì hậu thổ phong thần, thậm chí là đoạt không ít vốn nên thuộc về ta thiên đình cao thủ, dưới loại tình huống này, ta bác sĩ bó tay hắn sai lầm cũng không tệ, hắn còn muốn vì Giao Cơ chủ tội. Vâng. Đột nhiên, đại địa mạnh mẽ chấn động một chút, một bộ kim sắc trang phục lộng lẫy, đầu đội 12 đạo kim sắc chuỗi ngọc, tôn quý hoa lệ, đoan trang xinh đẹp so với Vương Mẫu chỉ có hơn chứ không kém minh giới chí tôn cưỡi chiến xa mà đến, đi theo phía sau một đám người khoác giáp đen, tay cầm bình qua huyền thiết dòng lũ, lệ Vương Mẫu con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt hơi rét. Chiến vu. Bao nhiêu năm, trên đời hiếm thấy chiến vu lại thấy ánh mặt trời. Trên thực tế, hậu thổ cũng có rất nhiều năm chưa từng tới trên mặt đất. Đến mức trừ tế tự bên ngoài, mọi người kiểu gì cũng sẽ quên vị này cùng hoàng thiên đặt song song chí tôn thần. Chấm nghe, Vương Mẫu nương nương đối ta có chút ý kiến. Trên chiến xa, hậu thổ có chút ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía thương cung. Tiên đại trước, Tần Liêu nhớ lại hậu thổ mời mình đảm nhiệm phong đô đại đế lúc toát ra kia bôi yếu đuối, nhìn lại giờ phút này cùng Vương Mẫu địa vị ngang nhau tuyệt mỹ chí tôn, sắc mặt không khỏi quái dị. Trên bầu trời, thần xe bên trong, Vương Mẫu hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười vui nói, bạn cung đối nương nương không có bất cứ ý kiến gì. Giờ này khắc này, nàng còn có thể nói thế nào? Đối với cái này tam giới đến nói, có thể không có vương mẫu, thậm chí là có thể không có ngọc đế, nhưng có thể không có hậu thổ sao? Nói đùa. Người ta thân hóa luân hồi mới là bản thể, ai dám đi diệt luân hồi, thậm chí là phong ấn luân hồi. Cho dù là thánh nhân làm như vậy, cũng có đạo tổ vì hậu thổ ra mặt. Tại phương thiên địa này bên trong, chế hành, ở khắp mọi nơi. Hậu thổ lại không cho vương mẫu cái gì sắc mặt tốt, nàng thậm chí liền trang đều chẳng muốn trang, trực tiếp ép hỏi, không có ý kiến, nương nương kia có thừa nhận hay không Dương Tiễn công lao. Vương mẫu nhíu mày lại, trong lòng không thích, bản cung thừa nhận hắn đối Âm Ti kiến thiết có to lớn công lao, nhưng đối ta thiên đình đến nói, không có. Hậu thổ đột nhiên nở nụ cười, quốc thái dân an tướng mạo, tại cười một tiếng gian mang theo vô tận tường hòa, đúng vậy à, Dương Tiễn đối ta Âm Ti có công, có đại công. Dương Tiễn, ngươi nói, ta nên như thế nào khen thưởng ngươi đây? Tần Nhiêu lòng dạ biết rõ, hậu thổ đây là tại hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với hắn đảm nhiệm Phong Đô Đại Đế chức ý kiến. Dù sao ban đầu ở thương nghị chuyện này thời điểm, hắn liền thêm cái miếng bá, nói là đầu tiên được Nguyên Thủy Thiên Tôn không phản đối mới được. Cũng nguyên nhân chính là như thế, có quan hệ với sắc phong hắn làm đế tin tức mới không có truyền khắp tam giới. Một lát sau, Tần Nhiêu mỉm cười, chắp tay nói, hết thảy đều từ nương nương làm chủ. Chương 1499, trước nay chưa từng có phong thưởng. Chương 1499, trước nay chưa từng có phong thưởng. Chiến xa trung ương, hậu thổ nương nương trên mặt toát ra một môi xinh đẹp đủ cười. Vô số năm qua, lần thứ nhất hướng toàn bộ tam giới phát ra thanh âm của mình, ta lấy hậu đức làm binh dự hậu thổ hoàng chỉ, minh giới Âm Ti chi chủ, tam giới đại địa thần chủ chi danh, sát phong Dương Tiễn vì âm gian minh ti đại chúa tể, thiên hạ quỷ hồn chi tông, âm thiên tử Phong Đô đại đế, chỉ la phong sơn, xây phong đô thành, vạn thế không dị. Nói xong, nàng đưa tay hướng Tần Nhiêu một chỉ, vô số pháp tắc chống rỗng xuất hiện ở người phía sau thân thể trung quanh, ngưng tụ bệnh thành một kiện màu đỏ đế bảo, cùng 12 lưu miện, cực điểm tôn quý. Vương mẫu mắt trợn tròn. Hoặc là nói, tất cả mọi người ở đây đều mắt trợn tròn, bao quát mâu thân của Dương Tiễn giao cơ. Mọi người đều biết Dương Tiễn trợ giúp hậu thổ hoàn thành phong quỷ đại nghiệp, khẳng định sẽ có to lớn hồi báo, nhưng ai cũng không dám nghĩ, sẽ không muốn, hậu thổ cho thủ công thế mà là âm tiên tử thần bị. Hơn nữa, còn là nhục thân thành đế. Như vậy vấn đề đến. Nhục thân thành đế cùng âm thần thành đế khác biệt ở đâu? Một câu khái quát chính là, nhục thân thành đế là đối tác, âm hồn thành đế thì là thuộc hạ. Cái này khen thưởng, này quy cách chi cao, cường độ chi lớn, từ xưa đến nay vô số nguyên hội, khai thiên tích địa vạn cổ thời gian, chưa hề có chi. Đa tạ nương nương. Tần Nhiêu chắp tay bái đạo. Cũng chính bởi vì hắn là nhục thân thành đế, không phải âm thần thành đế, cho nên là không cần quỳ xuống tạ ơn, cấp bậc lễ nghĩa không thiếu, chính là chu toàn. Hậu thổ mỉm cười, lập tức nói, Phong Đô đại đế thân muội Dương Tiễn, tại phong thần trong trận chiến ấy cũng có bất thế công vân, hộ văn vương, bảo đảm tây kỳ, quyết chiến xa trường, mọi người đều biết. Ta nay lấy hậu đức làm vinh dự hậu thổ hoàng chỉ, minh giới Âm Ti chi chủ, tam giới đại địa thần chủ chi danh, sát phong Dương Tiễn vì luân hồi điện thần sứ, vì chống tại tam giới người phát ngôn. Nghe đến đó, cho dù là Tần Nhiêu đều sửng sốt. Đến nỗi những người khác, thậm chí còn âm thầm nhìn trộm nơi đây các thần tiên, toàn tê dại. Dương Tiễn lúc trước liền tại nữ hoa nơi đó lĩnh cái đi lại chức vụ, bây giờ lại tại hậu thổ nương nương nơi này trở thành người phát ngôn. Phóng nhãn tam giới, nữ tính bên trong, địa vị còn cao hơn nàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây không phải hình dung tử, là trần thuật tử, thật sự là có thể đếm trên đầu ngón tay trả tới. Nói trở lại, hậu thổ đây là toàn diện khóa lại Dương Tiễn a. Từ đó về sau, nói bọn hắn vì thông gia chuyện tốt đều không quá đáng. Nương nương, cái này phong thưởng, có phải hay không có chút quá rồi? Chốc lát, Thần Liêu nhịn không được dò hỏi. Trước kia hắn nghĩ là vì Dương Tiễn mưu cái nhục thân thành thần quan chức, vị so lục thiên quỷ thần là đủ. Kết quả hậu thổ trực tiếp thi trọng ân, đề bạt đến thân tín đại thần cấp bậc, liền hắn đều cảm giác có chút hư. Là thật hư. Dương Tiễn công lao không xứng với a. Hậu thổ lắc đầu, nói vẫn chưa xong đâu. Châm lấy hậu đức làm vinh dự hậu thổ hoàng chỉ, minh giới Âm Ti chi chủ, tam giới đại địa thần chủ chi danh, sát phong hao thiên khuyển vì minh phụ tuần bệ, tuần minh phụ chi bất công bất chính, tham kinh trái pháp luật, báo cáo phong đô hoặc lục đạo luân hồi cung. Thần Liêu, chúng tiên, cửu tiên chi thượng, giao chỉ bên trong. Ngọc Đế cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Giờ khắc này, tất cả nghe được hậu thổ âm thanh người tất cả đều ngây người. Không phải khiếp sợ, thuần túy là đầu óc trống rỗng. Một lúc lâu sau, từ thiên giới đến nhân gian, từ nhân gian tới địa phủ, vô số địa phương, một mảnh xôn xao. Bởi vì Dương Tiễn, ngươi ra phong Dương Tiễn không có vấn đề. Muội vì huynh quý nha, mà lại tuyển ai làm người phát ngôn là quyền lợi của ngươi. Có thể hao thiên quyền. Một con chó, một đầu tại phong thần chiến bên trong không có gì tồn tại cảm chó, ngươi phong hắn là minh phụ tuần bệ. Nó dựa vào cái gì? Liên hỏi nó dựa vào cái gì? Tần Nhiêu cố gắng khép lại cằm của mình, vội vàng nói, mời nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cái này thật không thích hợp, hao thiên quyển nó thực tế là vô công có thể phong a. Hắn căn bản liền không nghĩ tới, hậu thủ phong tỏa ba cái thần bị, tất cả đều là chuẩn bị cho hắn. Vấn đề là, chế hành đâu? Bình thường lo dịp dưới, không phải là luân hồi điện thần sứ, cùng minh phủ tuần vệ đến chế hành phong đô đại đế sao? Minh phủ tuần vệ giám sát phong đô đại đế, luân hồi điện thần sứ làm người phát ngôn gõ, đây mới là khỏe mạnh quyền lực chế độ a. Khá lắm, luân hồi điện thần sứ là phong đô đại đế thân muội muội. Minh phủ tuần vệ khoa trương hơn, là phong đô đại đế một con chó, vẫn là chó thật, cái này chế hành cái lông gà a. Tại vô số chú mục phía dưới, đối mặt Tần Nhiêu thỉnh cầu, hậu thổ nương nương kiên định lắc đầu, ánh mắt dạng dỡ mà nhìn xem Tần Nhiêu, hôm nay, trước mặt người trong thiên hạ, ta cho ngươi, ta có khả năng đưa cho ngươi hết thảy bình bằng địa vị, chỉ mong ngươi không phụ hậu thổ. Thần Liêu, vị này đại lão là thật hung ác ga, quá ác. Hắn hiện tại thậm chí có loại cảm giác, cho dù là thế giới này không có chính mình, cũng không ai có thể ra không bản giới hậu thổ nương nương, chớ nói chi là đem lục đạo luân hồi biến thành MT một cái bình thường bộ phận hành chính. Đúng, còn có một chuyện. Nhìn xem tân nhiệm phong đô đại đế nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ, hậu thổ nụ cười đột nhiên danh mánh đứng dậy, hướng về phía hắn nói. Thần Liêu tim gan run lên bần bật, còn có. Việc tư nhi, việc ư. Hậu thổ vừa cười vừa nói, ta trên sổ sinh tử, ngữ bút câu trừ Dương Thiên Hữu cùng tên của Dương Giao. Thần Liêu. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, từ ta mở đầu. Cái này lúc, Giao Cơ ánh mắt sáng lên, hạ thấp người nói, đa tạ hậu thổ nương nương. Muốn nói ai quan tâm nhất Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao tính mệnh, khẳng định như vậy chính là nàng cái này làm thê tử cùng làm mẫu thân người. Hậu thổ khoát tay áo, cười nói, đây coi như là đối Dương Tiễn ngoài định mức khen thưởng, cho nên không cần cảm ơn ta. Giao Cơ quay đầu nhìn mình nhị nhi tử, xuất phát từ nội tâm cảm khái nói, nương biết ngươi tuyệt không phải vật trong ao, nhưng cũng không nghĩ tới. Khoa trương như vậy. Thần Liêu. Khoa trương không phải ta, là hậu thổ. Kỳ thật. Cái này lúc, hậu thổ lên tiếng lần nữa. Thần Liêu đột nhiên run lập cập, trực tiếp pha âm, không phải chứ, còn có. Hậu thổ buồn cười, ngươi rất sợ sao? Thần Liêu. Trước hết để cho ta nói xong. Hậu thổ mỉm cười nói, kỳ thật, ta nguyên bản còn muốn cho ngươi một phần ngạc nhiên, đó chính là tại sắc phong ngươi lúc, trợ giúp ngươi tấn thăng đại la cảnh. Chưa từng nghĩ, người tính không bằng trời tính, ngươi sớm tấn thăng đại la, ta lại không có cách nào đem ngươi từ đại la thiên tiên tăng lên đến thái ớt kim tiên cảnh, cho nên, đây coi là làm một cái tiếp nối đi. Nghe vậy, Thần Liêu đột nhiên nhớ lại một hình ảnh. Kia là tại chính mình hướng hậu thổ báo cáo sắc phong tiến độ lúc, bọn họ trong lúc lơ đãng trò chuyện lên liên lạc viên thân phận. Lúc đó, hắn bản thân trò đùa nói, ai bảo hắn chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên, liền đại la đều không phải, chỉ có thể làm liên lạc viên, mà lúc ấy hậu thổ đáp lại là, nhanh. Lúc ấy chỉ nói là bình thường, bây giờ nghĩ lại, hậu thổ thật có thể giấu. Nghe đến đó, Vương Mẫu là thật không kèm được, mở miệng nói, hậu thổ nương nương, ngươi sẽ không là nhớ Trần Tục đi. Như lấy nhớ Trần Tục động tình góc độ đến xem hậu thổ hôm nay hành vi, quả thực không muốn quá hợp lý. Ngươi cho rằng chấp giống như ngươi sao? Hậu thổ thẳng thắn mà hỏi thăm. Thú vị chính là, nàng chỉ đối Vương Mẫu tự xưng là chấm, phản phất là tại thời khắc nhắc nhở đối phương không muốn làm cản. Vương Mẫu đúng là không dám làm cản, cho dù là bị ở trước mặt trào phúng, cũng không cách nào hồi lỗi quá khứ, chỉ có thể vẩy lên ống tay áo, quá khẽ, đã ngươi ra sức bảo vệ Dương Tiễn một nhà, như vậy bản cung cũng không thể nói gì hơn. Bất quá bản cung hy vọng ngươi nhớ kỹ, vậy hạ mới là tam giới chúng chủ, mà ngươi chỉ là minh giới chi chủ. Dứt lời, không đợi hậu thổ đáp lại, nàng liền lập tức hướng về phía kéo xe thần điệu nói, khởi giá, hồi cung. Nhìn nàng điều khiển bảo xa rời đi, hậu thổ khép cười một tiếng, chợt nói với Tần Liêu, Phong Đô đại đế, ta về trước lục đạo luân hồi cung, ngươi mang theo mẫu thân cùng người nhà đoàn tụ về sau, có thể chọn ngày trước hướng lục đạo luân hồi chỗ tìm ta, xác định kiến tạo Phong Đô thành vị trí, cùng nhận lấy ấn tín và dây đeo triện. Vâng, nương nương. Tần Liêu chắp tay tuân mệnh. Hậu thổ khẽ bước cằm, tiếp theo mang theo một đám chiến vụ, chậm rãi biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Vương Mẫu đi, hậu thổ đi, bây giờ nơi này liền chỉ còn lại Tần Liêu, Giao Cơ cùng thập nhị kim tiên. Đang lúc Tần Liêu chuẩn bị hướng 12 người từ biệt lúc, Quảng Thành Tử dẫn đầu đưa ra rời đi chuyện, thế là hắn đành phải trước tiễn biệt cái này 12 vị sư trưởng, cuối cùng mới nhìn hướng mẫu thân Giao Cơ. Nương, kết thúc, ta mang ngươi về nhà. Tốt, chúng ta về nhà. Phong Thần chiến trường, Chu Quân trận doanh. Trong xoáy chướng chúng tiên thần ngốc trệ cực kỳ lâu, thẳng đến tay Cẩm Sơn Hà xã tắc độ Dương Thiện phát ra một đạo thì thầm âm thanh, ta cũng nhục thân thành thần rồi. Trước đây không lâu, nàng cùng Na Cha mới vừa từ Triều Ca nữ hoa cung trong mang tới Sơn Hà xã tắc độ, đang cùng Thương Tử Nha chờ xiển giáo tiên thương nghị như thế nào bố trí mai phục viên hùng đâu, kết quả chưa lập kế hoạch, chấn động tam giới sắc phong âm thanh cứ như vậy không có bất kỳ triệu chứng nào vang lên. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, Dương Thiện liền như nước trong veo nhiều ra một tầng thân phận. Đại ca trở thành âm tiên tử rồi. Cái này lúc, Na Cha cũng thanh tỉnh lại, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Chúc mừng Dương Thiện cô nương tấn thăng luân hồi điện thần sứ. Kim Cha, Mộc Cha, Lôi Chấn Tử chờ người nhao nhao đứng dậy chúc mừng. Dương Thiện cấp tốc lấy lại tinh thần, vội vàng nói, "Cảm ơn, tạ ơn các vị tranh thủ thời gian ngồi đi, chúng ta tiếp tục thương nghị như thế nào bố trí mai phục biên hồng." Mạnh Tân, Ân Thương Quân Doanh. Trong đại trướng, một thân màu đen giáp trụ, đầu đội mũ sắt biên hồng dần dần đã tỉnh hồn lại, sắc mặt phức tạp nói, "Nhục thân thành đế." Hắn chỉ cảm thấy thế giới này quá ma huyễn. Một cái thiên tộc tội huyết, có thể bái nhập núi Côn Luân, thu hoạch được thánh giáo ủng hộ liền rất nghịch thiên. Mà bây giờ, cái này lại tính là gì? Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí có chút hữu dũ. Nghe nói Dương Tiễn căn bản đều không đến chiến trường thấy mình, nguyên lai bọn hắn sớm đã không phải cùng một đẳng cấp người. Nhưng đối với chính mình đến nói, nếu không thể dẫm lên Dương Tiễn lấy được thắng lợi, lại như thế nào rửa sạch tự thân sỉ nhục? Nguyên Soái, chúng ta khi nào xuất kích? Phía dưới chúng tướng bên trong, một con xà tinh nhẹ giọng hỏi. Viên Hồng khoát tay áo, nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Nguyên Soái, một con chó yêu mặt mũi tràn đầy lo lắng thê ở. Không nghe thấy lời ta nói sao? Ra ngoài. Viên Hồng đột nhiên phẫn nộ, nghiêm nghị quát. Cậu yêu bị dọa đến câm như hến, chuẩn bị một con nhu yêu nâng đi ra quân trướng. Làm lớn như vậy trong trướng đồng chỉ có chính mình một người lúc, Viên Hồng trên mặt rốt cuộc toát ra một bôi cười khổ, thì thào nói, nộ giao chống cướp, hối hận thì đã muộn. Hắn hiện tại hối hận nhất chính là nhận biết Trương Ngũ Ca xuất sinh kia. Nếu như không có xuất sinh này, chính mình dù là như cũ sẽ bởi vì Định Hải Thần Chân cùng Dương Tiễn sinh ra ma sát, cũng quả quyết sẽ không luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này. Nhưng bây giờ đã là như thế, chính mình lại nên đi nơi nào? Một lúc lâu sau, đang lúc hắn do dự muốn hay không rời đi chiến trường lúc, một tên lính liên lạc đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài lều, quỳ xuống đất ô quyền, khởi bẩm nguyên soái, Dương Tiễn tại quân trận bên ngoài gọi hàng, mời ngài đi đông ngoài 30 dặm nát đảo sơn một hồi. Ngươi nói ai? Viên Hồng khẽ giật mình, chợt đột nhiên đứng dậy quát hỏi. Dương Tiễn. Lính liên lạc bị hắn hù đến, nơm nớp lo sợ nói. Viên Hồng đáy mắt hiện lên một bôi vui mừng, lập tức cất bước hoàng chi, ngay tại lúc hắn chuẩn bị bay lên trời lúc, sau lưng chuyển đến trung tướng kêu gọi. Nguyên soái chậm đã. Nguyên soái không thể đi a. Tất nhiên có trò lửa. Một tiếng này âm thanh kêu gọi tình ý chân thành, nhưng lại không thể ngăn lại Viên Hồng bước chân. Hắn cũng không để ý ân thương chết sống, mà bây giờ chỉ muốn đi nhìn một lần Dương Tiễn. Chỉ là mười mấy hô hấp gian, Viên Hồng liền nhìn thấy một tòa cắm đầy cây đào diễm lệ đào sơn, đồng thời nhìn thấy đứng ở cây đào bên trong tên kia thanh niên áo trắng. Dương Tiễn. Viên Hồng giống như là mê muội bình thường, thân thể rơi ầm ầm đảo sơn phía trên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh. Viên tướng quân, ân thương khí số đã hết, ngươi cần gì phải lại vì chiếc này nhất định đắm chìm phá thuyền hộ giá hộ tống. Thanh niên áo trắng mở miệng nói, ta từ trước đến nay đều không nghĩ tới phải vì ân thương hộ giá hộ tống, ta đến chiến trường, vì cái gì chính là ngươi. Viên Hồng lật tay gian lấy ra một hát tiết côn, vừa cười vừa nói, ta rất mừng rỡ, hôm nay coi là thật chờ đến ngươi. Dương Tiễn, chúng ta liền tại cái này đảo sơn phía trên nhất quyết sinh tử đi, vô luận là ngươi chết trong tay ta, vẫn là ta chết trong tay ngươi, ta đều không có tiếc nuối. Nhìn xem đã không sợ sinh tử Viên Hồng, thanh niên áo trắng thở dài, thân thể đột nhiên biến ảo thành Dương Tiễn tướng mạo, thật xin lỗi Viên tướng quân, ta lừa gạt ngươi, ta là Dương Tiễn, không phải Dương Tiễn. Viên Hồng nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, chợt ra vẻ thoải mái mà nói, không sao, bắt ngươi, Dương Tiễn cũng tất nhiên sẽ tới tìm ta. Dương Tiễn lắc đầu, ngươi đã mất vào pháp bảo bên trong, lại như thế nào bắt ta? Viên Hồng sắc mặt đột biến, lập tức cầm côn phóng tới đối phương, kết quả tới gần đối phương bên người lúc, lại trơ mắt nhìn xem nàng hóa thành một trận thanh phong tiêu tán. Dương Tiễn. Viên Hồng hét lớn một tiếng, ý đồ bay ra núi này, nhưng mà mỗi khi hắn bay tới ngọn núi bên ngoài về sau, liền sẽ bị chuyển tống đến vị trí cũ. Mặc cho hắn trên nhảy dưới tránh, thậm chí là ngang ngược phá hư, cũng thay đổi không được loại tình huống này. Ngọn núi bên ngoài, bước tranh trước. Dương Tiễn lẻ loi mà đứng, nhìn chăm chú lên trong bức họa liều mạng đánh nện cây đào vừa trắng, trên mặt hiện lên một bôi áy náy. Nàng không muốn lừa dối người, thậm chí tại Viên Hồng đi vào sơn hà xã tắc đồ về sau, còn cho đối phương một cái cơ hội. Tiếp rằng Viên Hồng đã ma trướng, nhất định phải cùng nhị ca đấu cái ngươi chết ta sống, đồ chi làm sao? Sau đó không lâu, Dương Tiễn từ biệt Khương Tử Nha chờ người, tay cầm sơn hà xã tắc đồ thẳng đến triều ca mà đi. Nữ hoa cung nội, nữ hoa nương nương hiển linh, tại Dương Tiễn đệ chỉnh hồi sơn hà xã tắc đồ về sau, đưa tay một chỉ, trong hư không liền xuất hiện một cánh cửa, chỉ bất quá cánh cửa hỗn độn, thấy không rõ đường đi là phương nào. Dương Tiễn không rõ ràng cho lắm, trên mặt nghi ngờ nhìn về phía nữ hoa tự thần. Nữ hoa mỉm cười, nha đồng đốc, ngươi cha mẹ cùng hai cái ca ca đều tại cánh cửa này đằng sau. Chương 1500, Bồ Tát, Đế Quân, Đồng Nưu, Ghế. Chương 1500, Bồ Tát, Đế Quân, Đồng Nưu, Ghế. Cha, mẹ, đại ca, nhị ca. Xuyên qua hỗn độn chi môn về sau, nhìn xem trong đỉnh viện bốn tên chí thân, Dương Thiền trong mắt lập tức nổi lên nước mắt, âm thanh nghẹn ngào hô: "Thiền Nhi, ta muội." Một nhà bốn người đồng thời hướng nàng nhìn lại, trong đó Giao Cơ chậm rãi giang hai cánh tay, ôn nhu kêu: "Mau tới đây." Nương Dương Thiền hóa thành một trận thanh phong, trong nháy mắt nhào đến Giao Cơ trong ngực, nghẹn ngào khóc giống: "Nương, ta rất nhớ ngươi à." Giao Cơ cười cười cũng khóc, yên lặng ôm chặt nữ nhi tiêm mạnh thân thể: "Nương cũng rất muốn ngươi, mỗi thời mỗi khắc đều nhớ ngươi." Tại cái này lệnh người cảm động thời khắc, Tần Nhiêu lại hướng về phía chậm rãi biến mất hỗn độn chi môn có chút không lời, dùng cái này cảm tạ nữ hoa đem Dương Tiễn trả lại. Hắn biết rõ thánh nhân nặng nhất mặt mũi, bởi vậy tuyệt đối sẽ không ở phương diện này mất phần. Thiên ngoại thiên, nữ hoa cung. Nữ hoa khi nhìn đến một màn này về sau, khóe miệng có chút giơ lên, tâm tình có chút vui vẻ. Cái này rất tốt, Dương Tiễn không có bởi vì làm Phong Đô đại đế liền tự kiểm chế tự phụ, vẫn là cùng quá khứ giống nhau, chưa từng thay đổi. Hắn không thay đổi, như vậy quan hệ giữa bọn họ liền sẽ không biến, liên đối nàng cùng Dương Tiễn quan hệ cũng sẽ không thay đổi. Trên thực tế, những quan hệ này bản thân chính là rút dây động rừng. Là đêm, Hoa Sơn Dương phủ, một nhà năm miệng vui vẻ hòa thuận ăn bữa cơm đoàn viên. Phong Thần chiến trường, Khương Tử Nha ngồi tại tứ bất tượng trên lưng, lặng lặng nhìn xem đại quân không ngừng qua sông. Nguyên soái, sát trời đã khuya, còn lại bộ đội sáng sớm ngày mai lại tiếp tục qua sông đi. Nhiều lần, Nam Cung Quát tại võ cắt đồng hành đi vào Khương Tử Nha bên cạnh, nhẹ nói. Khương Tử Nha khẽ bước cằm, Nam Cung tướng quân liền lưu tại thành trì huyện, ngày mai mang theo còn thừa bộ đội qua sông đi, ta tại Mạnh Tân chờ các ngươi. Vâng, Nguyên soái. Nam Cung Quát ôm quyền nói. Sau đó không lâu, Khương Tử Nha cưỡi tứ bất tượng, cùng với một con ngựa cao lớn võ cắt chậm rãi đi tại hoàng hà trên mặt nước, tứ bất tượng cùng liệt mã bản chân mỗi lần đạp ở trên nước lúc, đều sẽ tạo nên tầng tầng gợn sóng. Võ cắt sư phụ, Dương Tiễn phong quỷ, ta phong thần, bây giờ Dương Tiễn đã được viên mãn, lục thân thành đế, ngươi nói, ta có cái này phúc phận sao? Khương Tử Nha nhẹ giọng hỏi. Võ cắt mím môi một cái, thấp giọng nói, sư phụ phong thần, lao khổ công cao, như thế nào không có cái này phúc phận? Huống chi, phong thần bảng bây giờ trong tay ngài, phong ai là thần, phong cái gì thần, đều từ ngài định đoạt. Hắn từ trước đến nay đều không phải một cái vụng về người, nếu không cũng làm không được đương triều thừa tướng quan môn đệ tử. Bởi vậy tại sư phụ hỏi ra lời trong nháy mắt đó, liền biết đối phương động tham khảo Dương Tiễn, thậm chí là bắt chước Dương Tiễn dự định. Dưới loại tình huống này, hắn có thể nói thế nào? Nói lao nhân ra ngài không xứng, vẫn là khuyên đối phương nghĩ lại mà làm sao? Vô luận là nói loại nào, đều sẽ bị chán ghét mà bứt bỏ, bởi vậy, hắn chỉ có thể thuận đối phương tâm ý đi nói. Ngươi nói đúng. Cái này lúc, Khương Tử Nha sắc mặt dần dần kiên định, phong thần quyền lực trong tay ta, mà ta đoạn đường này đi tới, an qua khổ so Dương Tiễn nhiều hơn, cho dù là không có cái thế kỳ công, cũng có một phần vất vả cần cù khổ công a. Ta vì chính mình lưu một tôn đế vị, không quá đáng a? Đương nhiên không quá đáng. Võ Cát không chút nghĩ ngợi nói, đây là sư phụ ngài nên được. Khương Tử Nha rốt cuộc nở nụ cười, lật tay gian lấy ra phong thần bảng, nhìn chằm chằm trong đó thần vị nhìn một lần lại một lần, cuối cùng nhìn chăm chú hướng một tôn cao cao tại thượng thần vị. Mà cái này thần vị tên là vì Đông Nhạc đại đế. 3 tháng sau, Khương Tử Nha tại Mạnh Tân trong đại doanh chờ đến mấy trăm đường chư hầu, trung hợp binh mã 160 dư vạn, binh mã triều ca, đỉnh đỉnh các côn. Đến tận đây, phong thần chiến chính thức kết thúc, đại thế đã định, Khương Tử Nha từ biệt Võ Vương, giá vân trở về Ngọc Hư Cung, hướng sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn phục mệnh. Tử Nha, ngươi vì chính mình suy xét qua sao? Một phen hỏi đúng, lại ban thưởng phong thần phụ sắc về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên hỏi. Khương Tử Nha giật mình trong lòng, trong đầu trong nháy mắt suy tư ngàn vạn, cuối cùng quỳ xuống đất dập đầu, khởi bẩm sư tôn, đệ tử tạm thời chưa có suy xét. Hắn là lo lắng, vạn nhất chính mình đem lời thật lòng nói ra về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn không cho phép, như vậy hắn liền triệt để rơi vào tình huống khó xử. Đã là như thế, vậy còn không như đem gạo nấu thành cơm, trước cho mình phong thần lại nói. Trên thực tế, nếu không phải là phong thần bảng cần phụ sắc kết hợp phong thần đài mới có thể phong thần, không giống phong bị bảng như thế, có thể lập tức phong thần, hắn sớm đã đem chính mình phong làm Đông Nhạc đại đế. Nhưng mà, hắn lại phạm một cái thấy lợi tối mắt sai lầm chí mạng, đó chính là đánh giá sai Nguyên Thủy Thiên Tôn trí tuệ. Tốt xấu là 6 thánh một trong, trong lòng của hắn điểm kia tính toán, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại há có thể nhìn không ra. Mà lại đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn đến nói, ngươi thoải mái cho hắn nói, hắn tại thận trọng suy xét về sau, nếu như cảm thấy không được, như vậy cho dù là bác bỏ ngươi, cũng sẽ cho đền bù. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác che giấu đuổi nghịch tiểu tâm tư, cái này tương đương với đụng vào hắn bại ngược, trực tiếp đem tự thân tiền đồ cho phá hỏng. Nguyên nhân chính là như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không muốn nói thêm gì nữa, thua tay nói, ngươi lại đi thôi. Khương Tử Nha có chút nhẹ nhàng thở ra, không người lĩnh mệnh, chợt hóa thành thanh phong bay ra Ngọc Hư Cung. Lặng im mắt tiến hắn rời đi về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, thân thể trong chốc lát đi vào Kỳ Sơn Phong Thần Đài trước, nhìn chằm chằm Phong Thần Đài nhìn trong chốc lát, đưa tay tự trong đó lấy ra một đạo anh linh. Ngày kế tiếp, Khương Tử Nha đăng lâm Phong Thần Đài, tuyên đọc Nguyên Thủy Thiên Tôn cáo sắc, Thế Thiên Phong Thần, đầu phong bách giám, lập tức phong hoàng thiên hóa vì Tam Sơn chính thần bình linh công. Có thể xếp hạng vị thứ hai, chức quan này tự nhiên không nhỏ. Khương Tử Nha sở dĩ sẽ đem hoàng thiên hóa phong làm thượng phẩm cao thần, nguyên nhân cũng rất đơn giản, trải qua Dương Tiễn đặc biệt sắc phong thổ hành tôn sự kiện về sau, hắn hiểu được một cái đạo lý. Nhân tình tài nguyên cũng là tài nguyên, hoàng thiên hóa là thanh hư đạo đức chân quân đồ đệ, chính mình đem hắn phong cao, như vậy đạo đức chân quân liền sẽ thừa tự mình tình nghĩa, tựa như cụ Lưu Tôn nhận Dương Tiễn tình nghĩa giống nhau. Mà làm hoàng thiên hóa lĩnh cái này thần vị về sau, Khương Tử Nha cố ý lướt qua Ngũ Nhạc đại đế không phòng, ngược lại phong lên các bộ chính thần, sẽ tại trên chiến trường chiến tử tất cả tướng lĩnh, thậm chí là một chút danh trước, manh tốt, đều phong làm chính thần, thật vất vả mới góp đủ 361 vị. Cuối cùng đã tới sắp phong Ngũ Nhạc đế quân vòng này thiết, hắn đầu tiên muốn phong chính là Hoàng Phi Hổ, kết quả lại phát hiện Hoàng Phi Hổ không tại phong thần đài bên trong. Quay đầu hỏi thăm bách giám chỉ nói mình không rõ ràng, mấu chốt là người không tại, hắn không có cách nào sắp phong à, chỉ có thể thầm than Phi Hổ huynh bận khí không tốt, vượt qua đối phương phong 4 Nhạc đế quân. Có thể khiến hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, liền thừa cuối cùng một tôn Đông Nhạc đại đế thần trước lúc, Nam Cực Tiên Ông mang theo Hoàng Phi Hổ đi vào phong thần đài trước, tiếp nhận sắp phong. Khương Tử Nha nhìn một chút Hoàng Phi Hổ, lại nhìn một chút Nam Cực Tiên Ông, chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến đen, suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết. Tính toán xảo diệu quá thông minh, phản lầm tự thân tiền đồ. Thời gian giằng giặc, 500 năm thời gian thoáng qua liền mất. Tại cái này hơn 10 vạn cái cả ngày lẫn đêm gian, một tòa lệnh người sợ hai than to lớn tiên thành tự địa phủ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thành này tên là Phong Đô, liên tiếp lấy lục đạo luân hồi chỗ, chính là Phong Đô đại đế trụ sở. 500 năm đến, Phong Đô đại đế hóa thân xây dựng cơ bản của ma, điên cuồng xây thành trì, lúc này mới có hôm nay mình giới đại thành đệ nhất. Không tính những cái kia ẩn nấp đi quỷ quái, cùng vào thành du ngoạn du hồn, chỉ là ở đây bên trong thành thu hoạch được quyền cư ngụ thường ở quỷ quái, liền có dòng giá hơn 6000 vạn, đến mức thành thị như cũng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, càng lúc càng lớn. Mà cùng quá khứ lạnh lẽo minh giới so sánh, bây giờ minh giới có thể xương phi thường náo nhiệt, rốt cuộc có chút tam giới một trong khí tượng. Một ngày này, một tên rim bàn lòng búi tóc, trên người mặc lụa trắng váy, mày như tiểu nguyệt, mắt dường như sông tinh, môi như anh đào, ngọc diện xinh vui, tay cầm tịnh bình cam lộ thủy dương liễu nữ tử bước vào Phong Đô thành, nhìn qua trong thành ngựa xe như nước cảnh tượng, âm thầm sợ hãi thán phục. Đối với phàm nhân mà nói, 500 năm rất dài, đủ để luân hồi mười thế. Nhưng đối với tiên nhân đến nói, 500 năm lại rất ngắn, bất quá là một lần bế quan tu hành. Ngắn ngủi 500 năm thời gian, địa phủ lại biến thành bộ dáng như vậy, hơn xa nhân gian bất luận cái gì một tòa vương đô hùng thành, đủ để thấy Dương Tiễn trị thế chi năng. Sau đó không lâu, nữ tử váy trắng từ đông cửa thành đến trung tâm đế cung, hướng về phía thủ hộ ở đây thảo đầu thần nói, phiền phức thông bẩm, Phật môn Quan Thế Âm, cầu kiến Phong Đô đại đế. Nếu như nàng vẫn là từ hàng đạo nhân, như vậy tự nhiên không cần như thế khách khí. Nhưng nàng thân phận bây giờ là Quan Thế Âm Bồ Tát, là Phật môn tôn giả, Như vậy vào giờ phút này, cũng chỉ có thể là như vậy lý do. Thảo đầu thần không dám thất lễ, lập tức tiến đến bẩm báo. Trong nháy mắt, Tần Miêu liền thoáng hiện đến đế trước cửa cùng, vẻ mặt tươi cười hô: "Sư, đại sĩ." Chưa từng kêu ra miệng sư thúc hai chữ, tự nhiên là hắn cố ý gây nên, mà Quan Thế Âm cũng rõ ràng hắn bày ra thân cận ý tứ. Từ biệt nhiều năm, đế quân như cũng phong nhã hào hoa. Quan Thế Âm ánh mắt nhu hòa nhìn xem trước mặt đế bảo thanh niên, mặt mày mang cười. Mặc dù thời gian sẽ không già mua thần minh, nhưng lại sẽ cải biến người khí chất. Rất nhiều thần tiên đều là rõ ràng xem ra trẻ tuổi, lại cho người ta một loại lao nhân cảm giác. Vì thế, không ít thần tiên dứt khoát liền lấy lao nhân hình tượng hiện ra thế gian, dùng cái này tiêu trừ loại kia không cân đối cảm giác. Nhưng nàng thanh niên trước mắt nhưng không có loại kia lão nhân khí tức, như cũng chiều khí phồn thịnh, như cũng nhiệt liệt sáng lạ, lệnh người nhìn xem lòng sinh vui vẻ. Đại sĩ lại là càng hơn trước kia. Tần Liêu cười ha ha, chợt lập tức nói, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, mời đại sĩ theo ta vào cùng đi, gần nhất ta được đến mấy cân thượng đẳng tiên trà, còn mời đại sĩ nhấm nháp một chút. Quan Thế Âm cười đáp ứng, liền đi theo đối phương cùng nhau đi vào đế cung chỗ sâu, tại trên giường em ngồi xuống không để cập tới. Nửa khắc đồng hồ sau, hai người nói rồi chút có không có hàn huyên lời nói, Tần Liêu bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, cười hỏi: "Ta nghe nói trước đây không lâu, Như Lai đem nhân gian phân chia thành tứ đại bộ châu." Quan Thế Âm khẽ bước cằm: "Không sai, Đông, Thắng Thần Châu, Nam, Thiệm Bộ Châu, Tây, Ngưu Hạ Châu, Bắc, Câu Lô Châu." Như Lai rất có ý tưởng a, Tần Liêu nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Quan Thế Âm cảm khái nói: "Hắn đúng là một cái rất người có năng lực, Phật môn tại dưới sự hướng dẫn của hắn, ngắn ngủi 500 năm thời điểm, ở trung thổ thế giới liền trở thành gần với đạo môn thế lực. Có lẽ lại bắt lấy một cơ hội lời nói, liền có thể trở thành cùng đạo môn sánh vai cùng tồn tại." Tần Liêu mở miệng cười: "Cái này lại há lại hắn một người chi công. Mỗi cái từ đạo vào thích đại năng đều cống hiến lực lượng khổng lồ." Quan Thế Âm cười, nhẹ nhàng nói: "Đế quân nói đúng, quả thật là như thế. Nói trở lại, Bồ Tát hôm nay đến tìm ta, chính là vì Phật môn thịnh vượng thời cơ a." Tần Liêu hỏi thăm nói: "Hai người bọn họ hiện tại mặc dù một cái đảm nhiệm chức vụ Phật môn, một cái đảm nhiệm chức vụ âm phủ, nhưng lại có cùng nguồn gốc, bởi vậy Quan Thế Âm cũng không đi vào mẹo, đánh lời nói sắc bén, trực tiếp liền thừa nhận: "Không sai, chúng ta dự định thiết một trận thiên cục, lệnh Phật môn lại hướng lên bước một bậc thang." Tần Liêu bật cười: "Ngài cứ như vậy trực tiếp nói cho ta rồi." Quan Thế Âm chân thành nói: "Ta cũng chẳng còn cách nào khác cả, trận này thiên cục cần ngươi vị này Phong Đô đại đế hết sức ủng hộ." Hai người liếc nhau một cái, chợt đồng thời cười lên ha hả, tràn diện không khí dị thường vui sướng vui vẻ. Nửa ngày, hai người dần dần thu hồi nụ cười, Tần Liêu trầm giọng nói: "Đại sĩ nói một chút cái này thiên cục đi." Quan Thế Âm nói: "Đơn giản đến nói, chúng ta xác định lấy Thỉnh Kinh phương thức, tăng cường tại Đông Thổ lực ảnh hưởng. Thỉnh Kinh đội ngũ đem từ Nam Chiêm Bộ Châu xuất phát, đi tới thế giới Cực Lạc cầu lấy chân kinh. Mà ở trong đội ngũ này, nên có Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành chân linh, Âm Dương Điều Hòa, ngũ hành quy nguyên." Tần Liêu gật gật đầu, nói: "Sau đó thì sao?" "Liên quan tới ngũ hành này nhân tuyển, Phật Tổ khâm điểm một vị, vì trong năm người sư phụ, còn lại bốn vị tắc để ta tới chọn lựa. Tam giới sinh linh vô số, cho dù thiên tiêu cũng là nhiều không kể xiết, ta trong lúc nhất thời chọn hoa mắt, nhưng vẫn là tìm không ra cụ thể nhân tuyển, thế là liền nghĩ đến ngươi, muốn mời ngươi giúp đỡ chút." Quan Thế Âm vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tần Liêu không cấm lòng sinh cảm khái. Giữa bất chi bất giác, chính mình cũng trở thành tại phía sau màn đánh cờ đại lão. "Trong một năm, ta sẽ đích thân đi Nam Hải Tử Trúc Lâm, đem tuyển định danh sách giao cho Bồ Tát." Quan Thế Âm nhẹ nhàng nói: "Vậy liền làm phiền ngươi." Chốc lát, Tần Liêu tiễn biệt Quan Thế Âm, trở lại cung trong về sau, đột nhiên nhịn không được cười lên. Quan Thế Âm là thật không chọn được sao? Làm sao có thể? Đây rõ ràng là đến cho xiển giáo đưa Phật môn ban trị sự ghế, dù sao chứ Như Lai chọn cái kia sư phụ bên ngoài, còn lại bốn người đối ứng ghế theo thứ tự là Đấu Chiến Thắng Phật, Tịnh Đàn Sứ Giả, Nam Mô Bát Bảo Kim Thân La Hán Bồ Tát, cùng Nam Mô Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát. Cái này bốn cái ghế địa vị, tự nhiên là so ra kém trên đàn công đức Phật, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, A Quan Thế Âm trực tiếp cho xiển môn tranh thủ đến bốn cái. Từ hướng này cũng có thể nhìn ra xiển môn ở trên thành phố tông môn trong Phật giáo lực ảnh hưởng. Thú vị chính là, tại ngũ đại trong thành giáo, chỉ có Tây Phương giáo một cái tông môn thượng thành phố. Nhân giáo, xiển giáo, thậm chí suýt nữa bị đánh tàn phế tiệt giáo, thậm chí còn không có gì tồn tại cảm nữ hoa cung thế lực, đều vẫn là thánh nhân vốn riêng tông môn. Nhưng Vương Tây hai thánh đối với loại tình huống này không chỉ không có ngăn cản, ngược lại là khai thác ngầm đồng ý thái độ. Tần Liêu chủ quan suy đoán, có lẽ là hai thánh thành thánh lúc, thật đối thiên đạo phát cái gì đại hoành nguyện. Nếu thật là như thế, vậy cái này mẹ nó chẳng phải bế vòng sao? Đại hoành nguyện cái đồ chơi này, hoàn toàn có thể lý giải thành bay mượn. Tam thanh có bản cổ phúc phận, nữ hoa có bổ thiên cùng tạo ra con người công đức, phương Tây hai thành cái gì đều không có, cũng chỉ có thể hướng tiên đạo bay mượn. Cho nên, tam thanh cùng nữ hoa đều có tuyển, có thể không thượng thành phố. Nhưng phương Tây hai thánh không được chọn, vì trả nợ, chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào giành phát triển. Sách chỉ sợ trăm ngàn năm về sau, hai thánh tiên đạo bay là còn xong, nhưng bọn hắn cùng Phật môn cũng không có quan hệ gì. Trừ phi lại đến một trận phong thần cấp bậc lượng kiếp, cần cấp bậc thánh nhân chiến lực ngăn cơn sóng dữ, nếu không Phật môn chúng tăng, chỉ biết niệm tụng A Di Đà Phật. Chương 1501, Na Cha, ta mới không muốn cho Ngọc Đế làm con trai. Chương 1501, Na Cha, ta mới không muốn cho Ngọc Đế làm con trai. Nương nương, không thể lại tiếp tục như thế. Thiên đình, giao chỉ, Ngọc Đế đưa trong tay tấu chương trùng điệp đập vào kim trên bàn, một mặt tức giận hướng phía dưới Vương Mẫu nói. Vương Mẫu chậm rãi ngẩng đầu, nghi ngờ nói, làm sao vậy, bệ hạ? Ngọc Đế chỉ bàn thượng chồng chất như núi tấu chương, cắn răng nghiến lợi nói, Khương Tử Nha phế bất địa, vì có thể kiếm đủ 365 đường chính thần, đem trên chiến trường chiến tử tướng lĩnh, sĩ tốt, thậm chí còn chết bởi trong vạn tiên trận tiệt giáo yêu tiên đều phong làm chính thần, có chút thậm chí còn đảm nhiệm chức vị quan trọng. Bọn hắn có năng lực này sao? Bọn họ có cái rắm. Nhiều ngày như vậy đi qua, bọn họ ngay cả mình nội dung công việc đều không có làm rõ ràng, ngược lại đem thiên đình làm cho chướng khí mù mịt. Đến mức mỗi ngày đều sẽ có đại lượng tấu chương đưa đến chấm trên bàn, những tấu chương này bên trong có cáo trạng, có tư vấn, có muốn người, có đòi tiền, còn có rất nhiều nói gì không hiểu, chấm đều nhìn không rõ có ý gì. Chấm chịu không được, Khương Tử Nha đang chết, đêm này hồn phi phách tán cũng không đủ. Vương Mẫu, trầm mặc một lát, nàng nhẹ giọng an ủi, bệ hạ bất giận, Khương Tử Nha đã sống chết, mộ phần có đều thay đổi không biết bao nhiêu lần. Ngọc Đế sắc mặt âm trầm nói, ý của chấm là, hắn nên bị trời phạt, mà không phải còn có thể luân hồi chuyển thế. Vương Mẫu nhẹ nhàng nói, không đề cập tới hắn, một cái vô pháp tránh thoát luân hồi nỗi khổ kẻ đáng thương mà thôi, lại sao xứng bệ hạ nhớ nhung. Trở lại chuyện chính, nếu thiên đình hiện tại có vấn đề, vậy chúng ta liền vợ chồng đồng tâm, giải quyết vấn đề là được. Ngọc Đế nhìn chăm chú lên trên bàn công văn, thì thào nói, nương nương có chủ ý gì tốt? Bọn hắn hiện tại chính là năm bẻ bảy mảng, con rồi không đầu, làm việc tiêu cực, thần thiếp có một kế, có thể giải vấn đề này để. Vương Mẫu đạo. Ngọc Đế lại hỉ, nương nương mau nói, cái gì mưu kế? Vương Mẫu nói, rất đơn giản, chỉ cần cho bọn hắn tìm một cái cùng chung địch nhân là được, chính bọn họ sẽ tại lẫn nhau đấu tranh bên trong không ngừng tiến bộ. Ngọc Đế tò mò hỏi, những người này như thế hỗn tạp, còn có thể có cùng chung địch nhân? Có. Vương Mẫu nói, bệ hạ có biết Phật môn? Ngọc Đế sắc mặt lập tức phức tạp, như thế nào không biết? Ở nhân gian, Phật môn mẹn mẹn dùng thời gian 500 năm, liền trở thành gần với đạo môn đại giáo, phát triển vừa nhanh vừa mạnh, để người khiếp sợ. Nương nương là nghĩ dẫn Phật môn vào thiên đình. Có thể ngươi đừng quên, Đông thủ Phật môn cùng xiển giáo quan hệ quá gần, quá khứ Phật Nhiên Đăng là đã từng xiển môn phó giáo chủ, ba đại Bồ Tát là đã từng côn luân kim tiên. Trừ ba vị này bên ngoài, xiển môn cụ Lưu Tôn cũng trở thành Phật môn cụ Phật, tương đối mà nói, Tiệt giáo cũng chỉ có một cái Đa Bảo trở thành Phật môn thế tôn. Nhưng vấn đề là, Đa Bảo vẫn là từ lão quân giáo hóa, không còn thuộc về Tiệt giáo, mà là tâm hướng đạo môn. Cho nên nói, xiển môn có thể nói là trong Phật môn thế lực lớn nhất. Vương Mẫu gật gật đầu, nói, ta biết, nhưng cái này lại như thế nào? Dẫn vào Phật môn về sau, bọn họ dám tạo phản sao? Ngọc Đế trầm mặc một lát, chậm rãi nói, thế thì không đến nỗi. Vương Mẫu vừa chỉ kim trên bàn giống như ngọn núi đấu trường, nói, tình huống sẽ so hiện tại càng hỏng bét sao? Ngọc Đế lắc đầu nói, giống như cũng không đến nỗi. Đây chính là. Vương Mẫu nói, kỳ thật bệ hạ lo lắng nhất vẫn là Dương Tiễn đúng không? Ngọc Đế thở dài, không sai, Dương Tiễn, thủy chung là tâm phúc của chấm hỏa lớn. Đã là như thế, như vậy bệ hạ liền càng muốn lôi kéo Phật môn. Tốt nhất là cùng Đa Bảo. Ân, bây giờ gọi Như Lai. Tốt nhất là cùng Như Lai thành lập được tốt đẹp quan hệ, kể từ đó, ngược lại có thể ngăn chặn Dương Tiễn. Vương Mẫu nói. Ngọc Đế suy tư liên tục, nói, thôi được, vậy liền triệu Như Lai kiến giá đi cách một ngày. Như Lai không đến, một tên trên người mặc màu trắng tăng bào, môi hồng răng trắng thanh niên hòa thượng lại xuất hiện tại giao trì bên trong, không người bái nói, A Di Đà Phật, Như Lai Phật tổ tọa hạ nhị đệ tử Kim Tiền Tử, bái kiến bệ hạ, nương nương. Miễn lễ, ban thưởng ghế ngồi. Ngọc Đế khoát tay nói. Một tên cung nga rất nhanh liền chuyển đến một tấm chỗ ngồi, nhẹ nhàng đặt ở đế hậu phía trước dưới tay, mà cái này Kim Thiền Tử cũng không khách khí, trực tiếp xếp bằng ở trên ghế ngồi, cười nhìn về phía trước Thiên Đình Chí Tôn. Ngọc Đế nói mà không có biểu cảm gì nói, chấm nhớ kỹ chính mình mời chính là Như Lai, Như Lai vì sao không đến? Kim Thiền Tử chậm rãi nói, Thế Tôn bệ bội nhiều việc giáo hóa, thực tế là thoát thân không ra, liền điều động ta đến vào cung tàu đúng. Ngươi có thể đại biểu Như Lai. Ngọc Đế thần sắc như cũ u ám, mang theo vài phần chất vấn ngữ khí nói, hắn cảm giác Như Lai không đủ tôn trọng chính mình. Giáo hóa. Cái gì giáo hóa so chấm còn trọng yếu hơn? Kim Thiền Tử vừa cười vừa nói, có thể. Ngọc Đế quan sát tỉ mỉ lấy hắn, nói, ngươi rất tự tin. Kim Thiền Tử đáp lại nói, ta là Thế Tôn sủng ái nhất đệ tử, nếu không cũng sẽ không bị phái tới. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu liếc nhau một cái, chợt hướng Kim Thiền Tử hỏi, đã là như thế, Kim Thiền Tử, ngươi có thể nguyện lưu tại Thiên Đình hiệu lực. Kim Thiền Tử đối với yêu cầu này cũng không kỳ quái, bình tĩnh nói, ta công lao sự nghiệp chưa đầy, còn vô pháp nhập thế, vọng bệ hạ không muốn mạnh bẩn tăng chỗ khó. Ngươi công lao sự nghiệp chưa đầy, vô pháp nhập thế, kia bên trong Phật môn, tóm lại phải có công lao sự nghiệp viên mãn, có thể nhập thế à? Ngươi trở về đem bọn hắn gọi tới, chuẩn bị bọn hắn phong quan. Ngọc Đế ra lệnh. Kim Thiền Tử lắc đầu, nói, bần tăng có hỏi một chút, còn mời bệ hạ giải đáp. Ngọc Đế nói, ngươi hỏi. Bệ hạ vì sao nhất định để phương ngoại chi nhân vì Thiên Đình hiệu lực đâu? Kim Thiền Tử hỏi thăm nói. Ngọc Đế mắt nhìn Vương Mẫu, cái sau thay giải thích nói, căn nguyên liền ở chỗ Khương Tử Nha, người này phong âm thần không đáng trọng dụng, chúng ta chỉ có thể như thế. Lần trước là đạo môn định phong thần bảng, lần này đến phiên Phật môn. Kim Thiền Tử nghiêm túc nói, Phật môn không có chế định phong thần bảng nội đình, cho nên không có cách nào vì Thiên Đình đại lượng chuyển vận nhân tài. Bất quá, Vân Tăng cũng có một kế, có lẽ có thể giải Thiên Đình bây giờ khốn cảnh. Ngọc Đế nói, gì kế? Kim Thiền Tử mở miệng cười, phi thăng. Bệ hạ có thể định ra thiên điều, quy định nhân gian tu sĩ tu vi đạt tới trình độ gì về sau, liền nhất định phải phi thăng thiên giới. Ngày nay giới thần tiên số lượng càng nhiều, còn sợ từ đó chọn lựa không ra nhân tài. Ngọc Đế nao nao, nói, kia thánh giáo. Bởi vì phong thần chiến, bệ hạ ngược lại không cần lo lắng thánh giáo. Nhân giáo không xuất thế, tiệt giáo bị đánh đóng cửa, xiển giáo thực hành chính là tinh anh chính sách, nhân số không nhiều, cho nên ngài hoàn toàn có thể tránh thánh giáo thực hành thiên điều. Kim Thiền Tử nói, Ngọc Đế như có điều suy nghĩ, trịnh trọng nói, kế này rất hay, bất quá ảnh hưởng sâu xa, chấm cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Kim Thiền Tử mỉm cười nói, vậy hạ có thể chậm rãi suy xét, nếu như không có chuyện gì khác lời nói, bần tăng trước hết cáo tử. Quyền Liêm, ngươi thay chấm đưa tiễn Kim Thiền Tử đại sư. Ngọc Đế quay đầu phân phó nói, vâng, bệ hạ. Quyền Liêm đại tướng không người lĩnh mệnh. Chốc lát, đưa mắt nhìn hai người bọn họ dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất tại giao chỉ bên trong. Ngọc Đế chợt mà hỏi, Nương Nương cảm thấy phi thăng kế sách như thế nào? Vương Mẫu cười nói, ta cảm thấy rất tốt, đem so sánh với nhân khẩu dày đặc nhân gian cùng địa phủ, thiên giới sinh linh đúng là quá ít. Nếu không, phong thần cũng không đến nổi ở nhân gian triển khai. Liền sợ phản âm thanh huyên nào a? Ngọc Đế trầm giọng nói. Vương Mẫu cười nói, Kim Thiền Tử không phải nói rất rõ ràng sao? Chúng ta có thể bỏ qua một bên thánh giáo, còn lại tiên môn đối ta thiên đình lại có cái gì lực uy hiếp? Huống chi, còn có Phật môn cho chúng ta chia sẻ áp lực. Ngọc Đế buồn cười, ta rõ ràng, nguyên lai Nương Nương là nghĩ như vậy. Trạng vạng tối, mặt trời chiều về tây, thế giới cực lạc, đại lôi âm tự. Chết để biến một bộ hình tượng đa bảo Phật Như Lai ngồi ngay ngắn ở kim liên phía trên, nhìn chăm chú lên chậm rãi đến đệ tử áo trắng, nhẹ giọng hỏi, Ngọc Đế hỏi thứ gì? Ngọc Đế muốn chiêu mộ ta linh sơn Phật tu. Kim Thiền Tử hạ thấp người hành lễ, thấp giọng đáp lại, với hút xong đạo môn huyết, cái này muốn tới hút ta Phật môn. Như Lai đạm mạc mở miệng. Kim Thiền Tử nói, ta hướng Ngọc Đế đề nghị phi thăng chế độ, tức tại thiên điều bên trong quy định, thế gian tu sĩ tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, nhất định phải phi thăng. Như Lai sắc mặt đột biến, quá khẽ, hồ đồ. Kim Thiền Tử nói, xá một mình ta, bảo toàn Phật môn, đáng giá. Đợi tương lai Ngọc Đế quyết định, xác định phi thăng chế độ về sau, sư tôn liền đem ta đánh vào luân hồi đi. Kẻ cầm đầu đạt được trừng phạt, như vậy thế gian tiên môn cũng sẽ không lại truy cứu cái gì. Nhìn xem khuôn mặt kiên định đệ tử, Như Lai trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt, thì thào nói, Kim Thiền Tử, ngươi nhất giống ta. Đại ca, cứu mạng nha Phong Đô, Đế Cung. Tần Liêu ngay tại ngự án thượng phê duyệt tấu chương, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang vọng bên tai. Sau một khắc, một thân màu lam liên hoa chiến giáp, trên mặt như cũ mang theo một chút trẻ con mập na cha nhanh như chớp chạy tới, có thể thấy được nơi đây đối nó hoàn toàn không đề phòng. Tần Liêu treo lên mũ son, cười nhìn về phía đi vào chính mình trước bàn huynh đệ, do hỏi, làm sao vậy, muốn cứ gọi cứu mạng nghiêm trọng như vậy? Na cha thật dài thở ra một ngụm trọc khí, nói, Lý Tính bị Thiên Đình phong làm thiên vương, đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Thiên Đình còn muốn phong ta làm thái tử. Tuy Ngọc Đế cũng là nghĩ mù tầm, ai nguyện ý cho hắn làm nhi tử? Tần Liêu bật cười, cái kia cũng không đến nỗi muốn hô cứu mạng a. Đừng đề cập, đây chỉ là một bắt đầu. Na Cha khoát tay nói, từ khẩu dụ sau khi xuất hiện, Lý Tính tựa như quỷ giống nhau đi theo ta, nhất định để ta tiếp nhận sắc phong, đều sắp bị hắn cho phiền chết rồi. Ta sợ chính mình nhịn không được một thương cho hắn nắm chết, cho nên mới ngươi nơi này tránh một chút thanh tịnh. Tần Liêu lặng im một lát, hắn suy tư nói, hẳn là Ngọc Đế hoặc là Vương Mẫu cho hắn hạ cái gì mật chỉ, nhất định phải làm cho ngươi tiếp nhận thái tử phong thưởng. Na Cha nói, chỉ có thể nói kia cặp vợ chồng ban đầu tìm ai không tốt, nhất định phải tìm Lý Tĩnh. Tần Liêu lắc đầu, đại khái là đánh lấy để các ngươi phụ tử trùng tu cho thỏa đáng ý nghĩ đi, dù sao ngươi như cùng hắn hòa hảo, đối Thiên Đình đến nói thì là một chuyện tốt. Hừ, đời này là không có khả năng, trừ phi Lý Tĩnh đầu thai cho ta làm nhi tử. Na Cha ngẩng đầu nói. Tần Liêu lúc này đến ngoài cung, Lý Tĩnh trên người mặc thường phục, lặng lặng đứng ở trước cửa cung, ánh mắt thâm trầm nhìn cung nội, yếu ớt thở dài. Nếu như Na Cha chạy tới địa phương khác, cho dù là tận cùng thế giới, hắn đều có thể đuổi theo, nhưng hết lần này tới lần khác đến Phong Đô Đế Cung, cái này khiến hắn còn thế nào đuổi. Năm đó chuyện xưa bây giờ vẫn như cũng là nhân sinh của hắn bóng tối, nửa đêm mộng hồi, không biết bao nhiêu lần bị sinh sinh làm tỉnh lại. Muốn nói tại cái này tam giới bên trong, hắn sợ nhất ai, không phải người lãnh đạo trực tiếp Ngọc Hoàng Đại Đế, càng không phải là cao cao tại thượng thánh nhân, mà là vị này danh chấn tam giới Phong Đô Đại Đế. Một lát sau, hắn thân thể hóa thành kim quang, trong chốc lát rời đi nơi đây, từ minh giới Phong Đô trực tiếp đi vào nhân gian Côn Luân, nương tựa theo xiển môn đệ tử thân phận, nhẹ nhõm bước vào xiển giáo bên trong, cuối cùng dừng bước tại Thái Ất chân nhân bên ngoài đỉnh viện, thấp giọng đều, thập nương phòng luyện công, trước lò luyện đan, bồ đoàn bên trên, một bộ đạo bào màu xanh nhân thập nương đống nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu hỏi, có chuyện gì sao? Lý Tĩnh chân thành nói, có thể cho ta vào cửa nói chuyện. Không cần thiết. Ân thập nương nói, ngươi có việc liền trực tiếp nói chuyện đi, không có chuyện, xin đừng quấy rầy ta thanh tu. Lý Tĩnh hít một hơi thật sâu, nói, ta là vì Na Cha chuyển đến. Na Cha cùng ngươi đã không quan hệ, không nhọc ngươi nhọc lòng. Liên quan tới chuyện của hắn, ta cũng không muốn cùng ngươi nói. Ân thập nương quyết tuyệt nói. Lý Tĩnh há to miệng, lại là không nói gì. Sau đó không lâu, ở chỗ này đụng một cái mũi cho Lý Tĩnh bước ra Côn Luân, thừa chạy ngự phòng, thay đổi tuyến đường đến Càn Nguyên Sơn, Kim Quang Động, tại mất đi linh quang ao hoa sen trước, nhìn thấy một bộ áo bào đỏ Thái Ất chân nhân. Đêm khuya, Phong Đô Đế Cung nội, Tần Liêu cùng Na Cha tương đối ngồi tại một tòa đình viện bên trong, thông qua trên không một cái giống như thấu kính, lại như suối miệng lỗ hổng, nhìn nhân gian ánh trăng cùng sao trời. Mà tại giữa hai người bàn bên trên, bày biện một bình rượu ngon, hai cái chén rượu, bốn bàn thức nhắm, cùng hai bộ bát đũa. Đại ca, đây là làm sao làm được? Nửa ngày, Na Cha chậm rãi thu hồi nhìn tinh không ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Tần Liêu. Tần Liêu cười nói, còn không phải ngươi tam tỷ, luôn nói ta cái này đế cung quá bực, thiên là tối tăm mở mịt một mảnh, tựa như là ở tại trong hộ. Thế là ta liền mời hậu thổ nương nương độc thủ, ở đây đánh xuyên qua một cái lối đi, lại lấy trong suốt kết giới bổ sung, lúc này mới từ Phong Đô nhìn thấy bầu trời. Hậu thổ nương nương đối đãi ngươi thật tốt, loại này không hợp thói thường yêu cầu đều có thể thỏa mãn ngươi. Na Cha xuất phát từ nội tâm nói. Tần Nghiêu cười cười, không có nhận lời nói gốc dạng, ngày mai ta dẫn ngươi đi trên đường đi dạo, 500 năm thời gian lưu chuyển, phong đô trên đường phố chính là góp nhặt không ít đồ chơi hay. Tốt. Na Cha lập tức nở nụ cười, lại nói, đại ca, nếu không ngươi cho ta phong cái con nhi, ta lưu tại ngươi phong đô được rồi. Đế quân. Đột nhiên, một tên mặc áo giáp, cầm binh khí thảo đầu thần xuất hiện tại cửa sân, chắp tay nói, Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân tới chơi. Tới tìm ngươi. Tần Nghiêu quay đầu nói với Na Cha. Na Cha nhíu nhíu mày lại, sẽ không là kia âm hồn bất tán quỷ khuyến khích đến a? Đi hỏi một chút liền biết. Tần Nghiêu vừa cười vừa nói, đi thôi, cùng ta cùng đi nên đón lấy. Trong nháy mắt, huynh đệ hai người cùng đi đến đế cung trước. Tần Nghiêu hướng về phía một bộ đỏ chót đạo bảo Thái Ất chân nhân chắp tay nói, sư thúc. Đế quân. Thái Ất chân nhân cũng không dám lại đơn thuần đem này xem như sư điệt đối đãi, cẩn thận tỉ mỉ đáp lễ. Sư phụ, ngươi làm sao đến rồi? Na Cha mang theo thử thăm dò. Thái Ất chân nhân liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, còn không phải là vì ngươi. Na Cha, ta nghe nói ngươi cự tuyệt Thiên Đình sắc phong rồi. Na Cha hai tay che lỗ tai, kêu lên, không nghe, không nghe, dù sao ta không đi cho Ngọc Đế làm con trai. Chương 1502, mới giao phong bắt đầu. Chương 1502, mới giao phong bắt đầu. Coi như ngươi muốn cho Ngọc Đế làm con trai, Ngọc Đế cũng không nguyện ý làm cha ngươi a. Thái Ất chân nhân nâng lên hai tay, nắm chặt Na Cha cổ tay, đem này bàn tay từ trên lỗ tai gọi xuống tới, nghiêm túc nói, cái gọi là Tam Thái tử, bất quá là một loại vinh dự gia phong, không phải cùng ngươi xác định phụ tử quan hệ. Sư phụ, ngài vì sao lại tới làm cái này thuyết khách đâu? Na Cha ánh mắt rạng rỡ nhìn chăm chú lên Thái Ất chân nhân, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Thái Ất chân nhân nói, nguyên nhân chủ yếu có 3 phương diện, thứ nhất, ta là sư phụ ngươi, hy vọng ngươi có thể có một cái an ổn công việc, thể diện thân phận, mà không phải như bây giờ, đỉnh lấy xiển môn đệ tử thân phận, khắp thế giới tán loạn, không ngừng gặp rắc rối. Thứ hai, Na Cha, ngươi cũng hơn 500 tuổi, mặc dù xem ra còn như đứa bé con, cũng đã không còn là tiểu hài, ngươi là cái nam nhân, liền nhất định phải gánh vác lên nam nhân trách nhiệm, ngươi nương cũng không thể bằng vào ta Thái Ất tiểu viện vì ra a. Nói câu không dễ nghe lời nói, bởi vì mẹ ngươi tại Thái Ất tiểu viện ở, vi sư đều không tốt hồi cô luân. Thứ ba, xiển giáo cần ngươi tại Thiên Đình nhậm chức, nguyên nhân rất đơn giản, Khương Tử Nha phong thần, phong đại lượng chết tại trong vạn tiên trận tiệt giáo yêu tiên, những này yêu tiên ngay tại từng bước khống chế Thiên Đình quyền hành, xiển giáo nhất định phải giúp cho điều hòa. Na Cha im lặng. Kỳ thật, tại Thái Ất chân nhân cho ra ba cái lý do bên trong, hắn chân chính quan tâm chỉ có đầu thứ hai. Mẫu thân đã tại Thái Ất tiểu viện ở hơn 500 năm, sư phụ cũng hơn 500 năm không có trở lại cô luân, đây đúng là trách nhiệm của mình. Đại ca, ngươi có thể cho ta điểm đề nghị sao? Nửa ngày, Na Cha quay đầu nhìn về phía Tần Nghiêu, trên mặt mê mang mà hỏi. Tần Nghiêu mỉm cười, có thể. Na Cha ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, tiếng bật nói, ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản, liền 5 chữ. Tần Nghiêu nâng tay phải lên, 5 ngón tay mở ra, nghe điều không nghe tuyên. Thái Ất con ngươi run mạnh, há to miệng, nhưng lại cái gì đều không thể nói ra. Đồng thời, Na Cha gãi đầu một cái, hỏi thăm nói, ý gì? Tần Nghiêu cười cười, kiên nhẫn giải thích nói, ý là, ta thừa nhận ngươi là ta cấp trên, nhưng ngươi không có quyền lực đối ta khoa tay múa chân. Chứng thực tại trong thực tế thì là, ta nghe theo thánh chỉ điều khiển, lại không tiếp thụ bất luận cái gì tuyên triệu, càng không tiếp thụ cấp trên ở trên cao nhìn xuống mệnh lệnh. Na Cha ngạc nhiên, Ngọc Đế sẽ đồng ý loại yêu cầu này. Tần Nghiêu nói, hắn sẽ. Bởi vì Phong Đô cùng Thiên Đình là đối lập quan hệ, mà ngươi lại thần thông quảng đại, chỉ cần cương điệu một điểm, Thiên Đình không đồng ý, như vậy ta liền sắc phong ngươi làm Phong Đô Âm Đàn đại tướng quân, hắn xác suất lớn sẽ đồng ý. Na Cha thở phào một hơi, ngước mắt nhìn về phía Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân cười khổ một tiếng, hướng về phía Tần Nghiêu nói, đế quân, làm gì như thế đâu? Na Cha có xiển môn bối cảnh, lại có ngươi che chở, cho dù là nghe tuyên, cũng chịu không được ủy khuất gì. Trong lòng hắn, chính mình đổ nhi là không có nghe điều không nghe tuyên tư cách, nếu như Dương Tiễn không có làm Phong Đô đại đế, vẫn là cùng dị vang giống nhau là cái bạch thân, như vậy hắn đại khái sẽ có tư cách như vậy, có thể Na Cha cùng Dương Tiễn trên lệch không phải một điểm nửa điểm, là rất nhiều, đặc biệt nhiều. Sư thúc. Tần Nghiêu đột nhiên nghiêm mặt đứng dậy, trang nghiêm nói, nếu như không phải ta Phong Đô miếu nhỏ, cho không được Na Cha càng rộng lớn hơn tương lai, ta sớm đã đem này phong làm Phong Đô thật quan, ngài hiểu ý của ta không? Thái Ất chân nhân sắc mặt cứng đờ, chợt khẽ bước cằm, ta rõ ràng. Tần Nghiêu ngẩng đầu nhìn về phía trên không, ánh mắt xuyên qua kết giới nhìn về phía nhân gian tương cung, giang giật nói, bất quá, Phong Đô khẳng định sẽ càng ngày càng cường đại, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ phản siêu Thiên Đình. Đến lúc đó, có chút sổ sách, liền phải hảo hảo tính toán. Thái Ất chân nhân, cách một ngày, Thiên Đình, giao chỉ. Ngọc Đế ngồi tại đế trên giường, ở trên cao nhìn xuống phía dưới một thân giáp trụ Lý Tĩnh, quắc khẽ, Lý Thiên Vương, cớ gì ấp úng? Lý Tĩnh trái tim run lên, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, khởi bẩm bệ hạ, vi thần vô năng. Ngọc Đế nhíu mày, Na Cha trướng mắt chống cho đánh ngộ. Lý Tĩnh hung ác nhân tâm, cắn răng nói, chuyện là như vậy, Na Cha có lẽ là bị thần nhắc đi nhắc lại phiền, chạy tới Phong Đô tránh thanh tĩnh. Mà thần cùng Phong Đô đại đế bất hòa, liền mời Thái Ất chân nhân khuyên bảo. Nhưng không ngờ, Phong Đô đại đế từ đó cản trở, mê hoặc Na Cha hướng Thiên Đình đưa ra nghe điều không nghe tuyên yêu cầu, cũng công bố, nếu như Thiên Đình không tiếp thụ, như vậy liền cho Na Cha phong cái Phong Đô Âm Đàn đại tướng quân thần trước. Ngọc Đế giận dữ, Dương Tiễn thật lớn mật, hắn dám uy hiếp chấm. Lý Tĩnh cúi đầu nói, hắn là gan sắt thực lớn, quả thực bất chấp vương pháp, thần mời bệ hạ hạ lệnh, tức hắn âm thiên tử thần bị. Nói lời này, hắn là thừa nhận áp lực thật lớn. Dù sao dù nói thế nào, hắn cũng là Ngọc Hư môn nhân. Mà giờ khắc này Ngọc Đế lại không phản bắt được. Nếu như hắn đối với việc này mặt nói chuyện quản dụng, Phong Đô Thành đều thành lập không dậy. Nhìn xem Ngọc Đế sắc mặt càng thêm âm trầm, Vương Mẫu đội ho một tiếng, nói: "Lý Tĩnh, ngươi lui xuống trước đi." Lý Tĩnh không dám ứng thanh, ngược lại là nhìn về phía Ngọc Đế. Ngọc Đế quá khẽ, không nghe thấy nương nương lời nói sao? Lui ra. Lý Tĩnh lúc này mới không người lui lại, dần dần rời đi giao chỉ phạm vi. Bệ hạ, Na Tra quyết không thể vào trước Phong Đô. Đưa mắt nhìn hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Vương Mẫu ngưng giọng nói. Ngọc Đế lạnh lùng nói: "Chính là, nghe điều không nghe tuyên yêu cầu này cũng quá đáng." Vương Mẫu nhẹ nhàng nói: "Chịu nghe thiên đình điều khiển, dù sao cũng so tại Phong Đô nhậm chức muốn mạnh a." Dương Tiễn lòng lang dạ thú, tự vào chỗ đến nay, chăm lo quản lý, kết lực phát triển, bây giờ Phong Đô đã là minh giới đệ nhất quỷ thành. Như thần tiếp đoán trước không kém lời nói, hắn động tác kế tiếp, khẳng định là bồi dưỡng bên trong cao tầng lực lượng, phong phú cánh chim. Nếu một ngày kia, Phong Đô lực lượng toàn diện vượt qua thiên đình, bệ hạ cảm thấy sẽ phát sinh sự tình gì? Ngọc Đế trong lòng lột bột một tiếng, tiếp theo hiếm thấy khắp cả người phát lạnh. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta không thể có bất luận cái gì giúp đỡ hắn hành vi. Từ bỏ Na Tra nói đến đơn giản, đối thiên đình cũng giống như không có ảnh hưởng gì, có thể ngài đừng quên. Na Tra là phong thần đại chiến bên trong người nổi bật, mà lấy trên chiến trường biểu hiện đến luận, trừ Dương Tiễn bên ngoài, nhưng chính là lấy hắn làm đầu a. Vương Mẫu tiếp tục nói. Ngọc Đế mím môi một cái, đột nhiên nói lên một chuyện khác: "Ta chuẩn bị trước thả ra phi thăng tin tức, tham dò một chút nhân gian phản ứng." Vương Mẫu rất rõ ràng Ngọc Đế đây là ngầm thừa nhận Na Tra yêu cầu, cũng là nghe theo lời khuyên của mình, bởi vậy thuận hắn lại nói: "Như thế cũng tốt, liền nhìn Phật Môn có thể hay không kháng trụ cái này cơn sóng gió động trời, nếu như Phật Môn kháng trụ, chúng ta về sau liền có thể chậm chậm độ chi." Mấy ngày sau, Tam Sơn Chính Thần Bình Linh Công Hoàng Thiên hóa tay cầm thánh chỉ đến Phong Đô, ngay trước mặt Tần Yêu, hướng Na Tra tuyên đọc Ngọc Đế sắc phong thánh lệnh. Thánh lệnh bên trong không chỉ đề cập thái tử cấp bậc đãi ngộ, thậm chí là chính thức trao tặng Na Tra Thiên Đình thần chức, danh hiệu vì Tam Đàn Hải Hội đại thần, có được thống linh thiên, địa, nước tam giới chức quyền, có thể xưng quyền cao chức trọng. "Chúc mừng Na Tra sư minh." Tuyên đọc hoàn tất, Hoàng Thiên hóa đem kim hoàng sắc thánh chỉ đưa đến Na Tra trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói: "Cảm ơn." Na Tra hai tay tiếp nhận thánh chỉ, chợt hỏi: "Ta không phải rất rõ ràng, ta này con nhi, so với Lý Tĩnh đến nói như thế nào?" Hoàng Thiên Hóa nụ cười hơi dừng lại, khí thế không hiểu có chút suy yếu đứng dậy, không sánh bằng. "Thứ, vậy xem ra cũng không phải cái gì quá lớn." Na Tra khinh thường nói. "Hoàng Thiên Hóa, Lý Tĩnh là toàn diện quy hàng, mà ngươi thì là tình huống đặc thù, Ngọc Đế cho dù là điên cũng sẽ không đem ngươi áp đảo Lý Tĩnh phía trên a." Có mấy lời Hoàng Thiên Hóa khó mà nói, Tần Nghiêu lại không có phương diện này lo lắng, đưa tay vô Na Tra bả vai nói: "Ngươi tranh thủ thời gian cùng hoàng sư đệ cùng đi xem nhìn Ngự Tứ phủ thái tử đi, nếu như không có vấn đề gì lời nói, liền đem mẹ ngươi tiếp đi bảo." Na Tra gật gật đầu, thua tay nói: "Đại ca, vậy ta liền đi trước." Hoàng Thiên Hóa đi theo hành lễ: "Dương sư minh, cáo tử." "Đi thôi, đi thôi." Tần Nghiêu cười nói: "Ta cũng nên đi làm một kiện chính sự một lúc lâu sau." Nhân gian, trạng vạng tối, Tần Nghiêu mang theo Thiên Quỷ Thần Thạch Cơ Nương Nương, pháp giá Đông Thắng Thần Châu, giáng lâm đến Ngạo Lai quốc cảnh nội một tòa danh sơn bên trên, ánh mắt nhìn ra xa hướng đứng sững đỉnh núi, yên lặng hấp thu tinh hoa nhật nguyện một khối kỳ thạch, lặng im không nói. Nửa ngày, Thạch Cơ lấy dư quang vụng trộm liếc nhìn bên cạnh đế quân, do dự chính mình muốn hay không mở miệng nói chút gì, cũng không thể cứ như vậy một mực làm chờ xem. Phanh 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 phanh. Ngay tại nàng vì thế do dự lúc, Tần Nghiêu đột nhiên trong nháy mắt đánh về phía kỳ thạch, lấy cựu cung bắt quái bố liệt, tại tròn trịa trên đá đánh ra cựu khiếu tám lỗ. Tiếp theo thông qua cái này cựu khiếu tám lỗ, hướng thạch thể bên trong rót vào đại lượng linh ẩn, trợ giúp trong đó thạch thai khai trí. Thạch Cơ trên mặt hiện lên một môi ngạc nhiên, ám đạo cái này thạch yêu tốt số vận. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì cùng suy tính, có thể bị Phong Đô đại đế tự tay điểm hóa, vẹn vẹn từ điểm xuất phát đi lên nói liền hơn xa thế gian chín thành chín yêu tộc. Thạch Cơ. Đột nhiên, nàng nghe được đế quân tại gọi chính mình, vội vàng mím hơi ngưng thần, thấp giọng nói: "Đế quân." Tần Nghiêu chậm rãi buông tay xuống, nói: "Nhiều nhất nửa tháng nữa, trong đá sinh linh liền sẽ phá xác mà ra, ngươi lưu tại nơi này giúp ta nhìn hắn chờ ta mệnh lệnh." Thạch Cơ ôn quyền nói: "Thuộc hạ tuân lệnh." Tần Nghiêu gật gật đầu, vung tay áo gian triệu hồi ra một tòa chiều không gian chi môn, vượt môn mà vào, trong nháy mắt từ Hoa Quả Sơn chi đỉnh trở lại Phong Đô bên trong. "Cung tiễn đế quân." Thạch Cơ ngay sau đó nói. Chiều không gian chi môn đối diện, Tần Nghiêu phất phất tay, lòng lánh kim sắc hỏa hoa hình tròn thời không môn hộ trong khoảnh khắc tiêu tán thành vô hình. Thấy cảnh này, Thạch Cơ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lập tức đem ánh mắt tung ra tại đỉnh núi kỳ thạch bên trên, đưa tay vướt ve qua kỳ thạch cửu thiếu tám lỗ, cảm ứng đến thạch thể bên trong kia sinh linh nhịp tim di chuyển, nội tâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Nàng vốn là ngoan thạch đắc đạo, không cha không mẹ, thiên sinh địa dưỡng, mà trước mắt khối này kỳ thạch cũng là như thế. Nhìn xem khối đá này, liền làm nàng khống chế không nổi nhớ tới đã từng tuyết nguyệt, dường như nhìn thấy quá khứ chính mình. Sau một hồi, Thạch Cơ thở phào một hơi, dựa lưng vào kỳ thạch ngồi xuống, đã tọa luyện công, hấp thu thiên địa linh khí. Lấy nàng tu vi đến nói, dẫn dắt tới thiên địa nguyên khí vượt xa kỳ thạch bản thân hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, thậm chí ngay cả chúng quanh cỏ xanh cùng chi lan đều bị ảnh hưởng, bắt đầu điên cuồng tăng lên. Nhật nguyệt thay phiên, thời gian cực nhanh. Hoa Quả Sơn thượng không khí tĩnh mịch hài hòa, có thể trong trần thế địa phương khác, lại bởi vì một tin tức sản xuất ra sóng to gió lớn. Nghe nói tin tức là từ thiên đình truyền tới, Phật tổ nhị đệ tử Kim Thiền Tử đề nghị Ngọc Đế thiết lập phi thăng chế độ, xác định phi thăng cảnh giới, trong trần thế đến cái này cảnh giới tu sĩ, trừ thánh giáo tiên tu bên ngoài, những người khác nhất định phải muốn phi thăng tiên giới. Trong khoảnh khắc, Trong trần thế vô số tiên môn giống như vỡ tổ, tại thám thính đến tin tức là thật về sau, to lớn phản kích thủy triều dẫn đầu đánh về phía Phật môn. Nhưng lại tại vô số tiên môn cường giả kết bạn đi vào thế giới cực lạc về sau, lại bị báo cho đề nghị phi thăng chế độ kim thiền tử bởi vì khinh mạn Phật pháp, lọt vào Phật tổ cấm đoán trừng phạt về sau, không biết hối cải, bây giờ đã chạy ra Linh Sơn thánh cảnh. Nếu như là tiên tông nhân sĩ phát hiện tung tích của hắn, cứ việc xử trí, Linh Sơn sẽ không vì này làm bất cứ chuyện gì. Nếu có thể đem này áp giải hồi Linh Sơn lời nói, Phật tổ sẽ tự mình cho khen thưởng. Nghe được tin tức này về sau, tiên môn cự phách nhóm phản ứng đầu tiên chính là Phật môn diễn trò, chợt lại ý thức đến, đây không có khả năng. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, nếu như không phải chân thực phát sinh loại chuyện này, như vậy một khi lời nói dối bị đâm thủng, Phật giáo sẽ trở thành tất cả tiên tông kẻ thù sống còn. Xác suất lớn là Phật môn từ bỏ to gan lớn mật kim tiền tử, để này tự sinh tự diệt đi. Bởi vậy, rất nhiều tiên môn cự phách lần lượt thối lui, sau đó ở nhân gian trong tiên môn liền xuất hiện kim tiền tử lệnh truy sát. Trong lúc nhất thời, kim tiền tử trở thành tam giới chuột chạy qua đường, có thể xưng người người kêu đánh. Chỉ bất quá cái thằng này quả thật có thể giấu, nhân gian tiên môn cho dù là triển khai thám thức lục soát, nhưng thủy chung không thể tìm ra hắn tung tích. Mà ở trên trời, Ngọc Đế khi nhìn đến nhân gian cỗ này thủy triều về sau, quả quyết định tạm hoãn phi thăng kế hoạch phổ biến. Phật môn đều bị buộc lấy từ bỏ kim tiền tử, hắn nếu là khư khư cố chấp, kết cục chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Siêu. Đang lúc hắn một thân một mình đứng ở Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài, nhìn phương xa biển mây suy tư tương lai lúc, hai đạo kim quang đột nhiên đâm xuyên phía dưới tầng mây, thanh thế kinh người, bay thẳng thiên ngoại. Ngọc Đế sững sờ, chợt lập tức mở ra pháp nhãn, thuận kim quang nhìn xuống đi, chỉ gặp người gian một tòa núi lớn chí đỉnh, một con hầu tử mục vận kim quang, vừa lúc cái này hai đạo xuyên qua thiên đỉnh thần uy. Nếu như chỉ là như thế cũng liền mà thôi, nhiều nhất xem như có chỉ thiên phú dị bẩm yêu quái xuất thế. Nhưng hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, đứng ở kia hầu tử bên cạnh, rõ ràng chính là Dương Tiễn tọa hạ Thiên Quỷ Thần Thạch Cơ. Người tới. Một lát sau, Ngọc Đế quát to. Quyền Liêm tướng quân cấp tốc ứng thanh mà đến, không mình hành lễ, bệ hạ. Ngọc Đế ra lệnh, ngươi nhanh đi Mai Sơn, đem Trương Ngũ Ca phế vật kia kêu lên tiến tới. Hắn bế quan tu hành hơn 500 năm, chấm muốn nhìn hắn những năm gần đây đều luyện thứ gì, nếu như vẫn là một cái phế vật lời nói, như vậy chấm liền đem hắn cho luyện. Thần tuân lệnh. Quyền Liêm tướng quân cấp tốc đứng dậy, chậm rãi rời khỏi Lăng Tiêu điện phạm vi, chợt trực tiếp hướng về nhân gian. Đêm khuya, Phong Đô thành, Đế cung nội. Tần Liêu ngay tại kiệt lực lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp, ý đồ thông qua bảo bối này rút ngắn chính mình ngộ đạo thời gian. Tấn thăng đại la cảnh đương nhiên là một kiện đáng giá vui vẻ thậm chí còn hưng phấn chuyện, nhưng khi tu vi đẩy thăng đến loại này cao độ về sau, tiệm tu khổ tu liều mạng tu hành tác dụng đều càng thêm suy vi, muốn tiếp tục đột phá, chỉ có thể không ngừng cho ăn cơ duyên. Tốt ở trên người hắn cơ duyên đủ nhiều, cũng là không cần khắp thế giới tìm kiếm phương hướng đột phá, còn có thể tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Trương Ngũ Ca, Trương Ngũ Ca. Không biết qua bao lâu, hắn bên tai đột nhiên vang lên trận trận kêu gọi. Mà theo hắn đem đôi mắt mở ra, Mai Sơn bên trong, trong túc lều, hồ ly phân thân theo sát lấy mở hai mắt ra. Chương 1503, duyên, tuyệt không thể tả. Chương 1503, duyên, tuyệt không thể tả. Trương Ngũ Ca gặp qua Quyền Liêm tướng quân. Chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, Tần Liêu thao túng hồ ly phân thân hành lễ nói. Quyền Liêm nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, "Trương tướng quân, bệ hạ tuyên triệu, mời theo ta nhanh chóng chạy tới giao chỉ đi." Tần Liêu hơi biến sắc mặt, lập tức mở miệng cười, tại hạ hơn 500 năm không có tắm rửa qua, một thân hôi nách bị, cứ như vậy trực tiếp đi giao chỉ gặp mặt đế hậu, chỉ e hun lấy hai vị chí tôn. Còn mời Quyền Liêm tướng quân về trước giao chỉ phục mệnh, tại hạ tắm rửa thay quần áo về sau, nhất định bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới giao chỉ. Như thế, phương không hiện kinh mạng. Quyền Liêm là người, mặc dù không có từ đối phương trên thân người được cái gì mùi vị, nhưng lại cảm thấy lời nói này rất có đạo lý. Tắm rửa thay quần áo, bản thân chính là đối thiên đình, đối đế hậu tôn trọng. Cũng tốt, bất quá ngươi tốt nhất mau mau. Tuy nói ngươi cử chỉ này là xuất phát từ đối đế hậu tôn trọng, nhưng nếu là để hai vị trí tôn đợi lâu, liền thành sai lầm. Tại hạ rõ ràng, đa tạ tướng quân nhắc nhở. Đồng Liêu một trận, không cần khách khí. Quyền Liêm khoát tay áo, dưới chân dần dần dâng lên trắng xóa hoàn toàn tiên vân, trở này thân thể lặng không bay lên, thẳng vào thanh minh. Tần Liêu một mực nhìn chăm chú lên hắn biến mất tại tầm mắt cuối cùng, tiếp theo đảo mắt tứ phương, nhưng lại chưa tại Mai Sơn thượng tìm tới năm cực chiến thần bóng dáng. Rất hiển nhiên, cái này ca năm cái đều luận, lại không có gì bất ngờ xảy ra, nếu như Ngọc Đế hoặc Vương Mẫu không còn hạ chỉ chiêu mộ, bọn họ là sẽ không lại cùng Trương Ngũ Ca cấu kết với nhau làm việc xấu. Im lặng cười cười, Tần Liêu quay người trở lại nhà cỏ bên trong, đưa tay kết ấn, Đông Dương triệu hồi ra một cái chiều không gian chi môn, từ Mai Sơn nhà cỏ một bước vượt qua đến Minh giới Phong Đô, xuất hiện tại Phong Đô đại đế bản thể trước mặt. Giờ này khắc này, bản thể phía trước cũng lóng lánh một cái chiều không gian chi môn, phía sau cửa tràng cảnh đương nhiên đó là núi Côn Luân Ngọc đỉnh trong tiểu viện Dương Tiễn phòng ngủ. Ngũ Ca, trong ngay mắt, làm bản thể mang theo phân thân đi ra phòng ngủ, một trước một sau hướng đi cửa sân lúc, tà chắc bên trong đột nhiên vang lên một đạo kêu gọi. Hai thân ảnh đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một thân giáp đỏ, khuôn mặt thanh tú hồ muội đứng ở một mảnh trong vườn hoa, ánh mắt giật mình lăng mà nhìn xem phân thân khuôn mặt. "Sư muội, là ta." Phân thân mở miệng nói. Hồ muội như ở trong mộng mới tỉnh, trong lòng hiện ra một cố dị dạng cảm xúc, miễn cưỡng cười vui nói, "Ta suýt nữa đem chuyện này cấp quên." Thần Liêu bản thể gật gật đầu, nói, "Liền chính ngươi. Sư phụ đâu?" "Sư phụ không chịu ngồi yên, dạo chơi đi." Hồ muội đáp lại một tiếng, chợt nhịn không được liếc nhìn Trương Ngũ Ca thân thể, "Sư minh, ngươi làm sao đem cố thân thể này mang về rồi?" Tần Liêu nói, "Ngọc Đế triệu kiến, ta sợ lộ tẩy, cho nên liền mang theo cái này thân thể đến tìm sư tổ, mời sư tổ hỗ trợ che lấp một chút. Trên thực tế, chính hắn cũng có thể lợi dụng hiếu tâm giá trị tiến hành che lấp, nhưng vấn đề là lấy Ngọc Đế thực lực đến nói, muốn triệt để giấu giếm được hắn, tất nhiên là một bút không nhỏ chi phí. Nếu như là không có những biện pháp khác, tiền này nên hoa chính là được hoa, dù sao Trương Ngũ Ca là cái tuyệt hảo giám sát khu vực, có thể đem đấu tranh thu nhỏ tại một cái trong phạm vi không chế. Bất quá đây không phải có những biện pháp khác sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn đường đường thánh nhân cảnh, miễn phí lại dùng tốt, quan trọng hơn chính là không cần lo lắng nợ nhân tình, cớ sao mà không làm đâu. Hồ Muội cuối cùng mắt nhìn Trương Ngũ Ca thân thể, vuốt cằm nói, ta đã biết, ngài đi làm đi. Sư muội, gặp lại sau. Tần Liêu bản thể phất phất tay, mang theo phân thân cấp tốc đi ra đỉnh viện cửa lớn, thoáng hiện tại Ngọc Hư cung trước cửa. Nửa ngày, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi thu về bàn tay, vừa cười vừa nói, được rồi. Tần Liêu không người một cái thật sâu, mặt mũi tràn đầy cảm kích bộ dáng, đà tạ sư tổ. Nhấp nhấp tay chuyện, không đáng nhắc đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, ngược lại nói, ta nghe nói, Quan Thế Âm đem thỉnh kinh người nhân tuyển, giao cho ngươi để danh rồi. Tần Liêu lập tức đứng thẳng thân thể, mỉm cười nói, vâng, trước mắt ngay tại suy tư nhân tuyển. Nguyên Thủy Thiên Tôn truy vấn nói, liên quan tới nhân tuyển, ngươi là thế nào nghĩ? Tần Liêu trong lòng khẽ nhúc đích, chắp tay thi lễ, sư tổ chính là có dặn dò gì? Hắn biết do Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không nói nhảm, càng sẽ không lôi kéo hắn chuyện phiếm, hiện tại đột nhiên nói lên chuyện cho người, hiển nhiên là có thâm ý khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười cười, nói, Thái Thượng Sư Minh tại Phong Thần một trận chiến bên trong giúp ta xiển môn rất nhiều, nhân tình này là nhất định phải cần phải trả, cho nên nhân giáo nên có một cái ghế. Phật môn hưng thịnh, ở nhân gian thế tất sẽ ảnh hưởng đến đối Ngọc Hoàng Đại Đế tín ngưỡng, vì trấn an đối phương, cùng tranh thủ thiên đình phối hợp, cần phân cho thiên đình một cái ghế. Đến nỗi ta xiển môn, cũng nhất định phải có một cái ghế, kể từ đó, cũng chỉ thừa cái cuối cùng ghế, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ giao cho ai. Thần Liêu, một miếng ăn, một hớp uống, đều từ tiền định a. Như thế nào đại thế? Đây chính là đại thế. Mặc dù hắn xem ra có được 4 tên thỉnh kinh người quyền tiến cử, nhưng thế cục thuận nhận đến tận đây, thỉnh kinh 5 người tổ liền lại hợp thuận tiên đạo đại thế. Không đề cập tới Như Lai sẽ tuyển định kim thiên tử, chính mình vì tôn ngộ không khai thiếu. Lại nói mặt khác 3 tên thỉnh kinh người, bởi vì phải trả lão quân nhân tình, cho nên hắn chỉ có thể tiến cử thiên đồng, dù sao nhân giáo trước mắt liền huyền đô cùng thiên đồng hai cái đệ tử, hắn cũng không thể tiến cử huyền đô a. Húng chi thiên đồng quan hệ với hắn coi như không tệ, nhân phẩm đặt ở thần tiên bên trong cũng là đương thời nhất lưu. Mà trấn an thiên đình dùng ghế, hắn cũng chỉ có thể để Quyền Liêm. Nguyên nhân rất đơn giản, Quyền Liêm là Ngọc Đế theo hầu thần tướng, là thân tín bên trong thân tín, để khác Ngọc Đế cũng sẽ không đồng ý đến nỗi cái cuối cùng đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có chỉ định, vậy khẳng định là muốn cho người một nhà a trùng hợp, Đông Hải tứ công chúa Ngao Thính Tâm cũng là Ngọc đỉnh môn nhân, là sư muội của mình, nói một cách khác, chính mình thì là toàn bộ Đông Hải Long tộc chỗ dựa. Dưới loại tình huống này, cái cuối cùng đế, không cho tứ hải Long tộc cho ai đâu. Tóm lại chỗ tố, Ngọc đỉnh một mạch không thể nghi ngờ là lớn nhất bên thắng, đại diện xiển môn chiếm hai cái ghế. Trừ cái đó ra, nhân giáo cùng thiên đình riêng phần mình một cái ghế, nhưng cũng thuận theo thiên đạo đại thế. Duyên, tuyệt không thể tả. Sáng sớm hôm sau, húc nhật đông thăng, kim quang phủ lên dáng mây. Tần Liêu thần hồn thao túng Trương Ngũ Ca thân thể, ngự phong bay độ, bình một tiếng xuyên qua nhân tiên lượng giới kết giới bình chướng, cấp tốc bay hướng giao chỉ phương hướng. Bởi vì Trương Ngũ Ca bản thân có biên chế, cho nên từ Nam Tiên môn đến giao chỉ tiền cảnh dọc theo con đường này, có thể nói là đường đường thông suốt, rất nhanh liền đi vào giao chỉ nhập khẩu, bị một tên nữ quan từng bước chỉ dẫn, cho đến đế hậu trước mặt. Ngự tọa bên trên, Ngọc Đế đáy mắt kim quang lóe lên, trong nháy mắt nhìn thấu trước mặt yêu tiên tu vi, ngắn ngủi hơn 500 năm, liền từ một cái nho nhỏ địa tiên, tấn thăng đến cảnh giới thiên tiên. Trương Ngũ Ca, ngươi tu hành rất khắc khổ a. Tần Liêu ôm quyền không người, cười rạng rỡ, toàn bộ nhờ bệ hạ cùng nương nương phúc phận. Thân phận gì làm gì dạng sự tình, làm cái gì người như vậy, thân phận của hắn bây giờ là Trương Ngũ Ca, tại đế hậu trước mặt tự nhiên không thể làm dáng. Không có biểu hiện gian định nọ tư thái, cũng đã là hắn tại thú diễn. Uổng cho ngươi còn nhớ rõ chấm cùng nương nương. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, khiển trách, hơn 500 năm, ngươi liền một phần thăm hỏi chào hỏi tấu chương đều không có trải qua, chấm còn tưởng rằng ngươi quên thân phận của mình đâu. Tần Liêu yên lặng buông xuống hai tay, nghiêm túc nói, làm sao lại thế? Coi như ta quên chính mình là con hồ ly, cũng sẽ không quên thảo tặc thần tướng thân phận a. Ngọc Đế quá khẽ, thảo tặc thần tướng, thảo tặc. Tặc nhân là ai? Tần Liêu cao giọng hô, tự nhiên là kia đáng giết ngàn đao Dương Tiễn, phản địch, tội huyết, không thể tha thứ tội nhân. Không sai. Ngọc Đế mặt mũi tràn đầy tán đồng mở miệng, vô luận hắn hiện tại là thân phận gì, đối với ngươi mà nói, hắn cũng phải cần không tiếc bất cứ giá nào đánh bại mục tiêu. Trương Ngũ Ca, tuy nói hiện tại thiên đình có 365 đường chính thần, nhưng chấm vẫn là coi trọng nhất ngươi, ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng a. Tần Liêu chém đinh chặt sắt nói, tiểu hồ ly thể với trời, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đối phó Dương Tiễn. Rất tốt. Ngọc Đế tương đương hài lòng Trương Ngũ Ca biểu hiện ra ngoài cái này phó tư thái, quay đầu nhìn về một bản chi cách Vương Mẫu. Vương Mẫu tiếp thu được Ngọc Đế ánh mắt, không cần nói cũng hiểu gật đầu, hướng về phía trước mặt thảo tặc thần tướng nói, Trương Ngũ Ca nghe chỉ. Tiểu hồ ly nghe chỉ. Tần Liêu không người một cái thật sâu, ôm quyền nói, để ngươi hiện tại đi giết Dương Tiễn, ngươi cũng không có bản sự này, cho nên bản cung liền an bài cho ngươi một cái ngươi có thể làm được chuyện. Vương Mẫu cao giọng nói. Tần Liêu trên mặt hiện lên một bôi tò mò, nói: "Mời nương nương dặn dò, ta ra lệnh ngươi mang theo quyển Liêm thần tướng, chọn lựa 8000 thiên binh, lập tức xuất phát, đi tới nhân gian Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn, ám sát trên núi một con kim mao hầu tử." Vương Mẫu đạo: "Tần Liêu, xem ra hắn liền đảm nhiệm Phong Đô đại đế một chuyện, cùng Phong Đô bây giờ phát triển, thần sâu kích thích đến cái này đối với được cái a." nếu không thân là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, lại há có thể quan tâm một con hầu tử tính mệnh. Đến nỗi Quyền Liêm thần tướng, con hàng này căn bản cũng không phải là hỗ trợ, mà là cái này đối với được cái một đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn hoàn thành nhiệm vụ, nguyên nhân chính là như thế, hắn ngược lại không thể cự tuyệt. Cũng may, đôi mắt là sẽ gặp người. Nếu như có thể lợi dụng được lời nói, ngược lại có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả. Nhân gian, Hoa Quả Sơn. Đối với Thạch Cơ đến nói, trong bất tri bất giác, hơn nửa năm thời gian cứ như vậy đi qua, đã từng cái kia phá thạch mà ra khỉ nhỏ, tại ngắn ngủi thời gian 7 tháng bên trong, thân cao cũng đã vượt qua nàng, không khỏi khiến nàng có loại đứa bé lớn lên cảm giác. Chỉ bất quá, mặc dù tại triều tịch ở chung bên trong, nàng cơ hồ là đem con khỉ nhỏ này tự xem như hài nhi mà đối đãi, cũng không dám tự nhận dưỡng mẫu thân phận, thậm chí không dám tự nhận sư phụ thân phận. Chỉ vì nàng rất rõ ràng, có thể bị đế quân tự tay điểm hóa, đồng thời điều động chính mình vị này tiên quỷ thần bảo vệ tiên thai, này tương lai là chính mình không thể đo lường. Tỷ tỷ, nhìn ta cho ngươi mang đến cái gì? Ngày này, đang lúc Thạch Cơ xếp bằng ở Thủy Liêm động trước tu hành lúc, một con kim mao hầu tử thủ bên trong ôm một đại nâng đóa hoa màu xanh lam chạy tới, vẻ mặt tươi cười hô. Thạch Cơ chậm rãi mở mắt ra, bất đắc dĩ nói, ngươi lại chạy ra Hoa Quả Sơn rồi. Ta không nói cho qua ngươi sao, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, có chuyên ăn óc khỉ quái vật. Nàng tại Hoa Quả Sơn ở thời gian dài như vậy, đối với trên núi một ngọn cây quả cỏ, tất cả đều hiểu rõ tại tâm, bởi vậy liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra đóa hoa này không phải trong núi sản phẩm. Kim Mao hầu tử cười hắc hắc, hiến bảo đem đóa hoa màu xanh lam đưa đến trước mặt nàng, xem được không? Thạch Cơ nhịn không được bật cười, hai tay tiếp nhận đóa hoa, để mắt. Vài vạn năm đến, nàng đây là lần thứ nhất thu được người khác tặng hoa tươi, lại là có một phen đặc biệt mùi vị ở trong lòng. Kim Mao hầu tử nhạt thẳng cào mặt lông, đang muốn mở miệng nói cái gì, một mảnh mây đen đột nhiên bao phủ bọn hắn. Thạch Cơ sắc mặt đột biến, cấp tốc đứng dậy, một tay lấy Kim Mao hầu tử túm đến sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, thiên vân bên trên, Tần Nghiêu lấy Trương Ngũ Ca hình tượng, dẫn theo Quyền Liêm đại tướng cùng 8000 thiên binh thiên tướng, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía dưới thân ảnh, quá khẽ, phía dưới kia nữ tiên, ta chính là Thiên đỉnh thảo tặc thần tướng, nhanh chóng đem kia Kim Mao hầu tử giao ra. Thạch Cơ mắt phượng hàm sát, sắc mặt uy nghiêm, thảo tặc thần tướng, ngươi là Thiên đỉnh quan mấy phẩm? Có biết ta là người phương nào? Tần Nghiêu đã là đi vào nhân vật, quát to, hẳn là ngươi cũng có quan thân. Thạch Cơ khẽ quát nói, nghe tốt rồi, ta chính là Phong Đô đại đế tọa hạ, Lục Thiên Quỷ thần một trong Thạch Cơ nương nương, ngươi chỉ là một cái thần tướng, cũng dám ở trên cao nhìn xuống cho ta nói chuyện. Ngươi cút cho ta hạ mây đến. Phong thần chiến về sau, tiệt giáo bị đánh đóng cửa, uy phong không tại, bởi vậy Lục Thiên Quỷ thần thân phận ngược lại trở thành Thạch Cơ tối cao địa vị, có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Tần Nghiêu nói, ngươi là Âm Ti thần, ta là Thiên đỉnh thần, bất đồng hệ thống, ai cùng ngươi luận lớn nhỏ. Bớt nói nhiều lời, ta đến ba tiếng, ngươi nếu là còn không giao ra kia hầu tử, ta liền ngay cả ngươi một khối cẩm. Thạch Cơ lanh tốc nói, ngươi thử một chút. Thử một chút liền thử một chút, tất cả mọi người nghe tốt rồi. Tần Nghiêu lớn tiếng mở miệng. Tướng quân, tướng quân. Quyền Liêm tướng quân sắc mặt đột biến, đội vàng đưa tay kéo ống tay áo của hắn, nhẹ giọng kêu. Tần Nghiêu quay đầu nói, sao thế rồi? Quyền Liêm tướng quân bất đắc dĩ nói, không thể làm như vậy à, nếu như muốn đối địa phủ người độc thủ, cần thượng tiên đi mời pháp chỉ. Ta chính là mang theo pháp chỉ đến, còn mời cái gì pháp chỉ? Tần Nghiêu chất vấn. Quyền Liêm tướng quân nói, ngươi suy nghĩ một chút, suy nghĩ thật kỹ, nương nương cho mệnh lệnh của ngươi bên trong, có hay không cùng Phong Đồ khai chiến? Trong lòng của hắn rất bất đắc dĩ, cái này Trương Ngũ Ca thật là lập công xuất ruột, liền đầu góc đều không cần. Tần Nghiêu lẩm bẩm nói, phiền toái như vậy, vậy ngươi nhanh đi, lĩnh pháp chỉ về sau, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Quyền Liêm khoát tay nói, ngươi vẫn chưa hiểu ta ý tứ, chúng ta không thể trực tiếp như vậy làm, phải dựa vào đầu góc. Tần Nghiêu trong lòng nín cười, trên mặt lại không hiện, ngươi nói ta không có đầu góc. Được, ông đây mặc kệ, ngươi đến chỉ huy đi. Quyền Liêm, hắn không rõ, cái này ngu hồ ly là thế nào bị đế hậu nhìn ở trong mắt. Tâm tính tiện lương mệt mỏi. Cái này lúc, Hoa Quả Sơn bên trên, Thạch Cơ quá khẽ, "Uy, ta nói hai vị, các ngươi rốt cuộc có đánh hay không? Không đánh liền cút ngay cho lão đường, các ngươi che khuất ta phơi nắng. Đi đi đi." Nhìn xem Trương Ngũ Ca biến sắc, liền muốn hạ lệnh công kích, Quyền Liêm tay mắt lênh lẹ, một tay bịt miệng hắn, kêu gọi các thiên binh cấp tốc rời đi. Thạch Cơ sau lưng, Kim Mao hầu tử đầy mắt sùng bái nhìn xem Thạch Cơ, kêu lên, "Tỷ tỷ, ngươi chân uy phong." Thạch Cơ bước hắn cái đầu nhỏ, mở miệng cười, "Không phải tỷ tỷ uy phong, là tỷ tỷ có chỗ dựa." "Hại, vận mệnh a, thật sự là vô thường." "Chỗ dựa?" Kim Mao hầu tử trên mặt hiện lên một bối nghi hoặc, dường như không phải rất rõ ràng lời này ý tứ. Thạch Cơ mỉm cười nói, ý là giống như núi đáng tin cậy người. Ngươi gặp được hắn, nhất định sẽ, hắn không chỉ là tỷ tỷ chỗ dựa, vẫn là ngươi tương lai chỗ dựa. Chương 1504, Quan Thế Âm, ta có một cọc chỗ tốt cho ngươi. Chương 1504, Quan Thế Âm, ta có một cọc chỗ tốt cho ngươi. Sư phụ, sư phụ. Một ngày đêm khuya, trăng sáng sao thưa, Tần Nghiêu ngồi xổm ở một ngọn núi điên trong biển hoa, nhẹ nhàng lung lay ngọc đỉnh chân nhân thân thể. Hầu tử dần dần lớn lên, cũng nên đi bái sư học nghệ. Đây chính là hắn vạn dặm lần theo dấu vết mà đến, xuất hiện tại Ngọc đỉnh chân nhân bên cạnh nguyên nhân chủ yếu. Chỉ là Ngọc đỉnh chân nhân rõ ràng đã say đấu, chỉ dựa vào kêu gọi đã vô pháp tỉnh lại này thần trí. Tần Nghiêu chần chờ một lát, rốt cuộc là không có thi pháp đem này cưỡng ép tỉnh lại, thậm chí không có đem này xê dịch địa phương, ngược lại quanh chân ngồi tại đối phương bên cạnh, ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời sáng trong trăng sáng. Mặc dù tại Phong Đô cũng có thể nhìn thấy tinh không, nhưng Phong Đô bên trong không có nhân gian loại này sinh cơ bừng bừng, càng không có loại này đẹp như họa hoàn cảnh. cũng có lẽ là bởi vì nơi đây cực đẹp, sư phụ mới có thể ở đây uống đến mê ly, say nằm bùi hoa đi. Nhìn một chút, mâm tròn trăng sáng bên trên, đột nhiên xuất hiện một tấm tuyệt mỹ gương mặt, nhưng khi hắn chừng mắt nhìn lúc, kia gương mặt nhưng lại đột nhiên biến mất khiến cho nhịn không được cười lên. Người cười cái gì? Đột nhiên, một đạo nhu hòa tiếng hỏi tự này phía sau vang lên. Tần Nghiêu nụ cười hơi ngừng lại, chậm rãi quay người, đã thấy vừa mới chính mình tại trăng sáng thượng nhìn thấy khuôn mặt, cứ như vậy như nước trong veo xuất hiện ở trước mắt. Làm gì nhìn ta như vậy? Một bộ váy trắng, trên thân dường như phóng thích ra nhu hòa ánh trăng thường nga tránh đi ánh mắt của hắn, ánh mắt lưỡng lự, trong mắt lại lóe ra điểm điểm tinh huy. Trong mắt của nàng, coi là thật có ánh sáng, bởi vì cảm giác rất kỳ lạ. Nhiều lần, Tần Nghiêu ôn thanh nói, ta vừa mới tại Nguyệt Tinh thượng nhìn thấy mặt của ngươi, kết quả ngươi sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt ta. Thường Nga nói, mặt của ta có mặt trăng như vậy lại. Tần Nghiêu bật cười, từ nhân gian nhìn về phía mặt trăng, cũng liền không nhiều lớn. Ngươi vì sao lại ở trên mặt trăng nhìn thấy mặt của ta? Thường Nga ngược lại hỏi. Tần Nghiêu cười nói, có lẽ là bởi vì tưởng niệm dưới đáy lòng bắt đầu sinh nảy mầm, dọc theo lồng ngực đi vào đôi mắt về sau, mở ra hai đóa hoa. Dứt lời, hắn cơ cơ ống tay áo, trước mặt lập tức nhiều ra một cái bàn án, tiếp theo hỏi, tiên tử uống rượu vẫn là uống trà? Thường Nga, gia hỏa này phải hỏi lời nói rời đi thượng câu nói trọng tâm, làm cho nàng đều không tốt nhằm vào thượng câu nói nói cái gì. Một lát sau, tại đối phương ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú, Thường Nga thoải mái ngồi tại bàn một bên, uống rượu đi, nơi này là một cái uống rượu nơi tốt. Tần Nghiêu liếc mắt cách đó không xa nằm ngáy ho ho sư phụ, vừa cười vừa nói, xác thực như thế. Đang nói, hắn đưa tay một chỉ, trống rỗng bàn thượng liền nhiều ra một cái màu trắng bầu rượu, hai cái sâu miệng màu trắng chén rượu. Lập tức, Tần Nghiêu tự phát bưng rượu lên ấm, đổ đầy hai cái chén, hai tay nâng chén mời rượu, chén rượu thứ nhất này, đa tạ tiên tử cho chúng ta mẹ con làm hết thảy. Thường Nga duỗi ra mỹ ngọc thon dài ngón tay, nắm lên chén rượu, cùng hắn nhẹ nhàng va chạm một chút, ta cùng mẫu thân ngươi thân như tay chân, đây là ta phải làm. Tần Nghiêu đem rượu trong ly nước uống một hơi cạn sạch, cười nói, lời tuy như thế, nhưng ta nhờ ơn. Ta làm, tiên tử tùy ý. Có thể Thường Nga nhưng cũng như hắn bình thường, đem rượu trong chén đều uống vào, ngươi cũng nên về thăm nhà một chút. Ngày trước, ta đi Hoa Sơn tìm ngươi mẫu thân nói chuyện, nàng nói cho ta, ngươi thật lâu đều không có trở về nhà. Tần Nghiêu bưng rượu lên ấm, yên lặng vì này rót đầy rượu, tiếp theo lại cho mình ngã ly đầy, thở dài nói, thứ nhất là bận điệu, thứ hai là quên từ cái kia một ngày bắt đầu, mẫu thân liền thúc giục ta thành hôn, thậm chí phải vì ta an bài nhìn thân đại hội. Thường Nga bưng chén rượu bàn tay có chút dừng lại, trong lòng cảm xúc không hiểu phức tạp, là mẫu thân cứ như vậy, huống chi ngươi không phải thiên đỉnh sắc phong chính thần, không nhận thiên quy ước thúc, là có thể thành hôn sinh con. Tần Nghiêu khẽ cười nói, nhưng nếu như ta tâm thượng nhân là thiên đỉnh chính thần đâu? Thường Nga lông mi khẽ run, ánh mắt cúi đầu nhìn xem trong chén thanh rượu, tam giới mỹ nữ như mây, ngươi lại là cao quý đế quân, làm gì chỉ múc một gáo nước mà uống? Tần Nghiêu ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng, chậm rãi nói, ta làm qua một giấc mộng. Trong mộng, ta bởi vì ân tình có còn, cưới một người không đủ yêu người, cũng chính là bởi vì ta cho yêu không đủ nhiều, không đủ kiên định, cho nên nàng liền liều mạng muốn dựa dẫm vào ta đạt được càng nhiều yêu, thậm chí là bất an hy vọng ta có thể chỉ thích chính nàng. Ta làm không được, thế là nàng liền càng thêm mẫn cảm, mà cái này mẫn cảm cũng làm ta cùng nàng, cùng bên người chúng ta tất cả thân nhân đều lâm vào vô tận trong thống khổ. Bởi vì cái này mất cảm, cùng ta có kết bái chi giao, sinh tử tình nghĩa na cha huynh đệ không còn dám đăng lâm dương phủ, chúng ta quan hệ ngày càng xa lánh. Nhận ta làm chủ, trung can nghĩa đảm Mai Sơn huynh đệ vì không để ta khó xử, chủ động rời đi Hoa Sơn. Thậm chí, ngay cả thân muội muội của ta Dương Thiền cũng không dám hướng ta tới gần, chỉ sợ gần chút, thê tử của ta sẽ ăn giấm, cái lộn tiểu nhau nhau, đầy đất lông gà. Nguyên nhân chính là như thế, ta đầy ngập buồn khổ không chỗ kể ra, chỉ có đến buổi tối, tắm rửa ở dưới ánh trăng thời điểm, mới có thể có đến một lát giải thoát. Nhưng mà liền động tác này cũng thật sâu kích thích đến thê tử của ta khiến cho cuồng loạn, kiên quyết yêu cầu ta về sau không thể nhìn mặt trăng. Đồng thời cưỡng ép quy định, chỉ cần là buổi tối lúc có trăng sáng, ta liền không thể đi ra ngoài, vô luận là đi làm gì. Hao Thiên Quyền không nguyện ý rời đi ta, không để ý xem thường cùng chế nhạo, cưỡng ép lưu tại bên cạnh ta, nhưng cũng bởi vậy nhận lớn lao khuất đủ. Ta không nghĩ hắn quá khó chịu, đành phải giảm bớt cùng hắn tiếp xúc, nhưng cũng bởi vậy tổn thương hắn tâm. Như vậy, ta biến thành người cô đơn, trong mắt cùng bên người chỉ có chấp nhận mà đến đạo thân ảnh này. Ta cảm thấy tuyệt vọng, thế là bắt đầu bẻ nát. Nhưng cái này lại kích thích vợ chồng mâu thuẫn. Nàng hy vọng ta có thể phong hầu bái tướng, thậm chí là tại thiên đình thu hoạch được dưới một người trên vạn người địa vị, có thể ta rõ ràng là chán ghét như vậy thiên đình. Vết rách bởi vậy mà sinh. Thế là ta cực khổ nghiêm trọng hơn, nghiêm trọng đến ta đường đường một tôn thiên thần, lại bởi vậy thể xác tinh thần kiệt lực. Dưới loại tình huống này, thê tử của ta vẫn là nhìn Hao Thiên Khuyển các loại không vừa mắt, dùng hết tâm tư như muốn đuổi đi, rất yên tĩnh cùng ta qua thế giới hai người. Ta triệt để tuyệt vọng, ta muốn cùng này ly hôn, nhưng thành hôn dễ dàng, ly hôn nhưng không dễ dàng. Lại là một trận lệnh nhân thân tâm mỏi mệt lôi kéo, khiến cho ta cùng nàng tâm tất cả đều thủng trăm ngàn lỗ. Mà hết thể này nguyên nhân gây ra chính là một sai lầm quyết định, hoặc là nói là một cái chấp nhận quyết định. Chỉ là nghe hắn giảng thuật, Thường Nga liền cảm giác không rét mà run. Loại này cuộc sống hôn nhân thực tế là quá thống khổ, quá tra tấn, đến mức nàng đều không thể tin tưởng sẽ chân thực tồn tại. Đây chỉ là một mộng mà thôi. Nhiều lần nàng nhìn chăm chú lên Tần Nghiêu nói. Tần Nghiêu lắc đầu, đây là một loại khả năng vô cùng lớn khả năng. Thường Nga không biết hắn bây giờ nói chính là dương tiễn số mệnh, thậm chí rất nhiều càng thêm thê thảm địa phương cũng không hề dạng đi ra. Tỷ như nói, Dương Tiễn vì thoát ly khổ hải, đáp ứng Vương Mẫu thượng tiên làm tư pháp thiên thần, từ đây trên lưng quyến gốc, phản bội chờ một chút đạo đức thượng tội danh, lọt vào vô số thoá mạng. Chính mình vì cái gì từ đầu đến cuối đều không có đối Ngao Thốn tâm mềm lòng qua. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, quá thảm, cũng quá ngạt thở, cho nên hắn trực tiếp đoạn tuyệt loại khả năng này. Giờ này khắc này, nhìn xem Dương Tiễn một mặt nghiêm túc bộ dáng, Thường Nga cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Cho nên nàng đứng lên, nhẹ nói, "Cố sự nghe, rượu cũng uống, sắp trời đã tối, ta nên đi." Tần Liêu Ma xui quỷ khiến vươn bàn tay, một phát bắt được nàng hơi có vẻ lạnh buốt tay phải, "Tiên tử, ta còn có lời muốn nói cùng ngươi." Thường Nga như giật điện thu về bàn tay, liên tục quát tay, "Ngày khác rồi nói sau, ta thật muốn đi." Dứt lời, không đợi Tần Liêu tiếp tục mở miệng, nàng liền lắc lắc ống tay áo, giống như thiên nữ lăng không bay lên, thẳng đến Nguyệt Tinh. Tần Liêu chậm rãi buông tay xuống, im lặng cười cười. Hắn không phải sắc bên trong ác ma, đồng dạng không phải Liễu Hạ Nghệ. Lấy hắn địa vị bây giờ cùng thân phận mà nói, đúng là có thể tam cung lục viện 72 tần phi, nhưng với hắn mà nói, thuần túy nhục dục không có bất cứ ý nghĩa gì, chân tình mới là cao cấp hơn hưởng thụ. Bởi vậy, tại cái này mênh mông tam giới, hắn có lẽ thực sẽ chỉ múc một gáo nước mà uống. Trong mấy mắt, nhật nguyệt thay phiên, đêm tận bình minh. Dễ chịu đương dương quang chiếu xuống trên mặt, mang đến ấm áp xúc cảm, Ngọc đỉnh chân nhân chậm rãi mở hai mắt ra, lên đều không có lên, trực tiếp trên mặt đất duỗi lưng một cái, thậm chí là vặn bẹo đốn eo cái mông, sau đó, hắn liền thấy chính mình đế quân Đồ Nhi. Tần Liêu đưa tay che hai mắt, nói: "Sư phụ, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì." Ngọc đỉnh chân nhân ngồi xếp bằng, tức giận nói: "Ngươi khi ngươi sư phụ là 3 tuổi tiểu hài a, ngây thơ như vậy." Tần Liêu buông xuống hai tay, mở miệng cười, chỉ đùa một chút: "Sư phụ, có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ." Ngọc đỉnh trên mặt ngạc nhiên, muốn ta hỗ trợ? Ngươi xác định không có tìm nhầm người? Hắn đối với mình có rất rõ ràng nhận biết, trừ nhìn sách nhiều một chút bên ngoài, thật đúng không có gì có thể ca ngợi địa phương. Tần Liêu lắc đầu, nói: "Ta đương nhiên xác định, việc này không phải ngài không thể." Ngọc đỉnh nở nụ cười, tò mò hỏi: "Sự tình gì a, còn không phải ta không thể?" Tần Liêu chỗ nói: "Sẽ dạy ra cái lợi hại đồ đệ giúp ta." Ngọc đỉnh nụ cười hơi ngừng lại, chậm rãi đứng dậy, đưa tay sờ sờ Tần Liêu cái trán, "Không có phát sốt à, nói thế nào lên mê sảng đến rồi?" Tần Liêu phát hạ hắn bàn tay, nói: "Ta không nói mê sảng, người ta đã cho ngươi chọn tốt, người này thân phụ thiên mệnh, tương lai tiền đồ vô lượng, nhất định là lớn mạnh ta Ngọc Hư một mạch nhân vật mấu chốt." Ngọc đỉnh nói: "Ngươi đến thật?" "Chắc chắn 100% thật." Tần Liêu một mặt thành khẩn gật đầu, chợt nói: "Bất quá, cần ủy khuất ngài biến thành một cái khác bộ hình dáng, đồng thời đổi một cái thân phận." Ngọc đỉnh không hiểu, đây là vì sao? Bảo kiếm sắc bén từ mài giũa mà ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến, hắn cần đi cách xa vạn dặm con đường tu hành mới có thể công thành viên mãn. Nếu như là đỉnh lấy Ngọc Hư một mạch tên tuổi, mang theo phong đô đại đế sư đệ thân phận, ai còn dám tùy tiện làm khó hắn đâu? Tần Liêu vừa cười vừa nói, trên thực tế, lấy xiển giáo bây giờ tại đạo môn bên trong địa vị, cùng hắn tại tam giới bên trong quyền vị đến nói, Tây Du trên đường dám can đảm đắc tội hắn người thật không nhiều. Hầu tử nếu như đánh minh bài, há miệng ngậm miệng ta kia phong đô đại đế sư ca, Côn Luân Kim Tiên sư phụ, uy trấn thiên hạ sư môn, được, cũng đừng nói cái gì 80 mức khó, đổi thành một đường tốc độ thông đi. Nguyên nhân chính là như thế, linh đại phương thôn sơn, Tà Nguyệt Tam tinh động, cùng tu bổ để tổ sư nhất định phải ứng vận mà ra, bởi vì là mới hảo cho nên tất cả mọi người không biết là ai, cũng dám cùng hầu tử đấu pháp, đọ sức một hai. Ngọc đỉnh chân nhân tỉ mỉ suy tư một chút đồ đệ lý do thoái thác, cảm giác vẫn là có mấy phần đạo lý, thế là vớt vớt sợi râu, hỏi thăm nói: "Vậy ta nên lấy thân phận gì thụ đồ đâu?" Tần Liêu mở miệng cười: "Đạo phụ cùng thân phận đều chuẩn bị cho ngài tốt rồi, ngài cùng ta đến là được." Chính buổi trưa lúc, Tần Liêu tại Linh Đài Phương Tốn Sơn buổi tiếp Ngọc đỉnh chân nhân ăn xong bữa cơm trưa, sau đó vào lúc ly biệt lúc nói: "Sư phụ, đừng quên thay cái hình tượng, đúng, sơn môn bên trong cũng phải sớm tuyển nhận một chút đồ đệ." Đã biết, rông dài." Ngọc đỉnh chân nhân cơ cây quạt nói: "Ngươi nhanh đi làm việc của ngươi đi, để ta mang thai thành tịnh thanh tịnh." Tần Liêu bật cười, chợt hóa thành một đạo kim quang, thẳng đến Nam Hải Tử Trúc Lâm mà đi. Cái này thoáng chớp mắt liền đi qua hơn phân nửa năm, là thời điểm hướng Quan Thế Âm đưa ra tứ đại đệ tử danh sách. Đại đồ đệ Tôn Ngộ Không, nhị đồ đệ Thiên Bồng Nguyên Soái, tam đồ đệ Quyền Liêm đại tướng, bốn đồ đệ Tây Hải Tam Thái tử. Sau đó không lâu, Tử Trúc Lâm bên trong, Quan Thế Âm ngồi ngay ngắn đài sen, nhìn xem Phong Đô Đế quân tự mình đưa tới danh sách, nghi hoặc hỏi: "Tôn Ngộ Không là ai?" Tần Liêu cười cười, nói: "Sư đệ ta." Quan Thế Âm mỉm cười: "Vậy liền không có vấn đề. Bất quá, người cuối cùng tuyển cho Long tộc có phải hay không có chút lãng phí rồi? Hiện nay, Long tộc tại phàm nhân trong mắt tự nhiên là cao cao tại thượng Long quân, là cần đệm lên chân, ngẩng đầu ngưỡng vọng đại nhân vật. Nhưng đối với bọn hắn cấp bậc này, Bồ Tát Đế quân đến nói, tứ hải Long tộc thế lực cũng bất quá là một đám già yếu tàn tật mà thôi." Tần Liêu nói: "Chủ yếu là có sư muội ta cái tầng quan hệ này tại, chuyện tốt không để cho người ngoài hưởng." Quan Thế Âm khẽ bước cằm: "Vậy liền như thế định ra đi, ngày khác ta liền đem danh sách đưa cho Như Lai." "Được." Tần Liêu nói: "Bồ Tát như không có sự tình khác, ta trước hết cáo từ." "Ngươi chấm đã." Quan Thế Âm giơ tay lên một cái, nói: "Thật là có một việc, hoặc là nói, có phần chỗ tốt cho ngươi." Tần Liêu lập tức nở nụ cười: "Ta liền thích chuyện tốt như thế. Mời Bồ Tát triển khai nói một chút. Vẫn là cùng mình người hợp như tốt, chí ít có chuyện tốt sẽ nghĩ đến chính mình." Quan Thế Âm mỉm cười nói: "Trợ giúp Phật môn truy bắt kim tiền tử." Tần Liêu trừng mắt nhìn, sắc mặt lập tức trở nên tế nhị. An ngay nói thật, lúc đó hắn nghe nói kim tiền tử đưa ra phi thăng chế lúc, người đều đốc. Bởi vì chính hắn cũng đã từng làm loại chuyện này, biết rõ ở trong đó lực cản đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Năm đó ở Ma Một Đồng trong vũ trụ, hắn lấy đỡ lập Tây Trù, hai cứu cơ sương, thu trung ương quân đi sau, giết Ô Lương, Chu Ma Thiện, Trảm Dư Hóa, tức chết Lữ Nhạc, bằng sức một mình liền hạ số quan phong thần công đầu, lại thêm Hỏa Vân động tam hoàng, phương Tây hai thánh, Thông Thiên giáo chủ chờ đại lao ủng hộ, mới làm xong chuyện này. Mà Kim Thiền tử có cái gì? Cũng không đủ mạnh mẽ tư bản, vọng nghị phi thăng, tất nhiên là một con đường chết. Cứ việc, theo thiên đạo vận chuyển đến nói, đây cũng là đại thế một loại, vấn đề là thời gian không đúng. Bất quá tại bên trong thế giới này, Kim Thiền tử đưa ra cái này cấu tứ, ngược lại là cùng luân hồi số mệnh logic trước sau như một với bản thân mình. Luân hồi 10 thế, trước 9 thế đều bị yêu quái cho ăn, loại này trừng phạt đủ để lắng lại thiên hạ tu sĩ lửa giận. Nói trở lại, cũng chính bởi vì hôm nay thiên hạ tu sĩ lửa giận huyên náo, nếu như hắn cái này Phong Đô đế quân có thể bắt giữ lấy Kim Thiền tử, áp giải hồi Linh Sơn tiếp nhận trừng phạt trừ, chắc chắn đổi mới tại tam giới trong lòng người hy vọng, cùng kéo nhân gian tiên tu hảo cảm. Đến lúc đó, tự sẽ có anh tài đại hiền đến ném, giống như trong loạn thế những cái kia chiếu lấp lánh quân chủ, đối với thiên hạ đại tài có từ hút lực hấp dẫn. Quan Thế Âm nói không sai, đối với hắn mà nói, cái này đích xác là một cọc chỗ tốt. Mà điều kiện tiên quyết là, hắn có thể đem kia chỉ Kim Thiền nắm trong tay. Chương 1505, đế quân báo nổi, có qua có lại. Chương 1505, đế quân báo nổi, có qua có lại. Rời đi Nam Hải Tử Trúc Lâm về sau, Tần Nghiêu lập tức lấy chiều không gian chi môn vượt qua lượng giới thời không, trong chốc lát trở lại Phong Đô thành đế cung nội, tuyên chỉ triệu hoán La Phong Lục Thiên Quỷ Thần nhất kiến. Văn Trọng, Triệu Công Minh, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Dư Nguyên, Thủ Hành Tôn Ngũ Đại Thiên Quỷ Thần rất nhanh liền triệu tập mà đến, duy chỉ có Thạch Cơ chậm chạp không thấy tăm hơi. Tần Nghiêu rất rõ ràng nàng lộ trình xa, bởi vậy cũng không sốt ruột, chỉ là một mực cùng ở đây Ngũ Đại Thiên Quỷ bạn chi kỳ lưu. Chính vụ, nhu cầu, ý nghĩ, ý kiến, đây là hắn chủ yếu hỏi thăm bốn cái phương diện, đến nỗi sinh hoạt. Hắn chưa từng quản thuộc hạ sinh hoạt cá nhân, trừ phi là có cái gì trọng đại làm trái kỷ sự kiện bày ở ngự án bên trên. Cho chuyện một chút, Thạch Cơ liền vội vàng mà đến, đi vào cửa điện sau lập tức tạ lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Từ nhân gian đến Phong Đô khoảng cách có chút xa, ta tới chậm. Ngự ngồi trung ương, Tần Nghiêu khoát tay áo, vừa cười vừa nói, nhập tòa đi, người đều đến đông đủ, ta cũng nên nói một chút lần này triệu hoán các ngươi đến nguyên nhân. Thạch Cơ gật gật đầu, biết đế quân không thích lễ nghi phiền phức, cho nên không có bất kỳ động tác gì khác, trực tiếp ngồi tại Hỏa Linh Thánh Mẫu bên cạnh. Tần Nghiêu ánh mắt liếc nhìn qua bọn hắn 6 người, tiếp tục nói, chuyện rất đơn giản, tin tưởng các vị đều nghe nói qua Kim Thiền tử cái tên này a. Ngày trước, Quan Âm Bồ Tát tìm tới ta, hy vọng ta Phong Đô có thể trợ giúp Phật môn truy bắt Kim Thiền tử, ta đáp ứng. Cho nên hiện tại cần các ngươi 6 cái tận khả năng tìm kiếm Kim Thiền tử hành tung, một có hắn tin tức, lập tức báo cáo Phong Đô. Vâng, đế quân. 6 quỷ thần trăm miệng một lời nói. Tần Nghiêu gật gật đầu, nhiệm vụ nói xong, tiếp tục vừa mới để tài thảo luận đi. Thạch Cơ, ngươi có nhu cầu gì, ý nghĩ, thậm chí còn ý kiến, đều có thể nhân cơ hội này nói một chút. Tốt, ta trước hết nghĩ, mời các vị đồng liêu tiếp tục. Thạch Cơ mở miệng nói. Văn Trọng lập tức nói tiếp nói, vậy ta liền nói tiếp, đế quân, ta phát hiện Thái Sơn phủ gần nhất rất không an phận, thủ hạ ta quỷ thần đã bắt được tốt mấy vị Thái Sơn phủ mật thám. Chuyện này nên như thế nào ứng đối? Tần Nghiêu chậm rãi nheo lại đôi mắt, nói, Hoàng Phi Hổ đây là cảm thấy mình cánh chim dần phong, muốn làm ra chút thành tích đến cho người trong thiên hạ nhìn xem. Văn Trọng, ngươi cũng phái một chút thám tử lẫn vào Thái Sơn phủ, trọng điểm trang một chút Thái Sơn phủ cùng Thiên Đình có vô cấu kết. Ngươi không đáy khí gan tắc hư, Hoàng Phi Hổ đột nhiên có lá gan, tất nhiên là có mới dựa vào. Mà phóng nhãn tam giới, có thể vì hắn cung cấp loại này dựa vào, nói chung chỉ có Thiên Đình. Vâng, đế quân. Văn Trọng chắp tay lĩnh mệnh. Tiếp tục. Tần Nghiêu khua tay nói, hơn một canh giờ về sau, Lục Thiên Quỷ Thần lần lượt báo cáo hoàn tất, Tần Nghiêu gọn gàng mà linh hoạt tuyên bố tan họp, thậm chí là cái thứ nhất rời sân. Mà làm 6 người này đi ra đế cung về sau, vô số Phong Đô mật thám trong nháy mắt như phi ngư rời đi Phong Đô thành, xuyên qua âm dương bình chướng, tan biến tại mênh mông nhân gian. Cách một ngày, Kim Thiền tử tin tức chưa truyền đến, hai vị cố nhân lại cùng nhau đăng lâm Phong Đô thành, kinh thông báo tuyên triệu sau tiến nhập đế cung nội. Bái kiến đế quân, chủ thượng. Các ngươi làm sao đến rồi? Tần Nghiêu quay người đi xuống ngự tọa, cười nhìn về phía trước mặt tuấn nam mỹ nữ. Trên đời này xưng hô hắn là chủ thượng người, có lại chỉ có một cái, đó chính là cùng hắn tướng hận tướng giết nhưng lại bất đắc dĩ khuất phục Tam Thủ Giao. Mà đứng tại Tam Thủ Giao bên cạnh, tự nhiên là cùng này như hình với bóng, giống như gông xiềng nhược thủy thần quân. Chủ nhân, chúng ta là đến đưa thiệp mời. Một thân ngân giáp, tướng mạo đường đường Tam Thủ Giao lật tay gian triệu hồi ra một phần màu đỏ thiệp mời, hai tay đưa đến Tần Liêu trước mặt. Tần Liêu đưa tay tiếp nhận thiệp mời, ngạc nhiên nói, các ngươi thế mà muốn thành thân rồi. Tam Thủ Giao cười ha ha, nói, nhược thủy mang thai. Tần Liêu cái này rõ ràng không có đứa bé, như vậy có được hay không thân, đối với thần tiên đến nói không nhiều làm ý nghĩa. Nhưng có đứa bé, một bước này đột nhiên liền rất trọng yếu. Chúc mừng, chúc mừng. Đa tạ đế quân. Nhược thủy hạ thấp người nói. Tần Nghiêu mở ra thiệp mời mắt nhìn, ôn thanh nói, 3 ngày sau, ta nhất định trình diện. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tam Thủ Giao liên tục gật đầu, cười nói, chủ thượng trăm công ngàn việc, chúng ta vợ chồng sẽ không quấy rầy ngài. 3 ngày sau, Bích Lạc Sơn, chúng ta chờ ngài đại giá quang lâm. Thiên đỉnh. Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn ở Kim Hoàng Sắc Long ỷ trung ương, nhìn xuống hướng phía dưới 365 đường chính thần, chớp nghe nói một việc, núi Côn Luân Nhược Thủy Thần Quân, cùng phản bội chạy trốn hạ giới Tam Thủ Giao sắp đại hôn, thiệp mời gửi đi đến thiên địa nhân tâm giới, không biết các vị ái khanh có hay không thu được tấm thiệp mời này a. Ngự giới đại phương, bách quan yên lặng, mặc kệ là thu được vẫn là chưa lấy được người, cũng không dám vào lúc này mở miệng nói chuyện. Ngọc Đế ánh mắt liếc nhìn qua nhóm này, làm sao đều thấy ngứa mắt chính thần, hừ lạnh một tiếng, chấm hiện tại rõ ràng không công nói cho các ngươi, chưa lấy được tốt nhất, nếu như là thu được, nhanh chóng đem thiệp mời thiêu hủy, không phải đến tham gia cuộc hôn lễ này. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nếu như là để chấm biết ai đi tham gia hôn lễ, nhất định nghiêm trị không tha. Chúng thần, cái này quân vương cũng quá nhỏ khí. Nhược thủy thần quân đều hiền mang, hắn lại còn không thể tiêu tan. Ngược vô đại lượng, trừng mắt tất báo, đại khái chính là đối với hắn chân thật nhất khắc họa. Nhưng bất kể nói thế nào đi, Ngọc Đế hạ mệnh lệnh bắt buộc, bọn họ những này thần tiên cũng không dám lấy chính mình đầu đi thử Ngọc Đế có đủ hay không hung ác. Bởi vậy đang đi ra Lăng Tiêu điện về sau, nhao nhao lấy ra chính mình nhận được thiệp mời, nên ném ném, nên đốt đốt, chỉ có Na Cha là cái ngoại lệ. Hắn mới mặc kệ cái gì mệnh lệnh bắt buộc mạng sống lệnh đâu, có náo nhiệt liền muốn đi góp một góp, nhìn Ngọc Đế có thể đem hắn thế nào. Mà tại chúng thần sau khi rời đi, Lăng Tiêu điện bên trong, Ngọc Đế nhịn không được yếu ớt thở dài. Sau một khắc, Vương Mẫu nương nương một bộ kim sắc trang phục lộng lẫy chậm rãi đến, dò hỏi, "Bệ hạ cớ gì thở dài?" Ngọc Đế ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, chấp dù có thể cấm chúng thần dự tiệc, nhưng ngăn cản không được Nhược Thủy cùng Tam Thủ Giao thành hôn, ai Nhược Thủy cũng liền mà thôi, mấu chốt là cái này Tam Thủ Giao, hắn là thật bày ở ngoài sáng Thiên Đình tội phạm truy nã. Nếu như hắn có thể tại phản bội Thiên Đình về sau, còn sống có phun có vị, thậm chí là hạnh phúc mỹ mãn, như vậy đối Thiên Đình uy tín đả kích quá lớn. Mỗi lần nghĩ tới đây, chấp tựa như nghẹn ở cổ họng, rất là khó chịu. Vương Mẫu mỉm cười, thần thiếp có một kế, bảo đảm có thể khiến bệ hạ thoải mái. Ngọc Đế ánh mắt hơi sáng, tiếng bận nói, "Nương nương, kế hoạch thế nào?" Ba ngày thời gian đột nhiên mà qua. Một ngày này, Côn Luân Sơn mạch bên trong, tới gần núi Côn Luân trên một ngọn núi răng đèn kết hoa, chiêng trống lật trời, ồn ào náo động mà náo nhiệt. Mặc dù Ngọc Đế cấm Thiên Đình chúng thần dự tiệc, nhưng bởi vì thân phận của Nhược Thủy thần quân, cùng Tam Thủ Giao cùng Tần Liêu quan hệ, tam giới lục đạo, trừ Thiên Đình nhân mã bên ngoài, vẫn là đến rất nhiều khách nhân, dẫn đến trên núi tiếng người ồn ào. Tần Liêu là cùng Dương Tiền cùng đi, bọn họ hai huynh muội bây giờ đều tại Minh giới đảm nhiệm chức vụ, lại khoảng cách rất gần, cái này vì kết bạn mà đi cung cấp tiên tiên điều kiện. "Ca, ta có một vấn đề." Lên núi về sau, nhìn xem rộn rộn ràng ràng hôn lễ hiện trường, Dương Thiền đưa tay kéo Tần Liêu góc áo, nhẹ giọng hỏi: "Vấn đề gì?" Tần Liêu hỏi lại nói: "Ngọc Đế Vương Mẫu liền mặc kệ chuyện này sao? Bọn họ đổi tính từ rồi." Dương Thiền truyền âm nói. Tần Liêu nói: "Giang Sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi, bọn họ liền đối chúng ta đều có thể hạ độc thủ, chớ nói chi là đối Tam Thủ Giao. Bởi vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay khẳng định sẽ có ngoài ý muốn, chúng ta huynh muội có thể giúp thì giúp đi, dù sao hai người bọn họ hiện tại cũng coi là người một nhà." Dương Thiền khẽ bước cằm: "Tốt có chúng ta hai huynh muội ở đây. Dù là Thiên Đình phái tới 365 đường chính thần cùng 10 vạn thiên binh thiên tướng, chúng ta cũng có thể bảo vệ lấy Tam Thủ Giao bọn hắn." Dương Tiễn. Đột nhiên, một đạo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ âm thanh tại hai huynh muội bên tai vang lên. Hai người đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một bộ hồng sam Tây Hải Tam công chúa chậm chậm mà đến, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Liêu gương mặt. Tần Liêu người đều tê dại. "Không phải, nàng tại sao lại ở chỗ này? Ngọc Đế rõ ràng hạ lệnh để Thiên Đình chúng thần không được dự thiệt a." "Tam công chúa." Dương Tiễn mỉm cười hô: "Ta có thể hay không cùng anh của ngươi nói riêng nói chuyện?" Ngao Thốn Tâm bay đầu nhìn về phía Dương Thiền, nghiêm túc nói: "Không cần." Tần Liêu quả quyết khoát tay, thái độ kiên định: "Ta không có chuyện gì là cần Dương Thiền né tránh, nàng là ta ở trên đời này thân nhất thân nhân." "Ngao Thốn Tâm." Dương Thiền vốn là muốn đi tới, cái này hạ lại đi không được, đành phải như pho tượng đứng tại chỗ. "Được." Ngao Thốn Tâm gật gật đầu, nói: "Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng liền nói thẳng, Dương Tiễn, ngươi có phải hay không thích nam nhân?" Tần Liêu như bị sét đánh: "Cái gì?" Dương Thiền cũng không có kéo căng ở, biểu lộ cùng Tần Liêu không có sai biệt: "A." Ngao Thốn Tâm nói: "Tam giới có truyền ngôn, Phong Đô đại đế cho tới nay chưa lập gia đình, nguyên nhân chính là thích nam nhân. Dù sao, ngay cả Cấm Thần Tiên Động Tình Ngọc Hoàng đại đế đều có thế tử, cái khác đế vương chớ nói chi là Long Quân dòng dõi thành đàn, Nhân Vương Tam Cung Lục Viện. Từ đầu đến cuối không hôn không lấy người, tại những này đế vương trung gian liền rất chói mắt. Thế là, người thích nam nhân tin tức liền không biết từ chỗ nào hứng khởi, lại truyền khắp tam giới lục đạo. Lời đồn, thuần túy là lời đồn." Ngốc trệ hồi lâu, Tần Liêu cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, chém đinh chặt sắt nói: "Kia chân tướng rốt cuộc là cái gì?" Ngao Thốn Tâm con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên hắn hai mắt, gàn từng chữ hỏi: "Ta đã sớm đã nói với ngươi, đáp án kia chính là vấn đề này đáp án." Tần Liêu nói. Ngao Thốn Tâm nói: "Ngươi nói ngươi trong lòng có người, nàng rốt cuộc là ai vậy? Không nói ra cái tên đến, thật rất khó lệnh người tin phục." Tần Liêu khoát tay áo, nói: "Ta cũng không muốn cho đối phương mang đến bối rối, bởi vậy, cho dù là ngươi hỏi như vậy, ta cũng sẽ không công bố tên của nàng. Đến nỗi kia hoang đường nghe đồn, ai quy định đế quân nhất định phải tam cung lục viện rồi?" Ngao Thốn Tâm: "Đại sư minh." Cái này lúc, Ngao Thính Tâm mang theo hồ muội cùng đi qua. Hai nữ trăm miệng một lời hô. Tần Liêu gật gật đầu, cùng nhau ngồi đi, hôn lễ liền muốn bắt đầu. Không bao lâu, một thân màu đỏ tân lang phục Tam Thủ Giao dắt trên người mặc áo cưới, che kín hồng khăn cô dâu Nhược Thủy đi ra cung thất, chậm rãi đi vào xây dựng tốt trên bàn, ngay trước mấy trăm tên khách trước mặt, tại Nam Cực Tiên ông chủ trì hạ tiến hành điện lễ nghi thức. Thiên Đình hạ nghi đến ngay tại điện lễ tiến hành đến phu thê giao bái lúc, ngoài ý muốn rốt cuộc đến, trước mắt bao người, một thân màu trắng nội thị phục quan lại bưng lấy một cái hộp đi vào trên đỉnh núi, cao giọng hô. Chỉ một thoáng, cả ngọn núi thượng giống như là bị đè xuống tạm dừng khóa. Tất cả mọi người tất cả đều ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía cái này áo trắng quan lại. Thiên Nô rất hưởng thụ loại này bị vạn chúng chú mục cảm giác, mở miệng cười, mời chư vị nhìn tốt rồi. Nói, hắn liền muốn mở ra trong tay hộp, nhưng chưa từng nghĩ, tại hắn bàn tay tiếp xúc đến nắp hộp lúc, một cái đại thủ đột nhiên đặt tại cái nắp bên trên. Thiên Nô lông mày cau lại, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, "Phong Đô đại đế, ngươi đây là muốn làm gì?" Tần Nghiêu hai tay nhanh như tàn ảnh, trực tiếp đem hộp từ đối phương trong tay chiếm quá khứ, đạm mặt nói, "Cút." Thiên Nô tức giận không thôi, "Ta đại diện Thiên Đình, cút mẹ mày đi." Tần Nghiêu quay người một cước đá vào hắn trong lồng ngực ương, trong nháy mắt đem này đá bay đứng dậy, hóa thành tinh quang biến mất ở chân trời. "Mọi người tại đây, mẹ a đây cũng quá kích thích. Không hổ là Phong Đô đại đế a, ở đây nhiều người như vậy, dám làm như vậy người đoán chừng cũng chỉ có hắn một vị." "Không có việc gì, không có việc gì, sư bá, tiếp tục điện lễ đi." Một cước đá bay kia buồn nôn đổ chơi về sau, Tần Nghiêu tay nâng hộp, cười quay người. "Chờ một chút." Cái này lúc, Tân Nương tử đột nhiên mở miệng, "Đế quân, cái này hộp có thể hay không cho ta?" Tần Nghiêu nhíu mày, nói, "Thần quân, cái này trong hộp, 89/10 trang hư đâu." Nhược Thủy nói, "Ta chính là muốn nhìn một chút, Thiên Đình có thể hư tới trình độ nào." Tần Nghiêu mím môi một cái, nói, "Chờ hôn lễ kết thúc đi." Nhược Thủy khẽ mước cằm, đa tạ thấy thế, Nam Cực Tiên ông lập tức hô, "Phu thê giao bái." Sắc mặt cứng đờ, thân thể phát lệnh tam thủ giao hai chân như nhũ ra, đáy lòng tràn ngập khủng hoảng cảm xúc. Hắn nói chung đã đoán ra trong cái hộp kia trang chính là cái gì, dù sao hắn làm sự tình gì, chỉ có chính mình rõ ràng nhất. May mắn là, cục diện bây giờ không phải tốt nhất, thế nhưng không phải xấu nhất, chí ít chủ thượng vẫn là tương đối đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt đánh bay Thiên Nô, cướp tới hộp. Một lúc lâu sau, tiệc cưới kết thúc, khách khứa tan cuộc, tam thủ giao đoạt tại Nhược Thủy Thần Quân trước đó đi vào Tần Liêu trước mặt, mặt mũi tràn đầy gượng cười nói, "Chủ thượng, ngươi có thể hay không?" Tần Liêu xem xét hắn cái này cậu dạng tử liền rõ ràng xảy ra chuyện gì, thở dài, đem hộp giao đến trên tay hắn, "Ngươi đến chuyển giao cho Nhược Thủy đi. Lần này ta thay ngươi ngăn lại một kiếp, nhưng ta không phải là ngươi ô dù, có thể tùy thời tùy khắc bảo hộ ngươi." Tam thủ giao dẫn theo tâm rốt cuộc trở xuống trong bụng, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, hai tay tiếp nhận hộp, "Chủ thượng, từ nay về sau, ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu." Giờ khắc này, hắn chân chính tiêu tan, chôn sâu ở đấy lòng oán niệm lặng lẽ tiêu tán. Tần Nghiêu khoát tay áo, "Được rồi, nên làm gì làm cái đó đi." Chốc lát, đưa mắt nhìn hắn ôm hộp rời đi, Na Cha đột nhiên thoáng hiện tại Tần Nghiêu bên cạnh, tò mò hỏi, "Đại ca, ngươi giống như biết trong hộp chứa cái gì?" "Trang dục vọng chi tội." Tần Nghiêu mở miệng cười, "Huynh đệ, đi ta Phong Đô ôn chuyện được chứ?" "Tốt, một ngày này thiên, nhanh nhàn chết ta, tam giới bên trong cũng không có việc lớn gì nhi, là thật nhàm chán." Tần Nghiêu bật cười, "Ngươi nghĩ có đại sự gì?" Na Cha âm thanh thanh thủy nói, "Nếu như có người có thể đại náo một chút thiên cung liền tốt rồi, náo nhiệt một chút." Dương Thiền buồn cười, "Ngươi thật đúng là, chỉ sợ thiên hạ không loạn." Tại này bên cạnh, Tần Nghiêu trong lòng khẽ nhúc đích, không hiểu nhớ tới Thái Sơn phủ đi quá giới hạn cử chỉ, thầm nghĩ, vạn sự sẵn sàng, hầu tử cũng nên đi bái sư a. Hắn thấy, Tây Du có thể là một cuộc kịch, nhưng đại náo thiên cung chuyện này, chưa chắc không thể đùa giả làm thật. Lão Ngọc Đế, cho hay, sắp bắt đầu. Chương 1506, hầu tử, ngươi không nên bị vây ở ngọn núi này bên trong. Chương 1506, hầu tử, ngươi không nên bị vây ở ngọn núi này bên trong. Bệ hạ a Thiên Đình, giao chỉ. Ngọc Đế đang cùng Vương Mẫu trò chuyện trong triều chính vụ, bên hai đột nhiên vang lên một trận khóc sướt mướt âm thanh. Đế hậu hai người đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Thiên Nô sắc mặt trắng bệnh, thần sát sợ hãi chạy vào tiên đài bên trong, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đơn bạc thân thể mắt trần có thể thấy run rẩy. Xảy ra chuyện gì, lại cho ngươi sợ đến như vậy? Ngọc Đế trong lòng không thích, sắc mặt âm trầm hỏi. Lấy lập trường của hắn đến xem, vô luận chuyện gì xảy ra, đường đường tiên sứ bị sợ đến như vậy, có thể thấy được cũng là không có tác dụng lớn. Thiên Nô lập tức nói, nô tỳ là đang vì không có hoàn thành nhiệm vụ của bệ hạ mà sợ hãi, bệ hạ, nô tỳ vô năng. Nghe hắn điều nói này, Ngọc Đế trong mắt lánh mang ngược lại tiêu tán một chút. Bị châm đế bi sợ đến như vậy, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Thứ không có tiền đồ. Nói một chút đi, trên yến hội rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khởi bẩm bệ hạ, lúc đó tại ta sắp mở ra cái nắp, trước mặt mọi người thả ra tam thủ giao cùng tiên nữ dâm loạn chứng cứ lúc, Dương Tiễn đột nhiên thoáng hiện đến trước mặt ta, cưỡng ép cướp đi hộp, khiến quấy nhiều hôn lễ nhiệm vụ thất bại trong gang tấc. Cái này cũng chưa hết, nô tỷ vốn muốn nói chính mình đại diện tiên đình đến, để hắn đừng quá làm cản, nhưng chưa từng nghĩ lời mới vừa nói phân nửa, liền bị đối phương đá bay. Bệ hạ, Dương Tiễn cái này đã không phải nô tỷ, là thiên đình uy tín a. Thiên Nô thêm mắm thêm muối nói. Bảnh. Đợi này nói xong, Ngọc Đế đột nhiên vỗ bàn một cái, phản, cho dù hắn hiện tại là Phong Đô đế quân, nhưng lại lớn lại há đại qua thiên đình. Chấm muốn pháp gia Phong Đô, ở trước mặt hỏi một chút hắn ở đâu ra sao mà to gan như vậy. Bệ hạ bất giận. Vương Mẫu sắc mặt đột biến, đội vàng quyên nhủ, ngài nếu như pháp gia Phong Đô, như vậy ra mặt ứng đối tất nhiên là hậu thổ. Đến lúc đó, trời cùng đất, sẽ công nhiên đối lập, chuyện cũng đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bởi vậy, thần thiếp không thể không hoài nghi Dương Tiễn đây chính là đang cố ý vì đó, ý đồ đem hậu thổ kéo xuống nước, vậy hạ tuyệt đối không thể thượng hắn ác làm a. Ngọc Đế mặt mũi tràn đầy hận ý nói, an trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vốn nghĩ để Dương Tiễn thậm chí còn côn luân tại tam giới trước mặt ném vào mặt, không nghĩ tới mất mặt lại là chúng ta thiên đình, chấm há có thể từ bỏ ý đồ. Vương Mẫu nói, thần thiếp cũng không phải khuyên bệ hạ từ bỏ ý đồ, mà là không cùng hậu thổ vạch mặt. Thực sự nói, trước mắt cục diện đối với chúng ta mà nói đã rất bất lợi, Dương Tiễn khí hậu đã thành, chúng ta tuyệt không thể lại giúp hắn tiến thêm một bước. Vậy theo nương nương góc nhìn, thần thiếp cảm thấy, bệ hạ có thể viết một lá thư, phát xuống hướng lục đạo luân hồi cùng, để hậu thổ đến quản một chút Dương Tiễn. Ngày sau Dương Tiễn lại có đi quá giới hạn cử chỉ, vậy liền lần lượt viết thư đến lục đạo luân hồi cùng, thời gian dần qua tại hậu thổ trong lòng gieo xuống Dương Tiễn là người chuyên gây họa ấn tượng. như thế thay đổi một cách vô tri vô giác xuống dưới, làm ấn tượng triệt để thành hình, chỉ cần một cái thích hợp thời cơ, liền có thể khuyến khích hậu thổ bãi miễn Dương Tiễn phong đô đại đế chức vụ. Mà làm Dương Tiễn không còn là Minh phủ đế quân, vậy liền không có như thế khó có thể đối phó. Ngọc Đế cao mày nói, quá trình này nghe liền dài đằng đẵng. Không có cách, ai bảo chúng ta bỏ lỡ tiêu trừ tai họa ngầm cơ hội đâu. Hiện tại hắn đã trưởng thành đại thụ che trời, chỉ có thể cẩn thận thăm dò đối phó. Vương Mẫu thở dài nói. Ngọc Đế thật dài thở ra một ngụm trọc khí, thua tay nói, phong thư này, nương nương đến viết đi, viết xong về sau, chấm lại đến nhìn một chút. Một lúc lâu sau, Vương Mẫu thân bút, Ngọc Đế giữ cửa ải gian dạy thư tín liền hỏa tốc đưa đến Lục Đạo Luân Hồi Cung. Người nhận thư, Dương Thiền. Chỉ trách, đưa tin nội thị chưa thấy qua Dương Thiền, Ngọc Đế cũng đem Dương Thiền tại Lục Đạo Luân Hồi Cung đang trực chuyện cấp quên. Điều này sẽ đưa đến Dương Thiền cầm Ngọc Đế răn dạy nhà mình anh ruột thư tín bước vào trong thần cung, chuyển giao cho một thân hoa phục hậu thổ nương nương. Làm hậu thổ nhìn qua thư tín nội dung về sau, lại ngẩng đầu nhìn một chút gần trong gang tấc tươi đẹp thiếu nữ, lập tức nhịn không được bật cười. Nương nương cười cái gì? Dương Thiền tò mò hỏi. Chính ngươi xem đi. Hậu thổ mỉm cười đem thư tín đưa qua khứ. Dương Thiền không rõ ràng cho lắm, có thể tiếp nhận thư tín vừa đọc, lập tức liền rõ ràng, đống nhiên ngẩng đầu, nương nương, anh ta hắn. Không cần giải thích. Hậu thổ đưa tay ngăn lại, mỉm cười nói, ta đối với ngươi ca có đầy đủ tín nhiệm. Hắn cũng không có phụ lòng tín nhiệm của ta. Cái này hơn 500 năm đến, không chỉ Phong Đô trở thành minh giới đệ nhất quỷ thành, Thái Sơn phủ cũng bị Phong Đô thành ép tới gắt gao, bất quá anh của ngươi một cửa ải kia, liền uy hiếp không được ta địa vị. Bởi vậy, trên trời kia hai vị, tính lầm. Dương Thiền thở phào một hơi, nói, đà tạ nương nương. Hậu thủ khoát tay áo, phong thư này, ngươi đợi chút nữa trực tiếp mang đi đi, là đốt là ném đều từ ngươi, tránh khỏi lưu tại ta Lục Đạo Luân Hồi cùng chiếm chỗ. Đúng, cái này lập tức liền muốn ăn Tết, ngươi nghĩ nghỉ vài ngày nghỉ. Dương Thiền suy tư nói, ba ngày đi, Lục Đạo Luân Hồi cung sự tình cũng thật nhiều. Vậy ngày đi. Hậu thổ cười nói, về nhà hảo hảo bồi bồi cha mẹ ngươi, cũng nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Dương Thiền cảm kích nói, cảm ơn nương nương. Mặc dù biết hậu thổ đợi chính mình tốt là yêu ai yêu cả đường đi, nhưng tại như thế một vị cấp trên thủ hạ làm việc, đúng là từ trong tới ngoài thư thái. Phong Đô Thành. Đế cung nội. Tần Nghiêu lẻ loi một mình đứng ở trong đình viện, ngẩng đầu nhìn qua đầy trời sao trời, nhẹ nhàng thở dài. Một ngày này thiên qua thật nhanh, trong bất chi bất giác lại muốn ăn Tết. Bình thường không trở về nhà cũng coi như, ăn Tết không quay lại ra, thật sự có chút giải thích bất quá đi. Dù sao hắn là Phong Đô đại đế, không phải Phong Đô quan lại, Phong Đô hết thảy đều từ chính hắn định đoạt. Nhưng vấn đề là, về nhà một lần, giao cơ tất nhiên sẽ thúc hôn, luôn từ khẩn thiết, thái độ chân thành, ngựa khí ôn nhu, thẳng dạy người không thể làm gì. Ca, đi sao? Đột nhiên, Dương Thiền không trở ngại chút nào đi vào bên cạnh hắn, cười ha hả hỏi. Đi. Tần Liêu thở phào một hơi, đưa tay gian mở ra một cái nối thẳng Hoa Sơn chiều không gian chi môn. Mà tình huống cũng không ra hắn đoán trước, ngày kế tiếp buổi chiều, giao cơ liền đơn độc đem hắn kéo đến đỉnh viện đỉnh nghỉ mắt dưới, lại lần nữa trò chuyện lên hôn nhân đại sự. Tần Liêu giờ phút này ngược lại để nằm ngang tâm tính, cười toe toét đánh lấy thái cực, cái này cho giao cơ khí hư rồi, nhịn không được nói, ngươi lão là nói chính mình có ý bên trong người, cái này ý trung nhân rốt cuộc là ai vậy, đừng nói cho ta là cái nam nhân, ta chính là nghe nói qua nghe đồn. Nương, ngươi cũng không phải không có ôm qua tôn tử, còn thúc ta thành hôn làm gì? Ta không phải vội vã ôm tôn tử, ta là không muốn xem lấy ngươi cô đơn. Tần Liêu khẽ cười nói, ta không cô đơn a, có Dương Thiền bồi tiếp ta đây. Giao cơ buồn cười nói, Dương Thiền cũng không thể cùng ngươi cả một đời à, nàng tương lai cũng là muốn lấy chồng. Tần Nghiêu khua tay nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Giao cơ đưa tay chọc chọc hắn cái chán, nói, để ngươi cho mang lệnh, mau nói, ngươi người trong lòng rốt cuộc là ai. Tần Nghiêu trừng mắt nhìn, ta cảm thấy, ngài vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Giao cơ giả vờ như hao tổn tinh thần dáng vẻ, ngươi liền làm nương đều không tín nhiệm sao. Tần Nghiêu bất đắc dĩ, giơ tay lên nói, được, được, ngài đừng diễn, ta có thể nói cho ngài, bất quá, hy vọng ngài có thể làm tốt chuẩn bị tâm lý. Giao cơ nói, chỉ cần không phải cái nam nhân, ta liền không cần làm cái gì chuẩn bị tâm lý. Ta thích thường Nga. Tần Liêu ngắn gọn nói. Mặc dù cái này thích cùng yêu không quan hệ, thuần túy là đối mỹ thưởng thức, nhưng cái này cũng không thể nói hắn là đang nói láo. Người thích ai? Giao cơ lại làm động. Thường Nga, Nguyệt Cung Thượng cái kia, Thái Âm Thần Quân. Giao cơ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, triệt để ngốc. Con trai ruột của mình, thích thượng chính mình khuê trùng mặt hữu. Cái này, kém lấy bối đầu. Thiện nhi, nàng là ngươi gì a? Nửa ngày, giao cơ khó khăn nói. Tần Liêu nhún vai, nói, ngài không phải nói chỉ cần không phải nam nhân, ai cũng có thể. Giao cơ. Nói đến thần kỳ, làm Tần Liêu tỏ vẻ mình thích thường Nga về sau, trong mấy ngày kế tiếp, giao cơ rốt cuộc chưa nói qua thành hôn chủ đề, dường như cứ như vậy đem việc này vén quyển sách. Tần Liêu nhạt thanh tịnh, ám đạo sớm biết như vậy, đầu chút năm liền nên nói như vậy, thật sự là hủy khuất quá khứ chính mình. Thời gian lưu chuyển. Hoa Quả Sơn bên trên. Thạch Cơ cũng cùng hầu tử qua một cái đơn giản mà hạnh phúc cửa ải cuối năm, hai người cứ việc vẫn là lấy tỷ đệ tương xứng, nhưng trên thực tế đã sớm tình như mẹ con. Năm sau mùng 10, Thạch Cơ đột nhiên đem hầu tử gọi vào bay thác chạy bộ trước, nghiêm túc nói, "Khỉ nhỏ, ngươi lớn lên, nên đi ra ngọn núi này." Hầu tử đầy mắt nghi hoặc, "Đi ra ngọn núi này?" "Không sai, ngươi không nên tại ngọn núi này bên trong bình thường ra đi, chết đi, mà là nên đi nhìn xem bên ngoài càng rộng lớn hơn thế giới. Trong nhà đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, ngươi chỉ cần từ Hoa Quả Sơn xuất phát, đi đến Linh Đài Phương Tốn Sơn, tìm một cái gọi tu bổ để tổ sư người, liền có thể học được tiên pháp, trường sinh cửu thị." Thạch Cơ không bỏ được nói. Hầu tử thì thào nói, Trường Sinh Cửu Thị. Không sai. Thạch Cơ nói, ngươi còn nhớ rõ năm trước chết giả kia chỉ lão hầu tử a? Hắn chính là tuổi thọ đến cuối cùng. Nếu không tu tiên lời nói, liền muốn tiếp nhận luân hồi nỗi khổ. Ngươi nhất định phải nhảy ra cái này luân hồi, Trường Sinh Cửu Thị. Hầu tử ánh mắt dần dần kiên định, trùng điệp gật đầu, ta muốn trường sinh. Ta muốn Trường Sinh Cửu Thị. Hơn phân nửa năm sau, tại Thạch Cơ âm thầm hộ tổng dưới, hầu tử rốt cuộc bò lên trên phương Tốn Sơn, tại trời chiều ánh chiều tà dưới, nhìn thấy ngay tại thụ đổ một tên áo trắng lao tiên người. Tổ sư, tổ sư. Hầu tử đại hỉ, vội vàng dùng cả tay chân, chạy gấp mà đi, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Ngọc đỉnh chân nhân vài ngày trước liền thu được Thạch Cơ tin tức, vì vậy đối với cái con khỉ này đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sắc mặt bình tĩnh hỏi, ngươi là ai, có chuyện gì? Ta là khỉ nhỏ, là tỷ tỷ ta để cho ta tới này bái sư học nghệ, nói là trong nhà đều an bài tốt. Hầu tử đạo. Nghe vậy, Ngọc đỉnh phía trước chúng đạo sĩ tất cả đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Trong nhà an bài tốt rồi. Cái con khỉ này trong nhà là bối cảnh gì, có thể an bài tổ sư? Ngọc đỉnh dò hỏi, tỷ tỷ ngươi là Thạch Cơ? Đúng đúng đúng, là Thạch Cơ. Hầu tử liên tục gật đầu. Vậy ngươi kêu cái gì danh đây? Ngọc đỉnh hỏi thăm nói. Ta vô danh nhi, tỷ tỷ không cho lên, nói là ta đến nơi này về sau liền nổi danh. Hầu tử nói. Ngọc đỉnh chân nhân cười cười, lập tức lấy này hình tượng ban cho họ bị tôn, lại lấy môn hạ bối phận cho cái ngộ không pháp hiệu. Hầu tử không kìm được vui mừng, cuốn quýt giật đầu, từ đó liền có sư thừa. Mà ở sau đó ngắn ngủi trong một năm, Tôn Ngộ Không liền lấy đại phẩm thiên tiên quyết vì nội công, lần lượt học thành 72 biến cùng cân đầu vân, phi thiên độ địa, tận tình sơn thủy, nội đạo tu hành, tốt không vui. Nào có thể đoán được một ngày này, giá vân đi ngang qua vân mông núi, một cái lưới lớn lại từ thiên mà hàng, trong nháy mắt đem này tối đi. Tiên lặng trong bóng tối bảo hộ hắn Thạch Cơ vốn định hiện thân, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống, thấy trong núi này bầy yêu không phải muốn ăn nóc khỉ dáng vẻ, liền quay người rời đi, báo cáo phong đô. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Nghiêu rất nhanh liền biết được Tôn Ngộ Không thân hãm vân mông núi chuyện, nhịn không được bật cười. Cái này tự nhiên không phải cười trên nỗi đau của người khác, mà là Vân Mông núi ba chữ này, móc ra hắn đối nguyên kịch bản hồi ức. Tại nguyên kịch bên trong, Dương Tiễn tiếp nhận Thiên Đình chân quân sắc phong về sau, Thiên Đình nhưng thủy chung đối nó không yên lòng, điều động quân đội giấu kín tại quán giang khẩu phụ cận, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Nguyên Thân có lẽ là không nghĩ tới điểm này, mấy bạn Thiên Đình binh mã tại chính mình dưới mí mắt cũng không biết. Nhưng nghe nói Vân Mông Sơn yêu tà khởi thế về sau, vừa điều động đến Đào Sơn 1200 danh thảo đầu thần, liền đem Thiên Đình chi quân đội này cho lừa dối đi ra, chàng diện kia, không phải bình thường xấu hổ. Người tới. Ngưng cười, Thần Liêu hướng về phía ngoài điện tê ở. Bái kiến đế quân. Một tên người khoác giáp trụ âm thần cấp tốc thoáng hiện tại trước cửa điện, không người bái đạo. Truyền lệnh Triệu Công Minh, trong phong đô thành có ác quỷ trốn đến nhân gian, trước mắt chính ẩn tàng tại Vân Mông trên núi, mệnh hắn nhanh chóng mang binh chạy tới Vân Mông núi, diệt trừ trong núi làm loạn yêu quỷ. Thần Liêu ra lệnh. Vâng. Âm thần lĩnh mệnh mà đi, trong nháy mắt biến mất tại cửa đại điện. Không bao lâu, Triệu Công Minh điểm đủ 6000 âm binh, cuốn lên một trận âm phong, khí thế hung hăng bay ra trụ tuyệt âm thiên cung. Mà khi bọn hắn xuyên qua âm dương về sau, lập tức đem Thái Sơn phủ thượng hạ dọa cho hư rồi, còn tưởng rằng là Phong Đô bất mãn Thái Sơn phủ, phái binh đến đây trừng phạt. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, hại, chính mình dọa chính mình, chủ Tuyệt Âm Thiên Cung âm binh căn bản cũng không phải hướng về phía Thái Sơn phủ đến. Đông Nhạc Đại Đế Hoàng Phi Hổ đứng lặng đỉnh núi Thái Sơn, trầm tư hồi lâu, trong đầu tiến hành kịch liệt tiên nhân giao chiến. Cuối cùng, dục vọng chiến thắng lý trí, hắn lập tức thi pháp gọi Ngũ Sắc Thần Ưu, cưỡi Châu Thượng Tiên, thẳng đến giao chỉ phương hướng mà đi. Mặc kệ Triệu Công Minh đây là hướng nơi nào phát binh, hắn thấy đều là vi phạm chấp pháp. Dù sao nhân gian từ trên danh nghĩa đến nói là hắn Thái Sơn phủ quản hạt địa, Phong Đô đưa tay quá dài, điều này có thể không gạch tội hắn một quyền. Không đề cập tới Hoàng Phi Hổ cái thằng này cáo ác trạng, lại nói Triệu Công Minh đem binh mà đến, đem Vân Mông trong núi đám kia cường đạo yêu tà tất cả đều dọa nước tiểu. Đây không phải hình dung, là trần thuật. Quỷ biết một đám sơn gia yêu tinh, khi nhìn đến trụ Tuyệt Âm Thiên Cung âm thần bình thường có cỡ nào sức sở. Càng mấu chốt chính là, dẫn đầu người kia đầu đội sắc quan, mặt đen râu rậm, tay cầm thần tiên, cười hắc hổ, uy phong lẫm liệt, sát khí ngút trời. Đúng, hắn nói hắn gọi Triệu Công Minh. Không cần thời gian qua một lát, nhóm này cướp đường yêu tà liền gặp hủy diệt tính đả kích, từ trên xuống dưới, không một may mắn thoát khỏi. Chỉ tiếc, đế quân nói đầu kia ác quỷ không tìm được, ngược lại là cứu ra một con kim mao hầu tử. Linh đài phương Tôn Sơn, Tà Nguyệt Tam tinh động, tu bổ để lao tổ tọa hạ đệ tử Tôn Ngộ Không, cảm tạ tướng quân ân cứu mạng. Hai bên gặp mặt, Tôn Ngộ Không liền vội vàng không người hành lễ. Không cần cảm ơn, ta cũng không phải tới cứu ngươi. Triệu Công Minh cưỡi tại hắc hổ phía trên, rất có uy phong khoát tay áo, ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi, về sau đi đường cẩn thận chút, phòng bị điểm kiếp này đạo yêu quái. Lời tuy như thế, cứu mạng chi tình nộ không cũng không dám quên mất. Ta vừa mới nghe nói ngài gọi Triệu Công Minh, không biết tướng quân đảm nhiệm chức vụ tại nơi nào. Tôn Nộ Không chắp tay nói, ngày sau ngươi tự sẽ biết được. Triệu Công Minh cũng không nhiều giải thích, vô hấp hổ đầu, xuất linh âm binh hóa phòng mà đi. Tôn Nộ Không ngửa đầu nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, yên lặng ở trong lòng nghĩ đến, sau khi trở về liền hướng sư phụ hỏi một chút, cái này Triệu Công Minh, đến tuột cùng là người thế nào.